Chương 01, Ma tinh giáng thế. Chương 01, Ma tinh giáng thế. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Yêu thần thế giới, Chu đại lục, Thần Long Thiên Cung. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa dị tượng. Một cái tầm 50 tuổi người trung niên, trên thân thêu dệt kim long phục sức, khí thế uy nghiêm chấn động hoàn vũ, trên thân thể của người này khẽ phát ra một tia khí thế, cũng là đủ cho không gian xung quanh phải sụp đổ đứt gãy, rõ ràng đây là một tôn cái thế cường giả. Huyết quang tràn ngập thương khung. Không lẽ đây là điểm báo ma tinh giáng thế trong truyền thuyết sao? Tuy là cái thế cường giả, nhưng khi người trung niên này nhìn lên thương khung toàn là một màu huyết sắc, gương mặt không khỏi biến đổi, trở nên cực độ khó xem, ẩn ẩn bên trong còn có một tia sợ hãi cực độ. Ma tinh là một truyền thuyết có từ thời viết cổ. Đây là một cái chuyển thế của huyết yêu thần, hay nói là tái sinh của huyết yêu thần cũng không quá. Một khi ma tinh tu thành yêu thần cảnh giới mà nói, đó là thiên hạ vô địch, không ai có thể thắng được. Viễn cổ thời đại xuất hiện ma tinh giáng thế một lần, lần kia các bậc cổ nhân chính đạo phải hy sinh cực đại, cơ hội chết đi chín thành cường giả mới có thể đem được huyết yêu thần trấn áp lại. Tình cảnh bây giờ khác xa năm xưa, cường giả chính đạo tuyệt đối không bằng 1/10 viễn cổ thời đại, như một lần nữa ma tinh giáng thế, tu thành huyết yêu thần, khi đó thế gian này thật sự là phải trải qua tận thế thật sự rồi. Ma đạo có một huyết mẫu đơn đã làm cho yêu thần giới đảo lộn âm dương, nếu như lại để cho tên ma tinh này trưởng thành lên, yêu thần giới chắc chắn sẽ bị diệt vong. Người trung niên ánh mắt cực độ âm ngoan, tuyệt đối không thể nào để cho ma tinh còn sống để có thể trưởng thành yêu thần cho được, bằng bất kỳ giá nào, cũng phải đem ma tinh diệt sát từ trong trứng nước. Một mình Thần Long Thiên Cung không thể nào tìm ra được ma tinh hành tung, xem ra là phải nhờ đến đám rùa giúp đầu bọn mày một lần rồi. Người trung niên nhìn về phương xa, lẫm nhẩm lên tiếng, sau đó thân ảnh của hắn cũng là mờ nhạt, biến mất khỏi nơi này Thần Long Điện. Thiên Ma Đạo, Huyết Thần Ma Cung. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ha ha ha. Ma chủ giáng thế. Ma đạo chúng ta có cơ hội san bằng chính đạo, làm chủ thế giới được rồi. Một đám mấy chục người thần sắc hung ác đang tụ tập tại Ma Thần Điện, nhìn lên thương cung, ai nấy đều là hiện lên một vẻ mừng như điên thần sắc. Hàng triệu năm qua tuy ma đạo bọn họ luôn luôn áp chế chính đạo một đường, làm cho chính đạo không ngóc đầu lên được. Nhưng dẫu sao, bọn họ vẫn là không thể nào làm được chuyện đem toàn bộ chính đạo thế lực hủy diệt, thực lực bọn chúng vẫn còn rất cường đại, không dễ có thể đối phó. Huyết Thần Ma Cung tuy có cường giả tuyệt thế, vượt lên trên Thần Long Thiên Cung, nhưng vẫn không thể nào diệt được Thần Long Thiên Cung cũng như Long Chủ. Bọn họ đang là thiếu một vị vô địch cường giả, ma chủ xuất thế, chính là vị vô địch cường giả mà bọn họ đang cần. Chỉ cần có người này trong tay, thiên hạ này sẽ do ma đạo bọn họ trưởng khống. Như thế một cái hỷ sự, làm sao bọn họ không vui mừng cho được? Toàn thể Huyết Thần Ma Cung nghe theo mệnh lệnh của ta, lập tức vận dụng toàn thể thế lực, tìm ra ma chủ, đưa ngài ấy hồi lại Huyết Thần Ma Cung, bất kỳ người nào ngăn cản, giết không tha. Đứng đầu hiện tại của Huyết Thần Ma Cung là Hắc Thánh Sứ nhìn xuống bên dưới Ma Cung một đám hộ pháp cùng đường chủ, lập tức ra lệnh nói: "Tuân theo mệnh lệnh của Hắc Thánh Sứ." Tất cả mọi người bên dưới lần này không có bất cứ người nào phản đối, đều là cung kính nghe theo lời của vị Hắc Thánh Sứ kia. Hơn ai hết, tất cả mọi người đều là hiểu tầm quan trọng của vị ma chủ này, nếu như để cho Thần Long Thiên Cung cùng các chính đạo thế lực tìm ra được ma chủ trước mà nói, chắc chắn bọn chúng sẽ đem ma chủ diệt sát từ trong trứng nước, tuyệt đối là không có để cho ma chủ trưởng thành để rồi đối phó với mình. Hắc Thánh Sứ, chuyện này có phải nên báo với lại giáo chủ một tiếng hay không? Bạch Thánh Sứ nãy giờ vẫn là đang quan sát dị tượng thiên địa, nghe đến Hắc Thánh Sứ tự tiện hành sự, không khỏi có chút nhíu mày lên tiếng nói. Không sai. Hắc Thánh Sứ, chuyện này nên hồi bẩm lại với lại giáo chủ một tiếng. Đám hộ pháp đường chủ bên dưới đang là khí thế tăng cao sau khi biết được ma chủ giáng thế, một lòng muốn chấp hành mệnh lệnh của Hắc Thánh Sứ, nhưng đột nhiên nghe đến Bạch Thánh Sứ lời nói, cả đám liền là dùng mình cả lại, không một người nào dám bước ra Huyết Thần Điện một bước, cả đầu cũng cúi xuống vô cùng thấp, không dám ngước mặt lên trên, như là chỉ cần nhìn lên sẽ thấy một cảnh cực độ đáng sợ mở rộng. Bạch Thánh Sứ, giáo chủ hiện tại đang bế quan đột phá cảnh giới, không thể nào làm phiền bà ấy được. Nếu chúng ta không hành động nhanh, một khi ma chủ bị đám người Thần Long Thiên Cung tìm thấy, khi đó chúng ta sẽ trở thành tội nhân tiên cổ không chỉ của Huyết Thần Ma Cung, mà còn là toàn thể ma đạo nữa. Hắc Thánh Sứ gương mặt bốn đen, sau khi nghe thấy lời của Bạch Thánh Sứ mặt hắn càng đen hơn, có điều hắn chỉ có thể nuốt nộ khí này xuống, bình thản lên tiếng giảng đạo lý với lại Bạch Thiên Thu. Không có cách nào, ai bảo Bạch Thiên Thu này địa vị bên trong ma giáo không kém hơn hắn, thực lực cũng không kém hơn hắn nơi nào đâu. Xẹt, xẹt, xẹt. Bạch Thánh Sứ, đại sự cấp bách, không thể nào chờ lâu hơn được, như sư phụ xuất quan trách phạt, ba người chúng tôi xin nhận hết trách nhiệm. Ma Thần Điện xuất hiện thêm ba người, hai nam một nữ. Tuổi nhìn qua chỉ khoảng 20 độ xuống, riêng nữ nhân kia càng là khuynh quốc khuynh thành, đẹp không có bút mực nào tả xiết, cô ta xuất hiện liền là thu hút đại bộ phận nam nhân ánh mắt chiếu đi vào, tất cả đều một bộ say mê thần sắc, cũng chính cô ta lên tiếng khuyên Bạch Thiên Thu lấy đại cục làm trọng. Như ba vị thiếu chủ đã lên tiếng, tôi cũng không còn gì để nói, tất cả đều nghe theo lời của Hắc Thánh Sứ đến làm đi. Bạch Thiên Thu hết nhìn xuống ba người đệ tử chân truyền của giáo chủ, đến nhìn Hắc Thánh Sứ tên này, cuối cùng cũng là nhận thua, mọi chuyện đều do Hắc Thánh Sứ này sắp xếp đi làm. Hai, đại cục làm trọng. Nhưng không biết một khi vị này mà chủ trở lại, Huyết Thần Ma Cung sẽ xảy ra đại sự kinh thiên động địa gì đến. Bạch Thiên Thu nhìn lên gương cùng, không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Hiện tại Huyết Thần Ma Cung đang do Huyết Mẫu Đơn điều hành đâu đó ngăn nắp, trên dưới ma cung không người không phục. Nhưng một khi ma chủ trở lại, mọi chuyện hoàn toàn có thể biến đổi. Ma chủ đây là Huyết Ma Thần chính thống, là chủ của tất cả ma chúng, đương nhiên cũng là giáo chủ của Huyết Thần Ma Cung. Một nước không thể có hai vua, một bầu trời không thể có hai cái mặt trời, đến chừng đó một trận lòng tranh hổ đấu chắc chắn sẽ diễn ra, đây đối với lại huyết thần ma cung đến nói là một đại tai nạn, hay nói chính xác hơn là ma đạo tai nạn. Phúc họa thật sự khó nói, không chừng ma đạo bọn họ qua trận tranh đấu này không cần thần long tiên cung đến đánh, cũng đã bị diệt mất rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thiên địa dị tượng, ma tinh giáng thế. Tin tức này vừa xuất hiện đã làm cho thiên hạ yêu giả chấn động mạnh liệt. Kèm theo đó là thần long tiên cung cùng huyết thần ma cung hai đại cự đầu của yêu thần giới hành động, đã tạo cho yêu thần giới một cơn sóng thần cực đại. Trong cơn đại sóng thần kia, nếu không biết cách trốn tránh an toàn, rất nhiều yêu giả cũng như thế lực chắc chắn sẽ mẫn diệt trong tràng đại kiếp này. Yêu thần giới bình yên hơn 200 năm từ khi huyết thần ma cung giáo chủ huyết mẫu đơn tuyên bố bế quan tu hành, hiện tại vì sự xuất hiện của ma tinh thần bí, liền là trở nên hỗn loạn trở lại. Kiếm đạo sơn, kiếm đạo tông, thiên hạ bình an mấy ngàn năm, không lẽ vì tên ma tinh này xuất hiện, lại lâm vào đại thai kiếp không có lối thoát sao? Một người đầu tóc bạc phơ lão giả, sau lưng đeo một thanh cổ kiếm, đứng tại cao nhất tiên kiếm phòng, nhìn lên thương khung, không khỏi tuyệt vọng kêu rên. Chương 02, giác hồn đài. Chương 02, giác hồn đài. Chương 02, thương khung bên trên hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng huyết sắc, không có một tia ánh sáng nào, cái này chứng minh lần này đại kiếp, chính đạo là không hề có một con đường sống, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được cả. Không như mọi lần trước, lần này thiên đạo không hề dành cho chính đạo một phương bất kỳ sinh cơ nào. Thú thật với tài năng của hắn hiện tại, đối diện với lại cục diện như thế này cũng là thất thủ vô sách. Đối với lại một người luôn muốn duy trì chính đạo trường tồn như hắn đây, đúng là một chuyện quá sức bi thương. Xẹt. Chíu. Sao băng. Ân. Đây không phải là bình thường sao băng. Đang tuyệt vọng chào dâng lão giả nhìn lên thương cung, đông nhiên nhìn thấy một vệ sáng lóe qua, nhìn rất giống sao băng, nhưng khi để ý kỹ, cái này vệ sáng khác biệt rất lớn với lại bình thường sao băng, chí ít hắn dùng pháp thuật nhìn ra được đến, ngoài hắn ra không có người nào xung quanh phạm vi cảm ứng của hắn có thể nhìn thấy được cái sao băng này. Ha ha ha, thiên hạ chúng sinh có hy vọng, thiên hạ chúng sinh thật sự có hy vọng. Đệ tử trưởng môn đời thứ 83 của Kiếm đạo tông, bái tạ thiên đạo ban phát cho sinh cơ, bái tạ thiên đạo ban phát sinh cơ. Lão giả bạch phát kia sau khi nhìn ra huyền cơ của viên kia sao băng, liền la cất tiếng cười to như một người điên, sau đó dập đầu bái tạ ông trời liên tục, cũng ngay lúc sau, thân ảnh của hắn cũng mờ dần, biến mất khỏi nơi này thiên kiếm phong. Lạc Việt Vương quốc, Mân Việt quận, trấn Nam Thành, Trần gia giác hồn đài. Ông, U Át yêu hồn, Hoàng giai lục phẩm yêu hồn. Ông trời của ta ơi, Hùng Lân sư minh chúng ta yêu hồn là xuất sắc nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của Trần gia rồi. Không có sai. Tôi nhớ ra được đến, lần gần nhất Trần gia chúng ta xuất hiện Hoàng giai lục phẩm yêu hồn đã là 10 năm về trước, kể từ đó đến nay, Trần gia chúng ta không có xuất hiện qua một vị Hoàng giai lục phẩm yêu hồn nào cả. Ngay từ đầu ta đã nói rồi, Hùng Lân sư minh là kỳ tài ngàn năm có một, chỉ tại các ngươi không có tin mà thôi. Hùng Lân sư minh, lấy em đi, em nguyện làm tiếp của anh. Bên dưới giác hồn đài mấy ngàn ngoại viện đệ tử, nhìn lên giác hồn đài trên kia vị thiếu niên chỉ mới 16 tuổi trên dưới Trần Hùng Lân, nghị luận sục sôi, nữ đệ tử bên dưới càng là thực tế hơn, nhiều người nhìn về Trần Hùng Lân với ánh mắt tràn đầy say mê. Như Trần Hùng Lân muốn, bọn họ đêm nay liền đi vào trong phòng của Trần Hùng Lân, ấm phòng cũng không ngần ngại gì. Đây là không thể nào trách được bọn họ, Hoàng giai lục phẩm yêu hồn, đây cũng là khá cao cấp yêu hồn tại nơi này Mân Việt quận rồi, người thức tỉnh được Hoàng giai lục phẩm yêu hồn, tương lai rất là tươi sáng, đột phá yêu sĩ thất trọng đã là trong tầm tay. Mà yêu sĩ thất trọng, đây được xem như là một phương cường giả, là có thể làm đến chức vụ trưởng lão khá cao bên trong Trần gia rồi, đi theo một người như thế này, sau này không cần phải lo lắng bị người ức hiếp, còn là được hưởng trọn vinh hoa phú quý. Như thế tiền cảnh rộng lớn, thử hỏi người nào mà không muốn có được đâu kia chứ, nhất là một nơi lấy cường giả vi tôn như Nam Hoàng Chi địa nơi này. Trần Hùng Lân, chúc mừng cậu. Kể từ ngày hôm nay, cậu chính thức gia nhập nội viện, được hưởng tất cả phúc lợi mà một vị nội viện đệ tử mang lại. Thủ đại trưởng lão Trần Thanh Lang trên mặt rạng rỡ nụ cười, trao cho Trần Hùng Lân một cái thân phận nội viện đệ tử lệnh bài cũng như tơ tuổi đắt tiền trang phục, sau đó lên tiếng chúc mừng nói. Trần Hùng Lân hiện tại chỉ là yêu giả thất trọng cảnh giới, chiếu theo luật mà nói, y liền là không có cái tư cách đi vào nội viện tu hành, cũng như có nội viện thân phận đệ tử. Có điều trên đời này cái gì cũng là có ngoại lệ mà, Trần gia có quy định, ngoài trừ đạt đến yêu sĩ cảnh giới ra, chỉ cần đệ tử có thể giác tỉnh được Hoàng giai lục phẩm yêu hồn trở lên, liền là có thể trực tiếp được tấn thăng nội viện đệ tử. Hắn lần này hành động, không những không có bị gia tộc trách phạt, mà còn là được gia tộc khen thưởng nữa cũng không chừng. Quy định nhận thẳng Hoàng giai lục phẩm yêu hồn trở lên này nhập nội viện, chính là do tổ tiên Trần gia lập ra để bảo hộ thiên tài đệ tử của mình dưới sự nhòm ngó cũng như truy sát của các thế lực khác. Thử nghĩ mà xem, Hoàng giai lục phẩm yêu hồn trở lên, cái này ai trong lòng cũng hiểu rõ. Như không có bất kỳ biến số nào xảy ra, nhập yêu sĩ cảnh giới chính là chuyện ván đã đóng thuyền, tương lai còn có khả năng lớn đột phá yêu sĩ thất trọng, yêu sĩ bát trọng, thậm chí yêu sĩ cửu trọng, là nòng cốt chấn hưng một cái gia tộc. Những thiên tài như thế kia, dĩ nhiên là phải cung cấp điều kiện đãi ngộ đặc biệt, cũng như hoàn cảnh vô cùng tốt đẹp để cho ý trưởng thành rồi. Đây chính là giường cột tương lai của một đại gia tộc như Trần gia bọn họ. A đa tạ trưởng lão cùng gia tộc tài bồi, Hùng Lân nhất định sẽ không có làm cho gia tộc thất vọng. Dù là đã biết trước sau khi mình giác tỉnh Hoàng giai lục phẩm yêu hồn, như thế nào cũng có thể có được nội viện danh lệch, nhưng là một khi nó đến, hắn cũng là không thể nào kiềm chế được kích động trong lòng. Ngoại viện cùng nội viện, tuy chỉ là khác nhau một chút về tên gọi, nhưng mà đãi ngộ của hai bên lại là cách xa một trời một vực. Tại ngoại viện nơi này đệ tử, không chỉ phải làm mọi việc tạp vụ, phúc lợi hàng tháng cũng liền là không có bao nhiêu, một cái tư chất thấp một chút ngoại viện đệ tử, dựa vào một chút ít nguyệt cung hàng tháng của ngoại viện, chỉ sợ là cả đời này cũng đừng có nghĩ đến chuyện đột phá yêu sĩ cảnh giới. Trong khi đó bên trong nội viện kia, chẳng những không phải làm mấy việc thấp kém như ngoại viện, hàng tháng còn được gia tộc cấp cho vận khí đan để tu hành. Vận khí đan, đây là đan dược quý hiếm chuyên dùng cho yêu sĩ cảnh giới tu hành đan dược, á như chưa đột phá yêu sĩ mà nói, chỉ cần tu luyện đến yêu giả cửu trọng, liền sẽ được gia tộc cung cấp cho phá khi đan đột phá yêu sĩ cảnh giới, còn là có thêm vô vàn phúc lợi khác nữa mà ngoại viện đệ tử có nằm mơ cũng muốn có được đến. Nhìn bên dưới kia mấy bạn ngoại viện đệ tử quăng đến bên hắn khát khao ánh mắt, cũng là đủ hiểu, nội viện đệ tử bốn chữ này sức nặng như thế nào. Kế tiếp đến Trần Tố Nga bước lên giác hồn đài. Sau khi gật đầu với lại Trần Hùng Lân một cái, ý bảo in nên đi xuống, hắn còn tiếp tục công việc giang dở của mình sau, Trần Thanh Lang liền là đưa ánh mắt di chuyển đến một thiếu nữ tầm 16 tuổi đứng tại 10 vị trí đầu ngoại viện kia, mỉm cười lên tiếng. Như để ý kỹ mà nói, mọi người liền sẽ phát hiện ra được trong lời nói của Trần Thanh Lang dành cho Trần Tố Nga có một tia cung kính bên trong. Cái này tất cả mọi người bên dưới xem đây là chuyện đương nhiên, Trần Tố Nga đây chính là con gái út của đương nhiệm gia chủ Trần gia hiện tại Trần Tiêu Thiên, một đại yêu sĩ cựu trọng cường giả, tại nơi này trấn Nam Thành ngoại trừ thành chủ vị kia ra, ông ấy chính là trấn Nam Thành đệ nhất cường giả. Là con gái út của gia chủ, Trần Tố Nga hội tụ đủ mọi thứ của một thiên chi tiêu nữ trong tay. Sắc đẹp, địa vị, tư chất, tất cả đều ưu việt, không làm cho người khác tôn kính cũng khó. Giờ đây tất cả mọi người đều là muốn nhìn xem, vị Trần gia tiểu công chúa này sẽ giác tỉnh ra yêu hồn cường đại cấp độ nào đến. Trưởng lão, tôi phải làm như thế nào bây giờ? Đứng trước khối ngọc giác hồn lớn bằng đầu người trước mặt, Trần Tố Nga làm như không biết làm thế nào, đối với lại bên cạnh mình không xa Trần Thanh Lang nhỏ giọng hỏi. Ừ. Âm thanh của nàng rất là dễ nghe, cậu thêm gương mặt như thiên sứ mở dạng, liền là làm cho bên dưới đám người, nhất là mấy tên thiếu niên, liên tục nuốt nước miếng, bọn họ thật sự rất là muốn tiến lên, thay thế vị trí của Trần Thanh Lang trưởng lão, chỉ cách giác tình yêu hồn cho vị tiểu thư đáng yêu này mở dạng. Nhưng bọn họ cũng hiểu, mình chỉ là trong lòng tự sướng một chút mà thôi, như dám đi lên trên kia, không nói mình có thể giúp đỡ được Trần Tố Nga hay là không, chỉ nói đến luật pháp của Trần gia trừng phạt, bọn họ trong lòng cũng là cảm thấy lạnh cả mình rồi. Tố Nga, cô đưa tay đặt lên giác hồn ngọc, sau đó nhắm mắt tập trung tinh thần là được rồi. Trần Thanh Lang hòa ái mỉm cười lên tiếng giảng giải. Chương 03, Hoàng giai thất phẩm. Chương 03, Hoàng giai thất phẩm. Chương 03, giác hồn, đây là chuyện đơn giản nhất mà bất kỳ người nào tại Nam Hoàng chi địa này cũng là có thể biết được đến. Trần Tố Nga đây còn là con gái của Trần gia gia chủ, là tam tiểu thư của Trần phủ, hắn không có tin là Trần Tố Nga không biết được chuyện đơn giản này đến. Sở dĩ Trần Tố Nga đi hỏi hắn câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi, hắn là biết đến là vì trong lòng của Trần Tố Nga không có được bình tĩnh, tay cô gái này đang run, đây là chứng minh rõ ràng nhất rồi. Chuyện này cũng khó có thể trách Trần Tố Nga không bình tĩnh cho được, yêu hồn giác tỉnh, đây là quan hệ trọng đại đến con đường tu hành của một vị yêu giả sau này. Như thức tỉnh ra yêu hồn cao cấp thì cũng không có sao, con đường tu hành sau này sẽ là một đường bằng phẳng, nhưng mà nếu thức tỉnh ra yêu hồn quá thấp mà nói. Ân. Như cái tên đê tiện đệ tử Trần Bân Thanh cách đây không lâu chỉ có hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, như thế sau này tu hành con đường xem như là đã chấm dứt từ đây. Thế cho nên không ai khi bước lên giác hồn đài nơi này, lại không tỏ ra căng thẳng cả. Nhớ lại năm xưa Trần Thanh Lang 18 tuổi năm ấy bước lên giác hồn đài, tâm trạng cũng là không có khá hơn Trần Tố Nga hiện tại là bao, cũng một bộ lo lắng bất an như thế này. May mắn thay, hắn giác tỉnh ra là hoàng giai ngũ phẩm yêu hồn tam tí hầu, thành ra mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Ông. Trần Tố Nga hít sâu một hơi, lấy lại một chút bình tĩnh, sau đó liền là đưa tay trái của mình đặt lên giác hồn ngọc. Không bao lâu sau, giác hồn ngọc thanh âm chấn động một chút, hiện lên một cái chữ hoàng tự, trên thân của cô ta cũng bao quanh một vòng cháo màu vàng nhạt, điều này chứng minh rõ nét Trần Tố Nga yêu hồn là hoàng gia yêu hồn. Tiếp theo sau, trên đầu của Trần Tố Nga là xuất hiện một cái đầu dị thú, cái này dị thú thân cùng đuôi là cá, nhưng đầu lại là giống chim tức hơn, đặc biệt trên đầu liền là phát ra một cái vòng sáng màu lam, trông cũng khá là sáng, chí ít nó còn sáng hơn vòng tròn màu hồng trên đầu đu át yêu hồn của Trần Hùng Lân khá nhiều. Dị kia, Nghệ Ngư, hoàng gia thất phẩm yêu hồn, ta không nhìn nhầm kia chứ? Yên lặng trong chốc lát, bên dưới kia giác hồn đài đám ngoại viện đệ tử liền là một bộ kinh hô nghị luận cùng không thể nào tin được. Hoàng giai thất phẩm yêu hồn, mấy chục năm qua Trần gia bọn họ chưa một ai có thể giác tỉnh ra được. Trần gia hiện tại có một vị hoàng giai thất phẩm yêu hồn duy nhất, kia chính là gia chủ của bọn họ Trần Tiêu Thiên, 40 tuổi có yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ tu vi, một chân bước vào hàng yêu sư cảnh giới, tương lai đột phá yêu sư chi cảnh có thể nói là nằm trong tầm tay. Hiện tại Trần Tố Nga cũng là giác tỉnh được hoàng giai thất phẩm yêu hồn, cái này không phải nói, Trần gia bọn họ trong tương lai sẽ có thêm một đại cường giả như là Trần Tiêu Thiên nữa hay là sao? Nhầm làm sao mà được? Giác hồn ngọc xưa nay chưa bao giờ chắc nhầm sai. Dù giác hồn ngọc lỡ may ra sự cố, nhưng mà yêu hoàn quang mang phía trên không thể nào nhầm lẫn cho được. Một tên thanh niên tầm 20 tuổi lên tiếng khinh thường đám người vừa cho là giác hồn ngọc xảy ra sai sót, cũng như là yêu hồn của Trần Tố Nga không đúng sự thật. Lời nói vừa rồi của vị thanh niên này làm cho rất nhiều người xung quanh gật đầu đồng ý vàng nhạt hộ cháo. Màu lam quần sáng yêu hoàn, đây là minh chứng của yêu hồn là hoàng giai thất phẩm không hề sai, từ trước đến nay vẫn là như vậy. Gia chủ bọn họ Trần Tiêu Thiên hoàng giai yêu hồn tam cấp báo. Tại bên trên đầu của nó cũng là có là lam sắc vầng sáng yêu hồn, loại chuyện này không thể nào là giả cho được. Như vậy, nghĩ đến chuyện gì, ngoại viện đệ tử đám người nhìn lên Trần Tố Nga bên trên kia, ánh mắt cực kỳ là nồng cháy. Nếu yêu hồn mà Trần Tố Nga giác tỉnh không có sai mà nói, như vậy tương lai bọn họ Trần gia chắc chắn liền sẽ có thêm một vị yêu sĩ cựu trọng cảnh giới có thể đột phá yêu sư nữa. Trước mắt không lâu, trong Trần gia bọn họ sẽ có hai đại yêu sĩ cựu trọng. Tại nơi này Trấn Nam Thành, còn có thế lực nào có thể chống lại bọn họ Trần gia nữa kia chứ?
Nói không chừng nhân cơ hội lần này liền có thể đem hai cái đại địch thủ đáng ghét của Trần gia bọn họ là Tô gia cùng mang ra diệt đi, từ đó hùng bá trấn Nam thành, thực hiện mong ước 300 năm qua chưa thể thực hiện được của các bậc tiền bối đi trước, nhất thống trấn Nam thành thêm một lần nữa. Nghĩ đến tiền cảnh Trần gia độc bá trấn Nam thành, đem tất cả tài nguyên của trấn Nam thành này thu về một mối, tất cả mọi người trong lòng không khỏi có một tia lửa nóng. Cái này là đương nhiên rồi, như có địa bàn rộng lớn hơn, như vậy tài nguyên thu về đương nhiên cũng là nhiều hơn, một khi gia tộc hùng mạnh, bọn họ là Trần gia một thành viên, đương nhiên cũng sẽ nhờ đó mà thơm lây rồi, những chuyện khác không nói, riêng tài nguyên phân phối cho ngoại viện bọn họ nhiều hơn hiện tại đó đã là điều chắc chắn rồi. Giác hồn đài phía nam một góc, một nơi kín đáo không dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Nơi đây hiện tại đang đứng tầm gần 100 người trên dưới, y đòi hơn bên ngoài giác hồn đài mấy ngàn ngoại viện đệ tử người quá nhiều đi, đám người này hiện tại chia ra ba cái trận doanh rõ ràng đối lập. Điểm chung của tất cả gần 100 người nơi này đều là trung nhân, không một hai trong số bọn họ kém hơn 40 tuổi cả, đồng thời khí tức trên người bọn họ phát ra khá là cường đại, không một hai trong số đám người nơi này có tu vi thấp hơn yêu sĩ thất trọng sơ kỳ cảnh giới cả. Cá biệt ba người đứng đầu đều là có tu vi yêu sĩ bắt trọng cảnh giới trở lên, trung tâm nhân vật một cái mang phục sức gia chủ trung niên còn là yêu sĩ cựu trọng cường giả nữa. Như người của Trần gia đệ tử hay chấp sự có mặt tại nơi này, chắc chắn là sẽ nhận ra được đến, những người này đều là trưởng lão đứng đầu của Trần gia bọn họ cả. Người đứng đầu có tu vi yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ kia, chính là gia chủ của Trần gia bọn họ Trần Tiêu Thiên, đồng thời được tất cả mọi người tại trấn Nam thành nơi này tôn sùng là trấn Nam thành đệ nhị cường giả. Trần Tiêu Thiên cùng các đại cường giả của Trần gia có mặt tại nơi này, nhìn xem một đám ngoại viện giác tình yêu hồn, nghĩ đến chuyện này cũng là đương nhiên thôi. Bên trong đám ngoại viện kia không chỉ có các đệ tử đến từ chi thứ hay là những đệ tử ngoại tộc mà Trần gia thu thập đi vào, mà còn là có con em dòng chính huyết mạch của những người này bên trong. Một sự kiện trọng đại liên quan đến tiền đồ tu hành của nhi tử, nữ nhi mình sau này sẽ như thế này, không có một hai trong số đám người này lại không có quan tâm. Còn vì sao tất cả đại nhân vật của Trần gia lại đứng tại một nơi kín đáo như thế này không để cho người khác phát hiện ra, đây là do những người này sợ sự xuất hiện của bản thân mình liền sẽ tạo ra một áp lực quá lớn cho đám đệ tử bên ngoài kia mà thôi. Nghiên cứu của các đại học giả tại Nam Hoang Chi địa này chỉ ra rằng, tâm lý cũng là ảnh hưởng vô cùng lớn đối với lại giác tình yêu hồn cấp bậc cao hay thấp, một tên yêu giả một khi tâm trạng lo lắng cực độ đi giác tình yêu hồn, thường thì sẽ giác tình được yêu hồn khá thấp, ngược lại như tự tin vào bản thân, liền có hy vọng giác tình yêu hồn cấp bậc cao hơn. Loại này thuyết pháp có phần mê tín dị đoan, yêu hồn cái này là do thiên đạo ban ân cho yêu giả thế giới, mỗi người khi vừa xuất thế nó là đã định hình sẵn rồi, sẽ không có vì tâm lý yếu kém hay tự tin cao độ liền có thể thay đổi. Có điều khá nhiều cường giả tại yêu giả thế giới này tin vào loại này thuyết pháp. Không ít cường đại như yêu vương chi cảnh tại Nam Hoàng Chi địa cũng là tin vào chuyện tâm linh vớ vẩn này, lấy Trần gia chỉ là một cái yêu sĩ gia tộc, lại càng không có cái gì lý do không tin. Hoàng giai thất phẩm yêu hồn. Chúc mừng gia chủ. Chúc mừng gia chủ sinh ra được một đầu phượng hoàng. Hổ phụ sinh hổ tử câu này quả nhiên không có sai, Tam tiểu thư đúng là thiên tài bên trong thiên tài, lần này Trần gia chúng ta thật sự có phúc. Chúc mừng gia chủ. Với tình cảnh này, Trần gia chúng ta thống nhất trấn Nam thành ngày tháng không còn xa nữa. Chương 04, Nhân Trung Chi Long. Chương 04, Nhân Trung Chi Long. Sau khi kết quả giác tình yêu hồn của Trần Tố Nga ra rõ ràng cho bản dân thiên hạ đều thấy, hơn 30 vị trưởng lão của Trần gia đứng tại bên Trần Tiêu Thiên một phương, liền là lên tiếng chúc mừng Trần Tiêu Thiên đến. Gương mặt của đám người này hiện tại là có bao nhiêu vui vẻ liền sẽ có bấy nhiêu vui vẻ, muốn bao nhiêu đắc ý thì sẽ có bấy nhiêu đắc ý, thi thoảng cả đám nhìn về đại trưởng lão Trần Đình Cương cùng nhị trưởng lão Trần Huyền Phong hai người ban chúng với ánh mắt đầy sự chế giễu thần sắc mà bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra được đến. Hoàng giai thất phẩm yêu hồn, loại này thường chỉ xuất hiện tại Mân Việt quận thành các đại gia tộc lớn trên kia, riêng tại mấy cái thành trì bên dưới liền là rất ít khi xuất hiện. Bất kỳ một vị yêu giả nào giác tỉnh được hoàng giai thất phẩm yêu hồn, chú định bản thân thành tựu sau này không hề bình thường, chí ít thì cũng là như gia chủ Trần Tiêu Thiên bọn họ hiện tại đây, cơ duyên một chút, đột phá yêu sư chi cảnh không phải là không thể. Đám người bọn họ đi theo bên Trần Tiêu Thiên nhất hệ, lẽ dĩ nhiên là muốn bên mình thực lực càng cường càng tốt, không nói đến chuyện chinh phạt thiên hạ, chỉ nói đến chuyện bình định bên trong gia tộc thế lực chống đối, đây cũng là đã một cái thành công. Qua chuyện Trần Tố Nga giác tỉnh được đến hoàng giai thất phẩm yêu hồn, nghĩ đến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bên kia cùng hắn phe cánh cũng là nên nhận thức đúng sự thật là Trần Tiêu Thiên mạch này mới là Trần gia lãnh đạo chính thống, nên bỏ đi cái tâm tư cùng gia chủ một hệ tranh giành quyền lực đi được rồi a các vị trưởng lão khách khí, đây đều là ông trời chiếu cố con ta. Trần Tiêu Thiên liên tục lên tiếng khách khí đáp lại những lời chúc tụng của đám người đầu nhập vào bên mình một phương, có điều hiện tại gương mặt của hắn khá hưng hào, tinh thần no đủ, ý cười trên miệng chưa bao giờ dứt qua kể từ khi Trần Tố Nga giác tỉnh ra hoàng giai thất phẩm yêu hồn. Cái này cũng là đã chứng minh hắn hiện tại trong lòng là hết sức vui vẻ, không giống như biểu hiện bên ngoài như hiện tại đâu. Trần Tiêu Thiên hắn đương nhiên là vui vẻ rồi, hắn dưới gối có ba đứa con, hai nam một nữ, cả hai người con trai lớn kia của hắn tư chất bình bình, yêu hồn giác tỉnh cấp bậc cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi, đặc biệt là đứa con thứ hai, đây là thứ bùn nhão không thể nào chết lên tường, năm nay đã 25 tuổi, dù được hắn nghiêng tài nguyên bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ là yêu sĩ nhị giai chi cảnh, đời này khó mà có thể đột phá được đến yêu sĩ hậu kỳ như hắn đây được. Cái này một chuyện đã tạo cho Trần Tiêu Thiên hắn một cái áp lực vô cùng là cự đại, người đi theo hắn nhìn đến tình cảnh này trong lòng nhiều khi cũng là đã dao động qua bên phía nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão một phương. Cũng quá may mắn cho hắn, đứa con gái thứ ba này của hắn giác tỉnh được hoàng giai thất phẩm yêu hồn, mọi áp lực của hắn hiện tại cũng liền xem như là đã được giải trừ, giờ đây có thể tận hưởng hương vị của người chiến thắng được rồi. Các vị, bên kia anh Kiệt còn chưa có giác tỉnh yêu hồn, chờ anh Kiệt giác tỉnh yêu hồn xong, chúng ta cùng chung vui cũng là không có mượn. Đứng phía sau nhị trưởng lão Trần Huyền Phong là tay chân đắc lực nhất bên nhị trưởng lão một hệ Trần Ái Lang. Nhìn đến bên kia gia chủ một hệ một bộ mặt ngẩn cao quá trời, quá là đáng ghét, cũng như bên mình sau khi nhìn đến yêu hồn của Trần Tố Nga vừa ra liền là nhân tâm sao động, hắn liền là đứng ra, làm một tên lính hầu cho Trần Huyền Phong, công kích đám người bên kia. Hắn biết mình làm vậy, sẽ là cái gai trong mắt của đám người gia chủ hệ, cũng như làm cho gia chủ không có thích. Nhưng là không có cách nào khác, hắn cùng nhị trưởng lão đi lại quá gần, lợi ích gút mắt bên trong, một lời khó có thể nói hết. Đồng thời những năm qua cũng là đắc tội với lại gia chủ một hệ quá ác. Có thể nói nhị trưởng lão một hệ suy tàn, hắn cũng là sẽ suy tàn theo, thế cho nên, bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng là không thể để cho nhị trưởng lão một hệ suy tàn được. Ha ha ha. Các vị, chờ anh Kiệt giác tỉnh yêu hồn đi ra, chúng ta liền là vui mừng một thể, không phải là tốt hơn sao? Trần Đại Lực cũng là lên tiếng cười dài đồng ý với lại ý kiến của Trần Ái Long nói. Hắn là tam trưởng lão của Trần gia, nhưng không có người đi theo ủng hộ, liền chỉ đi theo đại trưởng lão Trần Đình Cương một hệ. Trần Đại Lực hắn muốn là không có quá nhiều dây mơ rễ má gì với lại nhị trưởng lão một hệ bên kia, trước đây còn là đối địch không ít lần đâu. Có điều hiện tại thế lực của gia chủ một hệ quá mạnh, trong khi bên mình cùng nhị trưởng lão quá yếu, bất kỳ một phương nào như chia rẽ, cũng liền là không phải là đối thủ của gia chủ hệ bên kia. Không còn cách nào khác, bọn họ liền là liên hợp lại, như thế mới có thể đủ thực lực cùng gia chủ bên kia một hệ chống lại. Cũng phải. Chúng ta nên chờ xem anh Kiệt giác tỉnh xong yêu hồn liền sẽ chúc mừng luôn một thể. Lời nói của Trần Đại Lực cũng như là Trần Ái Lang vừa xuất ra sau, rất nhiều trưởng lão tại hai cái trưởng lão trận doanh dục dịch muốn chạy qua bên kia định bợ Trần Tiêu Thiên cũng liền là chợt dừng lại bước chân, đưa ánh mắt lên giác hồn đài, nhìn xem hai người thiếu niên Trần Giác Minh cũng Trần Anh Kiệt giác tỉnh ra loại gì yêu hồn, từ đó mới thật sự chọn lại phe cánh cũng không có mượn. Trần Anh Kiệt cùng Trần Giác Minh trong lời nói của Trần Ái Long hai người kia vừa rồi, chính là con của nhị trưởng lão Trần Huyền Phong cùng với lại đại trưởng lão Trần Đình Cương, cả hai người năm nay trùng hợp đều tròn 16 tuổi cùng với lại Trần Tố Nga bên kia, cũng là tham gia lần giác tỉnh yêu hồn lần này. So với lại Trần Tố Nga, Trần Anh Kiệt cùng Trần Giác Minh cũng chẳng chịu kém cạnh gì. Năm nay 16 tuổi Trần Anh Kiệt, nhưng là tu vi đã tại yêu giả bắt trọng thiên chi cảnh, tức là đã sánh ngang với lại Trần Tố Nga con gái của Trần Tiêu Thiên rồi. Bên kia Trần Giác Minh còn là yêu nghiệt hơn, hiện tại đã là yêu giả cựu trọng thiên chi cảnh, như chỉ cần thức tỉnh yêu hồn, hấp thụ thiên địa linh khí quán đỉnh cùng một ít thủ đoạn khác, liền ngay lập tức có thể bước chân vào hàng yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ chi cảnh. Loại này thành tích, ngay cả những đại tiên tiêu bên kia Mân Việt quận thành cũng rất ít người có thể làm được. Thông thường quy luật tại 20 tuổi bên dưới tu vi càng cao, như thế giác tỉnh ra được yêu hồn cũng là sẽ cao không kém, như đám người mình còn chưa nhìn đến Trần Anh Kiệt cùng Trần Giác Minh giác tỉnh yêu hồn liền là đã phản lại hàng ngũ, sau này có hối hận cũng liền đã muộn mất rồi. Ông, ân, là độc nhãn hổ. Hoàng giai thất phẩm yêu hồn độc nhãn hổ, Trần Anh Kiệt giác tỉnh cũng là hoàng giai thất phẩm yêu hồn. Một tiếng kêu kinh chấn mọi người có mặt tại nơi đây vang lên, người vừa thất thố lên tiếng chính là Trần Ái Long, ái tướng tâm phúc của Trần Huyền Phong nhị trưởng lão. Đang khi đám người mình đang mãi suy nghĩ cho đội, bên kia giác hồn đại Trần Anh Kiệt cũng là đã hoàn thành xong nghi thức giác tỉnh của mình, hắn nhìn lại kỹ, đây là độc nhãn hổ yêu hồn, trên đầu cũng là có lam sắc vòng sáng như là của Trần Tố Nga giác tỉnh trước đó, đây liền là có thể chứng minh, Trần Anh Kiệt giác tỉnh cũng là hoàng giai thất phẩm yêu hồn, không hề kém hơn Trần Tố Nga chút nào cả. Nếu như luận về thực chiến, độc nhãn hổ của Trần Anh Kiệt còn là vượt Trần Tố Nga một mạng lớn, thành tựu sau này tuyệt đối là sẽ không hề có chuyện thấp hơn Trần Tố Nga. Nhị trưởng lão, chúc mừng, chúc mừng. Anh Kiệt đúng thật sự là thiên tài trăm năm có một của Trần gia chúng ta, sau này thành tựu không thể nào hạt lượng. Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã nhận ra được anh Kiệt không phải là người bình thường, quả nhiên ý là nhân trung chi long. Tôi ngay từ đầu cũng là có cái ý nghĩ như thế. Kết quả giác tỉnh yêu hồn của Trần Anh Kiệt đã đi ra, nhanh chóng sau đó là vô số vớt mông ngựa lời nói tiến đến, lần này không phải là gia chủ Trần Tiêu Thiên, mà là nhị trưởng lão Trần Huyền Phong. Trần Anh Kiệt người này chính là con trai độc nhất của Trần Huyền Phong mà, không định bợ ông ta thì định bợ ai đây? Đồng thời hiện tại đám người trưởng lão một phương bên này, hoàn toàn là không có nhìn bên kia gia chủ một phương. Càng là không có cái ý định đầu nhập vào Trần Tiêu Thiên như cách đây không lâu nữa. Chương 05, Hoàng giai bát phẩm. Chương 05, Hoàng giai bát phẩm. Nói đùa, hiện tại Trần Anh Kiệt đã giác tỉnh cũng là hoàng giai thất phẩm yêu hồn, còn là chủ chiến độc nhãn hồ yêu hồn. Tương lai thành tựu sau này liền là vượt qua khá xa Trần Tố Nga, vào thời điểm này, có ấm đầu mới đi đặt cược vào Trần Tố Nga một phương. Nhị trưởng lão, bên này nhà của tôi có một nữ nhi năm nay cũng đã đủ tuổi gả đi ra ngoài, rất là muốn nhị trưởng lão có thể đồng ý cho nó cùng anh Kiệt nên duyên. Lao Hâm, tôi nhớ con gái của ông năm nay mới có 8 tuổi thôi mà, nói chuyện cưới xin bây giờ còn không có thích hợp, vẫn là để nữ nhi của tôi đến tốt hơn. Lao Tạ, nữ nhi của ông năm nay cũng đã qua 25 tuổi rồi đi, anh Kiệt là lấy nữ tử, mà không phải lấy mẹ mình à. Lao Hâm, ông dám nói con gái của tôi là bà già, có tin tôi đốt hết những sợi tóc còn lại trên đầu của ông hay không? Ừ, ai bảo ông nói con gái của ta là đứa trẻ trước, muốn động thủ thì cứ việc lên, Trần Hâm tôi chưa từng ngán qua ai. Trần Anh Kiệt giác tỉnh hoàng giai thất phẩm yêu hồn, nơi đây đám người ai cũng đều là người thông minh, đều sẽ nhận biết tương lai thành tựu của Trần Anh Kiệt tuyệt đối là bất phàm. Đột phá yêu sư cũng không phải là không thể. Cạnh tranh vị trí gia chủ sau này khi Trần Tiêu Thiên rơi đài là đã chắc chắn. Giờ đây là nên đầu tư quan hệ đến, thế gian này có cái loại này quan hệ bền chặt cùng lợi ích bền lâu qua được thông gia quan hệ đâu. Trong nhà các trưởng lão như có con gái mà nói, đây là một cơ hội tốt nhất để cùng tương lai gia chủ đánh lên quan hệ, dĩ nhiên là không người nào muốn bỏ qua rồi. Trần gia chúng ta tương lai có phiền toái rất lớn. Trần Tiêu Thiên hết nhìn Trần Anh Kiệt đang nhận lấy nội viện thân phận lệnh bài đắc ý rời khỏi giác hồn đài cho đến đám người trưởng lão hệ bên kia vì tranh giành quan hệ với lại Trần Anh Kiệt mà sắp sửa nổi lên tranh đấu, trong lòng của hắn thật có ý nghĩ không được tốt cho lắm. Trần gia ra một cái thiên tài như Trần Anh Kiệt nữa, chuyện này đối với lại tổng thể lực lượng của Trần gia đúng là có đại tăng lên, bên ngoài cũng có thể thu hút được rất là nhiều những thế lực nhỏ lắc lư bất định đầu nhập đi vào Trần gia bọn họ ôm ấp. Nhưng là đối với lại nội bộ bên trong gia tộc, đây lại là một chuyện không có tốt đẹp gì cho lắm, nhất là thiên tài Trần Anh Kiệt lại không phải là gia chủ nhất hệ của hắn, tương lai sau này một khi hắn không còn, Trần gia bên trong sẽ là chia năm xẻ bảy, rất lớn khả năng sẽ vì tranh giành quyền lực mà đi về hướng suy tàn, cái này đây là chuyện hắn không bao giờ mong muốn xảy ra. Như ai cũng biết, tranh giành đấu đá đảng phái bên trong một thế lực, nó còn là nguy hại hơn là ngoại địch xâm lấn rất là nhiều. Hắn đã từng nhìn thấy qua, không ít cường đại thế lực cũng chỉ là vì nội bộ bất ổn mới dẫn đến diệt vong, mà không phải là do ngoại địch đến công phá. Không được, tại trong thời kỳ hắn làm gia chủ, nhất định phải đem mọi nguy cơ của Trần gia bóp nát từ trong trứng nước mới được, tuyệt đối không thể nào để cơ nghiệp 500 năm của Trần gia do tổ tiên khó khăn lắm mới gây dựng ra tiêu vong trong tay của mình được. Trần Tiêu Thiên nắm chắc quyền đầu, trong lòng thầm quyết tâm nghĩ, "Ân, đám người này như thế nào lại rời đi hết nhanh như vậy?" Từ bên trong suy tư về tương lai của Trần gia quay trở lại hiện thực, nhìn đến xung quanh mình đã không còn bao nhiêu Trần gia trưởng lão, ngay cả Trần Huyền Phong cùng Trần Đỉnh Cương hai người cũng là không có thấy bóng dáng đâu, Trần Tiêu Thiên hơi là có chút nghi hoặc lên tiếng nói, gia chủ, ngài nhìn giác hồn đài bên kia." Trần Anh Đức khẽ động tay áo của Trần Tiêu Thiên một cái, đưa tay chỉ lên giác hồn đài, lắp bắp đối với lại Trần Tiêu Thiên nói, "Hoàng giai bát phẩm yêu hồn, là người nào đã giác tỉnh ra loại này yêu hồn?" Trần Tiêu Thiên theo lời cũng là đưa ánh mắt di chuyển lên bên trên giác hồn đài, nhìn đến cảnh tượng trên kia giác hồn đài, hắn cũng là kinh ngạc đến há hốc mồm ra. Trên kia giác hồn đài hiện tại xuất hiện một con rào giác thú, trên đầu là có xuất hiện màu lục ngọc vòng tròn yêu hoàn. Màu lục ngọc yêu hoàn, đây là tiêu chí của bát phẩm yêu hồn, như không có bất kỳ biến cố nào xảy ra mà nói, lần này Trần gia bọn họ là có người giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn tu luyện giả. Vị thiên tài này là ai, tạm thời hắn là không có thể nhìn ra được, vì bên trên giác hồn đài kia đã bị một đám trưởng lao thân ảnh bao phủ, hắn liền là muốn nhìn rõ bên trong cũng là khó khăn a. Một khắc thời gian trước, có thể tin được không? Trần Giác Minh giác tỉnh yêu hồn chính là hoàng giai bát phẩm a. Đúng là hoàng giai bát phẩm, không chỉ là mày. Hiện tại tao cũng nghĩ là mình đang mơ. Các vị trưởng lão là đã lên tiếng xác nhận Trần Giác Minh giác tỉnh yêu hồn là hoàng giai bát phẩm, tao nghĩ đến sẽ không có sai. Bên dưới giác hồn đài ngoại viện một đám đệ tử người, sau một hồi yên lặng để tiêu hóa những gì mình vừa nhìn thấy được trên giác hồn đài trên kia, liền là nghị luận như ong vỡ tổ, ai cũng nhìn lên trên kia giác hồn đài với một cái kính sợ ánh mắt. Trần Giác Minh lên giác tỉnh yêu hồn, đây cũng là người cuối cùng trong lần giác tỉnh yêu hồn lần này của Trần gia bọn họ. Rất nhiều người đều nghĩ, Trần Giác Minh tiên tư xuất chúng, 16 tuổi yêu giả cửu trọng, thiên phú tu luyện cao đến như thế, giác tỉnh ra yêu hồn sẽ không đến nỗi nào, thậm chí sẽ không có kém hơn cho Trần Anh Kiệt cùng Trần Tố Nga. Nhưng là bọn họ có thế nào cũng không thể nào nghĩ ra được đến, Trần Giác Minh giác tỉnh yêu hồn cấp bậc lại cao đến như thế này, hoàng giai bát phẩm yêu hồn. Loại này cấp bậc yêu hồn tại Trần gia của hắn đã trăm năm trở lại đây chưa có từng xuất hiện qua lần nào cả. Tại nơi này Trấn Nam Thành hiện tại, cũng chỉ có vị kia Nguyễn Thành Chủ mới có loại này cấp bậc yêu hồn mà thôi. Nhưng Nguyễn Thành Chủ kia là cái gì cấp bậc? Yêu sư nhị trọng cường giả, đây là một tôn siêu cấp cường giả. Tính ra toàn bộ Mân Việt quận, Nguyễn Thành Chủ cũng là một cường giả có máu mặt đã như hiện tại Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn, không phải nói Trần gia bọn họ trong tương lai sẽ có một cái cường giả siêu cấp như là Nguyễn Thành Chủ vị kia. Nghĩ đến đây, không ít đệ tử liền là nhiệt huyết sôi trào, đối với lại tương lai của Trần gia, tràn ngập một sự chờ mong đến. Giác hồn đài bên trên, gia chủ, ngài muốn làm cái gì? Trần Đình Cương đại trưởng lão cùng với lại một đám đại trưởng lão một hệ cường giả liền là đem Trần Giác Minh bao bọc lại cẩn thận, khí tức toàn thân phát ra chấn động không khí xung quanh, nhìn đang từng bước tiến đến Trần Tiêu Thiên, đề phòng lên tiếng hỏi. Nhìn thần thái hiện tại của Trần Đình Cương đáng người, như Trần Tiêu Thiên muốn làm ra cái gì bất lợi cho Trần Giác Minh mà nói, cả đám dù có liều mạng, cũng liền sẽ không để cho Trần Tiêu Thiên thực hiện được ý đồ. Không có cách nào, Trần Giác Minh hiện tại đối với lại đám người bọn họ nói riêng, cũng như Trần gia nói chung quá mức là quan trọng, như nói Trần Tố Nga hay Trần Anh Kiệt hoàng giai thất phẩm yêu hồn sau này liền có cơ hội lớn để đột phá thành công yêu sư chi cảnh, như vậy với hoàng giai bát phẩm yêu hồn Trần Giác Minh mà nói, như không vẫn lạc giữa đường, tương lai chắc chắn sẽ đột phá yêu sư chi cảnh. Một thiên tài như thế này, bằng mọi giá đám người bọn họ cũng liền không thể để cho Trần Tiêu Thiên vì tư lợi đi làm hại ý cho được. Đại trưởng lão, các vị, tôi đến đây là muốn công bố, Trần Giác Minh sẽ được thăng làm hạch tâm đệ tử của Trần gia chúng ta, các vị không có ý kiến gì đó chứ? Trần Tiêu Thiên nhìn đến đám người này để phòng hắn như là để phòng cướp một dạng, cũng là không thể nào không dừng lại bước chân rồi lên tiếng. Đám người này thật sự cho là Trần Tiêu Thiên hắn lòng dạ nhỏ mọn đến như vậy hay là sao? Hắn tuy có chút tư lợi nghĩ cho gia chủ nhất hệ, nhưng hắn đồng thời cũng là gia chủ của Trần gia hiện tại, mọi thứ đều phải vì Trần gia đại cục đến suy nghĩ. Nói thật như Trần Giác Minh chỉ thức tỉnh là hoàng giai thất phẩm yêu hồn thôi, hắn sẽ vì sự ổn định sau này của Trần gia, cũng như là lợi ích của gia chủ nhất hệ liền là sẽ nghĩ cách đem Trần Giác Minh thậm chí là Trần Anh Kiệt diệt đi. Chương 06, yêu hồn diệu dụng. Chương 06, yêu hồn diệu dụng. Nhưng nếu Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn thì lại khác, đây là yêu sư tương lai của Trần gia bọn họ cường giả, là người có thể đưa Trần gia bọn họ tìm lại hào quang xưa của tổ tiên, còn là có thể đưa Trần gia cường thịnh hơn xưa cũng là có khả năng. Trần Giác Minh tên đệ tử này quá mức quan trọng với Trần gia như thế, hắn làm tộc trưởng luôn đặt lợi ích của Trần gia lên hàng đầu, thử hỏi làm sao hắn có thể ra tay với lại Trần Giác Minh cho được. gia chủ, thật xin lỗi, là chúng tôi lấy Dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Đình Cương nghe Trần Tiêu Thiên lời nói, hơi có chút ngẩn người một chút, sau đó thu lại khí thế, tiến đến ôm quyền xin lỗi đối với lại Trần Tiêu Thiên nói: Hạch tâm đệ tử, đây là loại đệ tử đã tuyệt tích của Trần gia từ rất lâu rồi, thân phận của hạch tâm đệ tử là trên nội viện đệ tử khá xa, nó cũng là tương đương với lại người thừa kế của một gia tộc đến đối đãi. Đương nhiên muốn làm được hạch tâm đệ tử cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, không chỉ có thiên phú tu luyện cực cao, mà giác tỉnh yêu hồn cũng không được thấp hơn hoàng giai bát phẩm. Khắc nghiệt điều kiện như thế, cho nên từ khi Trần gia lập tộc đến nay, số lần lập ra hạch tâm đệ tử chỉ đến được trên đầu ngón tay, những người kia, trừ những vị đoạn mệnh chết sớm ra, không ai là không phải cường giả quát tháo Mân Việt quận, thậm chí là cả Lạc Việt quốc một thời. Trần Tiêu Thiên lần này đưa Trần Giác Minh vào hạch tâm đệ tử thân phận, bên trong không biết tên này đang có suy nghĩ gì, nhưng tại bên ngoài mà nói, không khỏi làm cho người ta thấy ý là người lòng dạ rộng lượng, suy nghĩ đến đại cục. Đại trưởng lão, các vị, nơi đây không phải là nơi tốt để bàn gia tộc đại sự. Gia chủ ngài nói rất là đúng, chúng ta lập tức hội nghị sự các bàn lại chuyện này kỹ hơn. Trần Đình Cương nhìn xung quanh nơi này hoàn cảnh, hơi có chút giật mình, liền là ngay lập tức hiểu ý của Trần Tiêu Thiên, nhanh chóng đồng ý dẫn đầu đám người cùng Trần Giác Minh rời khỏi nơi này. Việc Trần Giác Minh giác tỉnh ra hoàng giai bát phẩm yêu hồn, nơi đây tất cả mọi người đều đã biết, không nói đám ngoại viện đệ tử bên dưới kia, dù là Trần gia đám trưởng lao xung quanh đây, cũng là có nội gián của hai đại thế lực bên trong Trấn Nam Thành là Tô gia cùng Mang gia trà trộn hoặc là bị mua chuộc. Một khi đám người này tạo ra một chút hỗn loạn rồi ra tay với lại Trần Giác Minh, như thế tổn thất đối với lại hắn cùng toàn bộ Trần gia là to lớn lắm. Rời khỏi nơi này là biện pháp sáng suốt nhất, cũng là không thể nào bàn bản Trần gia đại sự cho bản dân thiên hạ biết được. Phiền phức đến. Đi theo Trần Đình Cương cùng Trần Tiêu Thiên phía sau, nhị trưởng lão Trần Huyền Phong đôi hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại, ánh mắt bên trong còn ẩn ẩn có sát ý, chỉ là hắn che giấu rất thâm sâu, cũng như tất cả mọi người đều tập trung cả vào Trần Giác Minh, nên không ai để ý đến Trần Huyền Phong mà thôi. Năm nay giác tỉnh yêu hồn đến đây là kết thúc, chuyện về Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn, đây được liệt vào cơ mật của lớn nhất của Trần gia chúng ta, bất kỳ người nào cũng không được phép đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài, nếu như phát hiện sẽ bị liệt vào tội phản tộc đến xử lý, các ngươi đã biết rồi chứ? Khẽ ôm quyền tiễn đưa Trần Tiêu Thiên cùng Trần Đình Cương đám người trưởng lão rời khỏi giác hồn đài nơi đây sau, Trần Thanh Lang đứng thẳng người lên, một bộ khắc nghiệt thần sắc đối với lại bên dưới mấy ngàn ngoại viện đệ tử lên tiếng. Trần Thanh Lang biết được, Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn tất cả mọi người nơi này đều biết. Hắn cũng biết bên dưới kia không chỉ là có mỗi Trần gia đệ tử các chi nhánh đám người, mà còn có rất nhiều là do mấy cái thế lực thù địch phái đến nằm vùng tại Trần gia. Chuyện Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn chẳng mấy chốc liền sẽ theo trong miệng của đám người này truyền ra bên ngoài. Không bao lâu toàn bộ Trấn Nam Thành người liền sẽ biết được Trần gia xuất hiện trăm năm có một thiên kiêu là Trần Giác Minh, chuyện này muốn giấu cũng là không thể nào giấu được. Lời vừa rồi hắn nói không khác gì bị thai trộm trùng, không có cái gì ý nghĩa. Nhưng dù là biết như thế, hắn cũng phải nói ra lời cảnh cáo, cái này thủ tục cần phải làm, không thể lượt đi được, có thể qua lần này chuyện hắn cùng trưởng lão hệ một phương liền là thu hoạch được lợi ích không ngừng. Cần tuân lời giáo huấn của trưởng lão. Bên dưới đám ngoại viện đệ tử đám người, tất cả đều cúi đầu cung kính nghe tuân theo mệnh lệnh của Trần Thanh Lang. Chứ những cái nội gián đệ tử ra, những đệ tử chính thống của Trần gia sau khi nghe được đến như chuyện này ra bên ngoài liền sẽ bị khép vào tội phản tộc đến xử lý, cả đám không khỏi dùng mình một cái. Phản tộc tội danh, đây là hình phạt nghiêm trọng nhất của Trần gia bọn họ, bất kỳ một cái nào Trần gia đệ tử mới vào Trần gia hay là dòng chính Trần gia đều là được các đại chấp sự giảng thuật hậu quả nghiêm trọng của loại hình phạt này. Người phạm phải, chẳng những phải chịu hình phạt lăng trì xử tử, mà thế lực phía sau của mình, nặng thì bị diệt sạch, nhẹ thì bị bắt về làm nô lệ, vĩnh kiếp không có được cơ hội ngóc đầu lên được, cho nên nói phản tộc loại này hình phạt là tàn khốc nhất trong số những cái hình phạt của Trần gia, cũng như Mân Việt quận nơi đây. Vốn trong lòng đám ngoại viện đệ tử còn có ý nghĩ sau khi rời khỏi nơi đây liền sẽ đem chuyện Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn ra bên ngoài khoe khoang với lại bản dân thiên hạ để nở mặt nở mũi một phen. Nhưng giờ đây nghe đến lời nói của tôn này Trần Thanh Lang trưởng lão, cái ý nghĩ khoe khoang kia của bọn họ cũng liền là bị vỡ nát từ trong trứng nước. Ân, tốt lắm, những ai lần này giác tỉnh ra yêu hồn có chút thấp, cũng liền là không cần tự ti, phải biết rằng yêu giả thế giới tuy là xem trọng yêu hồn cấp bậc, nhưng đó không phải là tất cả, chỉ cần các ngươi cố gắng tu hành, liền có thể đột phá yêu sĩ cảnh giới, gia nhập nội viện. Chỉ cần các ngươi cố gắng, liền sẽ giống như là La Lâm đại nhân một dạng, trở thành yêu vương cường giả, ngạo thị quân hùng. Trần Thanh Lang rất là hài lòng về biểu hiện vừa rồi của đám ngoại viện đệ tử này, gật đầu một cái liền là lên tiếng khích lệ, đương nhiên những lời này là dành riêng cho những tên ngoại viện đệ tử lên này giác tỉnh ra hoàng gia yêu hồn quá thấp, không muốn cho bọn họ cảm thấy mất tín tưởng, liền là không có động lực tiếp tục ta hành con đường. Đa tạ trưởng lão khích lệ. Nghe Trần Thanh Lang lời nói, quả nhiên bên dưới người một mảnh xôn xao, vang lên vô số lời cảm tạ Trần Thanh Lang lời nói. Nhất là những ai giác tỉnh ra hoàng giai tam phẩm hoặc là hoàng giai tứ phẩm yêu hồn trở xuống, trong mắt càng là chứa đầy hy vọng quan mang. Trần Thanh Lang trưởng lão này nói đúng, yêu giả thế giới xem trọng nhất là yêu hồn cấp bậc, yêu hồn đẳng cấp càng cao, thành tựu sau này càng lớn. Nhưng không phải yêu hồn cấp bậc càng cao liền có thể chắc chắn sẽ trở thành cường giả, có những người khi sinh ra yêu hồn liền là hoàng giai cửu phẩm, thậm chí huyền giai, nhưng vì đạo tâm không có, chỉ chăm lo vui chơi, liền phí hoài yêu hồn cấp bậc cao do thiên đạo ban cho. Ngược lại, cũng có những người trời sinh liền mặc định yêu hồn khá thấp. Như là La Lâm đặc tiền bối trong lời nói của Trần Thanh Lang một dạng, ông ta chỉ là hoàng giai tam phẩm yêu hồn, thế nhưng bằng vào nghị lực cùng cơ duyên của mình, một đường từ yêu giả chi cảnh cho đến yêu vương chi cảnh chỉ mất có 200 năm thời gian. La Lâm đặc tiền bối chỉ là hoàng giai tam phẩm yêu hồn còn có thể làm được như thế, lấy bọn họ cũng là hoàng giai tam phẩm, thậm chí hoàng giai tứ phẩm yêu hồn trở lên, sao có thế không làm được kia chứ?
Hừ, một đám vô tri hạng người. Tuy nhiên, cũng có những cái lao đệ tử bình tĩnh hơn, hiểu biết rộng hơn, đối với lại lời nói vừa rồi của Trần Thanh Lang để mê hoặc dân chúng, trong lòng rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Yêu hồn tại yêu giả thế giới nơi này đúng là không phải tất cả với tu luyện giả, nhưng nó lại quá trọng yếu. Không phải ngẫu nhiên mà Trần Giác Minh vừa giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn, tất cả mọi người đều quay xung quanh định bợ hắn. Yêu hồn cấp bậc càng cao, tốc độ tu luyện càng là nhanh chóng, vì cấp bậc cao yêu hồn liền sẽ tụ tập thiên địa nguyên khí nhanh hơn, nồng đậm hơn yêu hồn cấp thấp vô số lần. Tại yêu giả cảnh giới nơi này tu luyện giả không có cảm thấy khác biệt gì cả, vì tại cảnh giới thấp nhất này, tu luyện giả còn chưa thể hấp thụ thiên địa linh khí đến rèn luyện thân thể cũng như tăng trưởng tu vi. Nhưng mà một khi đột phá yêu sĩ cảnh giới trở lên, khác biệt liền sẽ thấy rõ ràng, tốc độ tu luyện của yêu giả có yêu hồn cấp bậc càng cao sẽ được thể hiện ra tối đa lợi thế. Kéo theo sau là tốc độ tăng trưởng tu vi. Những cái yêu giả có yêu hồn thấp kém cũng chỉ có thể tuyệt vọng ngước nhìn. Chương 07, luật rừng bên trong. Chương 07, luật rừng bên trong. Cái này Trần Thanh Lang nói thì hay lắm, nhưng không lâu trước đây, tên ngoại viện đệ tử Trần Vân Thanh chỉ giác tỉnh ra hoàng giai nhị phẩm yêu hồn. Tên tiểu tử kia chỉ là thất thần vì chưa thể tiếp nhận mình lại giác tỉnh ra yêu hồn quá mức thấp kém một chút thôi, liền là đã bị Trần Thanh Lang tôn trưởng lão này đánh bay xuống giác hồn đài. Tại phía tây vách tường bên kia, đến giờ vẫn là không có cái gì cử động, nhìn là biết không sống nổi. Đây là minh chứng rõ ràng nhất về lời nói giả tạo của Trần Thanh Lang vừa rồi. Còn La Lâm đại sư mà Trần Thanh Lang vừa đem ra làm ví dụ, đúng thật sự yêu hồn của ông ta thấp kém thật, nhưng gia tộc phía sau lưng của La Lâm đặc lại cực kỳ cường đại, dường như là được xếp số một số 2 tại Hoa Mỹ Đế quốc. Ông ta sở dĩ có thể dựa vào hoàng giai tam phẩm yêu hồn đột phá đến yêu vương, đây là vì cường đại gia tộc tài nguyên tại phía sau gia trì. Đây là trường hợp hy hữu ngàn năm có một, rất khó có người tại Nam Hoàng Chi địa nơi này có thể lập lại thành tích như là La Lâm tiền bối một dạng. Rất tốt, các ngươi lui ra làm việc cả đi. Trần Thanh Lang rất hài lòng với lại tinh thần chiến đấu của đám ngoại viện đệ tử nơi này do mình kích phát ra, cũng liền tuyên bố lần này yêu hồn giác tỉnh mỗi năm một lần đến nơi này đã kết thúc, đến nơi giải tán được rồi. Vâng, trưởng lão. Mấy ngàn ngoại viện đệ tử cung kính cáo lui, tất cả cũng hiểu lần này giác tỉnh yêu hồn năm nay đến đây đã kết thúc, cả đám đều là phải trở lại làm tạm dịch công việc của mình. Muốn được chứng kiến thịnh hội như thế này một lần nữa, như thế liền là phải chờ đến năm sau. Lão đại, bên kia cái tên Trần Vân Thanh nên làm cái gì bây giờ? Tất cả mọi người đều giải tán, nhưng cũng có đâu đó một nhóm khoảng 3 người có vẻ như khá quen thuộc với lại ngoại viện Trần Vân Thanh, nhìn thấy tên kia đang nằm yên bất động bên kia, một tên hơi lùn yêu giả lục trọng cảnh giới lên tiếng hỏi ý kiến của lão đại mình nói. Còn có thể thế nào, đến đem trên người của nó những thứ đáng giá lột hết, sau đó đem xác của nó cho hổ khuyển thú ăn. Trần Khánh Ly bất mãn liếc cái tên tiểu đệ Trần Phú không thiện giải nhân ý gì cả của mình đây một cái, sau đó liền lại trách mắng. Trần Vân Thanh là người của Hỏa Kế phòng, chứa tuổi thất. Lẽ đương nhiên là do lão đại chứa tuổi thất bọn họ đến xử lý, đây là quy tắc ngầm bên trong ngoại viện khối này địa bàn đã lâu. Như không phải vậy mà nói, người của các phòng ban khác đã ra tay lột sạch đồ đạc trên người của tên này từ lâu rồi, còn không đến phiên bọn họ. Vâng, lão đại, tôi sẽ đi làm ngay. Trần Phú có chút không tình nguyện, đi đến bên cạnh cái kia thiếu niên Trần Vân Thanh. Hắn dĩ nhiên là không có tình nguyện rồi, Trần Vân Thanh tên này từ khi gia nhập Hỏa Kế phòng, tất cả bọn họ đều là tìm hiểu qua lai lịch của y, Trần Vân Thanh xuất thân từ Trần gia trấn bên ngoài trấn Nam thành này, mà không phải là cư dân bản địa, vì cũng là họ Trần, nên mới được đi vào Trần phủ nơi đây. Mới đến nơi đây, Trần Vân Thanh mang theo một cái nha hoàn xấu xí. Vì có nha hoàn theo hầu, đám người bọn họ còn cho là Trần Vân Thanh người này có địa vị cao tại Trần gia trấn bên kia đâu. Nhưng lâu ngày bọn họ liền phát hiện ra, Trần Vân Thanh chỉ là con của một tên phế nhân tại Trần gia trấn, con sen kia cũng là tài sản duy nhất của Trần Vân Thanh rồi. Gia đình đã nghèo, còn là thực lực không cao, đương nhiên là mục tiêu cho bọn họ cướp đoạt cùng ước hiếp hàng người. Thời gian qua nói thật những gì đáng giá mà Trần Vân Thanh có, bọn hắn đã chấn lột sạch sẽ rồi, còn thừa lại cũng không có bao nhiêu thứ đáng giá. Giờ đây tôn kia lão đại bảo hắn đến lục soát tài sản trên người của Trần Vân Thanh, cái này đương nhiên là hắn không hề muốn rồi. Đây là còn chưa kể, hắn còn phải lãnh lấy nhiệm vụ đưa thi thể của Trần Vân Thanh đến hổ khuyến khu cho đám chó kia ăn thịt. Từ giác hồn đài nơi này đến hổ khuyến khu cũng có 5 dặm xa, cả đi cả về mất đến gần nửa giờ đồng hồ. Tốn hao nhiều thời gian cùng công sức như thế, còn không có thu hoạch được gì, cái này hắn đương nhiên là không có muốn rồi. Leng keng, chỉ có nhiêu đây. Trần Khánh Ly sổ trong túi tiền mà Trần Phú đưa cho hắn sau khi tước đoạt hết trên người của Trần Vân Thanh chỉ có hơn 20 đồng bạc đồ vật, hơi có chút nhíu mày lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh này tu vi cũng là yêu giả lục trọng trung kỳ, ngày thường sau khi làm xong công việc tại chứa tuổi thất hắn giao, còn là ra bên ngoài làm thêm để kiếm thêm thu nhập mua tài nguyên tu hành nữa. Đây là chưa kể tiền của con nha đầu xấu xí kia làm việc bên ngoài mang lại. Theo lý trên người cũng liền là phải có ít nhất 100 đồng bạc mới đúng, 23 đồng bạc có phải là quá ít hay không? Lão đại, tôi nghe nói Trần Vân Thanh 2 ngày trước vì đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ liền đã tại Nam Hắc Thị mua một bình nội khí tán về tu hành. Bên tay trái của Trần Khánh Ly là Trần Hoa là người khá thông linh tin tức tại Hỏa Kế phòng, liền là lên tiếng giải thích nói. Nội khí tán? Thảo nào? Trần Khánh Ly nghe đến cái tên này, như là hiểu ra nhiều điều. Nội khí tán, đây là tài nguyên tu hành của yêu giả từ tam trọng cho đến lục trọng cảnh giới nói chung, đối với lại đột phá tiểu cảnh giới của yêu giả từ tam đến lục trọng cực đại có công hiệu, nó là tài nguyên không thể nào thiếu được của yêu giả lục trọng cảnh giới trở xuống một trong. Khi còn tại yêu giả lục trọng, Trần Khánh Ly hắn cũng là rất cần loại này nội khí tán tài nguyên. Tại trong Trần gia nơi này, yêu giả từ tứ trọng cho đến lục trọng, mỗi tháng đều sẽ được gia tộc phát cho một lọ nội khí tán, Trần Vân Thanh này cũng là có được đến.
Có điều tại nơi này Trần gia đệ tử luật dừng bên trong, Trần Vân Thanh liền là không thể nào cầm đến được nội khí tán trong tay trở lại tu hành, mà phần lớn liền là phải dùng tiền túi của mình đi ra bên ngoài Trần gia mua. Một bình nội khí tán theo như hắn biết tại Trần gia phường thị cửa hàng cùng những cửa hàng của các thương hội khác có giá trị hơn 100 đồng bạc, đây là giá chính thống, còn như ngoài hắc thị, nó có thể bị đội giá lên mấy lần, có thời điểm lợi hại nhất, giá trị của nó còn là gần sánh ngang với lại nội khí đan nước kia. Như Trần Vân Thanh dùng hết tiền tích lũy để mà đi mua loại này nội khí tán, cũng có thể giải thích được thông vì cái gì tên này hiện tại lại nghèo đến như thế, chỉ là quá đáng tiếc cho mấy trăm đồng bạc của hắn. Như ra tay sớm hơn, nghĩ đến mấy trăm đồng bạc kia chắc chắn sẽ là rơi vào trong tay của Trần Khánh Ly hắn đây, như thế hắn cũng đã đủ tiền để mà mua thêm một viên nội khí đan đột phá yêu giả bắt trọng cảnh giới được rồi. Hiện tại đã thành ra cái dạng này, có là nói gì thì cũng đã muộn mất rồi. Lão đại, Trần Vân Thanh còn chưa có chết. Trần Phú lên tiếng nói. Vừa rồi hắn đi qua bên kia lấy hết tài sản của Trần Vân Thanh giao cho Trần Khánh Ly, hắn phát hiện ra được tài sản của Trần Vân Thanh không chỉ có 23 đồng bạc, còn có một khối ngọc bài màu xám khá cũ đang nằm trong tay Trần Vân Thanh nữa. Như đã lột đồ thì lột sạch sẽ một chút, hắn liền là muốn đem cái kia khối ngọc trong tay của Trần Vân Thanh chiếm lấy luôn, người đã chết mất rồi mà, ngọc có mang theo cũng là không để làm gì, tuy nó cũ kỹ một chút, nhưng chí ít cũng được 1-2 đồng bạc. Chỉ có điều tên Trần Vân Thanh kia nắm khối ngọc kia quá chặt, hắn làm sao cũng không có lấy ra, đang khi muốn sử dụng nội lực chấn vỡ xương bàn tay của Trần Vân Thanh để lấy ra khối ngọc, hắn liền là cảm nhận được tắt thở đã lâu Trần Vân Thanh đã có lại hơi thở, dù là khá mong manh, nhưng tên kia thật sự chưa có chết thật. Nghĩ đến thực lực của Trần Vân Thanh không kém hơn hắn là bao, cũng như Trần Vân Thanh này có không ít bằng hữu, quan trọng hơn cả là khối ngọc kia cũng là không đáng giá bao nhiêu tiền, hắn cũng liền là bỏ qua cho Trần Vân Thanh một lần vậy. Không chết. Trần Khánh Ly hơi có một chút giật mình. Trần Vân Thanh sau khi tại giác hồn đài thức tỉnh ra hoàng giai nhị phẩm yêu hồn liền là bị Trần Thanh Lang trưởng lão một trường đánh bay. Chương 08, mới đến dị giới. Chương 08, mới đến dị giới. Khoảng cách từ giác hồn đài đến phía tây vách tường kia cũng là hơn 200m. Khi Trần Vân Thanh rơi xuống liền là không còn hơi thở nữa, có một ít đệ tử đến kiểm tra liền đã xác nhận như thế. Chỉ là khi đó mọi người đang tập trung vào Trần Tố Nga giác tỉnh hoàng giai thất phẩm yêu hồn một chuyện, liền là không có đem xác của Trần Vân Thanh rời đi mà thôi. Như thế nào chỉ sau một tiếng đồng hồ tắt thở, tên này còn có thể sống được kia chứ? Mạng của mày cũng thật là lớn a. Nghĩ Trần Phú tên này vì lười biếng đưa thi thể của Trần Vân Thanh đi đến hổ khuyển khu nên mới bịa chuyện đặt mình, Trần Khánh Ly là muốn đích thân đến xem xét. Khi cảm nhận được Trần Vân Thanh này thực sự có hơi thở, còn là càng lúc càng mạnh, hắn mới tin tưởng lời của Trần Phú vừa rồi nói, Trần Vân Thanh này thực sự là chưa có chết thật. Theo sau hắn cũng thật sự khá là cảm khái lên tiếng khen ngợi Trần Vân Thanh này mạng lớn. Trần Thanh Lang trưởng lão kia theo như hắn tìm hiểu được biết chính là yêu sĩ thất trọng trung kỳ cảnh giới, như ông ta ra tay, dù không có dùng toàn lực, cũng có thể dễ dàng diệt đi một cái yêu sĩ tam đến tứ trọng cảnh giới. Trần Vân Thanh tên này chỉ là yêu giả lục trọng, chịu một chiêu của Trần Thanh Lang như thế còn không chết, ngoài mệnh quá lớn ra, hắn không còn biết nói gì thêm. Lão đại, vậy tôi có phải? Trần Phú mỉm cười đối với lại Trần Khánh Ly lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh không chết, chiếu theo quy củ của Trần gia, cũng liền không thể đưa tên này đi vào cho hổ quyển thú ăn thì được. Tên này không có phạm vào cái gì gia quy, như làm thế thật, bọn hắn sẽ mang tội sát hại đồng tộc. Sát hại đồng tộc, cái này chuyện không phải là chưa từng xảy ra tại Trần gia, ngược lại vì tranh đấu lợi ích thủ án các kiểu nó là xảy ra như cơm bữa. Có điều những cái chuyện này chỉ nên tại trong bóng tối làm lấy, tuyệt đối không thể nào để cho người khác biết, như không mà nói liền sẽ bị gia quy chế tài, loại chuyện này là không một ai lại mong muốn nhìn thấy. Ầm ầm. Chúng ta đi thôi. Liếc nhìn cái này Trần Vân Thanh một cái, sau đó nhìn lên thương khung đang kéo mây đen chằng chịt, sấm chớp nổi lên liên hồi, Trần Khánh Ly biết nơi đây sắp phải có mưa lớn chút xuống, hắn liền là không có chú ý Trần Vân Thanh nữa, rời đi nơi này. Nói thật lòng, hắn là mong muốn Trần Vân Thanh còn sống hơn là đã chết, tên này không chỉ mỗi tháng cung cấp cho hắn một bình nội khí tán, mà còn là dâng cho hắn không ít tiền bạc bên ngoài luồng, số tài nguyên mà Trần Vân Thanh cùng nha hoàn của hắn cung cấp cho Trần Khánh Ly hắn thời gian qua còn nhiều hơn bất kỳ một hai trong số gần trăm tên tạp dịch tại chứa túi thất. Mất đi Trần Vân Thanh, hắn như mất đi một cây hái ra tiền. Sau khi xác nhận cái này Trần Vân Thanh còn sống, hắn là vui vẻ một hồi đâu. Trần Vân Thanh khá là quan trọng đối với lại hắn, theo lẽ thường nhìn thấy trời mưa lớn như thế này, hắn cũng liền cho người đưa tên tiểu tử này về. Có điều nghĩ đến chuyện Trần Vân Thanh lại dùng mấy trăm đồng bạc của hắn đi mua nội khí tán, hắn liền là tức anh ách, để cho tên này chịu mưa gió một đêm, xem như là trừng phạt tên khốn kiếp này một hồi vậy, sau này sẽ từ từ tính toán tiếp với y sau. Ầm ầm. Rào rào. Chuyện cũng là đủ lâu trên tương khung liền là sấm chớp liên hồi, từng hạt mưa nặng hạt cũng liền là đã rơi xuống đại địa, nơi này Trần phủ mọi người, trừ các hộ vệ lui tới tần tra ra, tất cả đều cửa đóng then cài, không có ai đi quan tâm đến một ngoại viện đệ tử đang bị thương nằm tại một góc nơi giác hồn đài bên kia cả. Sự vô tình vô nghĩa của thế giới nơi này, qua Trần Vân Thanh một chuyện, cũng liền có thể phán đoán được luôn đúng. Khu khu phốc. Lương Thiện Vinh. Tên khốn kiếp nhà mày, Trần Vân Thanh tao tuyệt đối sẽ không có bỏ qua cho mày. Nước mưa lạnh giá trên bầu trời cao kia rơi xuống, làm cho Trần Vân Thanh đang hôn mê liền là bừng tỉnh lại. Sau khi ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của hắn liền là hiện lên sát ý quay cuồng, lớn tiếng lên tiếng nói. Ngay khi phát hiện ra nơi con tàu tại cảng Sài Gòn kia có chứa bom AH hẹn giờ loại mới nhất, Trần Vân Thanh hắn là biết đến, mình đã bị người ta bán đứng. Người bán đứng hắn không có ai khác ngoài người anh em tốt của hắn là Lương Thiện Vinh cả. Chính tên kia đã nói cho hắn biết, mình đã kiểm tra rất kỹ trên tàu không có vấn đề gì. Cũng chính tên kia đã đến con tàu đó đầu tiên khi nó mới cập bến. Cùng với lại biểu hiện quá mức bất thường của Lương Thiện Vinh mọi thứ từ Vạn Phú Hoa Viên đến cảng Sài Gòn nơi kia. Trần Vân Thanh hắn không có nghĩ ra người bán đứng mình là Lương Tiện Bình cũng liền quá ngốc nghếch một chút. Khu phốc. Hắc hắc. May mắn ông trời không tuyệt đường người, Trần Vân Thanh tao vẫn còn chưa có chết, Lương Tiện Bình, ngày tàn của mày cũng sắp đến rồi. Dù là toàn thân còn đang khá đau đớn, còn phải phun ra không ít máu bầm, nhưng những cái này Trần Vân Thanh không những không sầu khổ, ngược lại còn là cảm thấy vô cùng mừng rỡ nữa là đằng khác. Đau đớn, có cảm giác, còn là nhìn thấy xung quanh toàn cảnh mưa gió, đây là minh chứng rõ ràng nhất Trần Vân Thanh hắn còn sống, là bằng xương bằng thịt con người, mà không phải là hồn ma du đãng trong tiên địa hay là đã xuống địa ngục mất rồi. Như còn sống, như thế thì là quá tốt rồi, chỉ cần cho Trần Vân Thanh hắn một chút thời gian, thương thế tại trong thân thể hiện tại đối với hắn chỉ là mưa bụi, hắn liền sẽ khôi phục thực lực của một tên nội kình trung kỳ tu luyện giả như trước đây. Đến khi đó hắn quay lại báo thủ, cũng là lúc Lương Thiện Bình tên kia cùng người đứng phía sau chủ sự hại Trần Vân Thanh hắn phải trả giá tháng ngày. Không sai, là người phía sau Lương Thiện Bình. Trần Vân Thanh hắn đã suy nghĩ kỹ, lần này âm mưu sát hại hắn, chỉ một mình Lương Thiện Bình là không thể nào thực hiện được. Lương Thiện Bình kia có bao nhiêu cân lượng, Trần Vân Thanh hắn cũng là biết đến. Không nói cái khác, chỉ nói đến loại bon a hở khủng bố nhất trong quân đội hiện tại kia, Lương Thiện Bình này cũng đừng có nghĩ đến chuyện có thể lấy ra được đến. Sau lương vụ này, rất lớn là có một đại nhân vật hay một thế lực lớn muốn diệt Trần Vân Thanh hắn, cái kia thế lực là gì? Chờ một ít thời gian nữa, một khi hắn khôi phục thương thế, liền sẽ biết được thôi. Ân. Phúc. Không đúng, thân thể của ta. Y phục của ta. Mái tóc của ta vì cái gì lại có thay đổi lớn đến thế này? Thử vận dụng một ít nội lực bên trong cơ thể điều dưỡng lại một chút thương thế trong cơ thể, Trần Vân Thanh kinh hãi phát hiện cấu tạo thân thể kinh mạch của mình không hề giống với lại trước kia. Nhìn lại phía dưới trang phục, hắn phát hiện ra trên người đã không còn là một bộ tây trang thời hiện đại như trước, thay vào đó là một cái trường bào màu thanh nhạt, họa tiết hoa văn bên trên cũng khá bắt mắt. Đây là trang phục của thời cổ đại mà Trần Vân Thanh hắn chỉ thường thấy tại mấy bộ phim cổ trang truyền hình. Mái tóc này của hắn nữa, đây là một mái tóc dài đến ngang vai, không còn là mái tóc hai mái thời hiện đại trước đây. Những cái này là tiêu chí của người thời xưa, không phải là một người sống tại thế giới hiện đại cần có. Quan trọng một điểm nữa là hoàn cảnh xung quanh đây, dù là tại đêm tối, nhưng thông qua ánh đèn treo tại những hành lang, hắn cũng là biết được, mình là đang tại một cái trang viên cổ đại khá là to lớn. Trang viên cổ đại. Như thế nào có thể, hắn nhớ trước khi hôn mê mình tại trên con tàu, dù bị trôi vào bờ đi chăng nữa, cũng liền là hiện đại bê tông cốt thép khu vực tại Sài Thành mới đúng, làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Còn những tên thị vệ đi qua đi lại kia, hắn cảm nhận khí thế đối phương phát ra cũng không phải thấp, người thấp nhất cũng là có tu vi nội kình như hắn đây, cao nhất hắn nhìn không thấu, xem chừng những người này liền là hóa kình cường giả bí ẩn kia rồi. Từ khi nào địa cầu lại là nơi hóa kình cường giả đi lấy đất, nội kình không bằng chót như thế này rồi. A đầu của ta. Kinh ngạc ngây người trong chốc lát, đột nhiên Trần Vân Thanh ôm đầu kêu đau đớn, còn là lăn qua lăn lại tại bên dưới dòng nước mưa, trong hắn hiện tại thảm không kém gì tên ăn mày là bao. Chương 09 Nam Hoàng Viện. Chương 09, Nam Hoàng Viện. 15 phút thời gian sau. Hộp hộp. Đây là Nam Hoàng Chi Địa, mà không phải phải địa cầu đại địa. Trần Vân Thanh thở dốc liên tục, hắn mở ra hai mắt, nhìn lên xa lạ thương cung, có chút không thể nào tin được nói. Đau đớn vừa rồi, kia chính là vì hắn bị vô số những tin tức mà tiền nhiệm chủ nhân này để lại. Qua đi một hồi tiêu hóa, hắn là biết được, trước đây mình thật sự là đã bị chết tại vụ nổ tại trên con tàu hàng tại cảng Sài Gòn kia rồi. Sau đó không hiểu như thế nào, chúng sinh đến nơi này thế giới. Cái này thế giới có tên là Nam Hoàng Chi Địa, là một cái kỳ lạ tu hành thế giới, mà không phải là địa cầu như trước nữa. Nam Hoàng Chi Địa, đây là một cái nhược đục cường thực địa phương, cũng là võ đạo tu hành thế giới một cách biến dạng. Nam Hoàng Chi Địa mênh mông bao nhiêu Trần Vân Thanh hắn không có rõ ràng cho lắm, hắn chỉ biết nơi này là Lạc Việt Vương quốc, một cái quốc gia khá giống với lại cổ đại vương triều Nam Việt quốc. Nam Hoàng Chi Địa nơi đây, quốc gia cùng cường giả là chúa tể hết thảy, muốn trở thành cường giả, liền là phải tại 20 tuổi phía trước giác tỉnh yêu hồn cấp bậc càng cao, hấp thụ thiên địa linh khí càng mau, đột phá cảnh giới càng dễ dàng. Tốc độ tu hành cũng nhanh. Nam Hoàng Chi Địa này người, không phải người nào cũng có thể giác tỉnh yêu hồn. Người không thể giác tỉnh được yêu hồn, cả đời này đều là người bình thường như bao người tại địa cầu kiếp trước của hắn. Thân phận của những người này thấp kém nhất trong Nam Hoàng Chi Địa nơi đây, thường chỉ làm mấy công việc tạm dịch sống qua ngày là chính. Yêu hồn của thế giới này phân ra làm huyền, hoàng nhị giai, mỗi một giai liền phân chia ra làm cửu phẩm. Những nơi khác trên thế giới thế nào thì hắn không biết, thông qua ký ức của vị thiếu niên này hắn biết được Lạc Việt Vương quốc nơi này cấp bậc cao nhất cũng chỉ là hoàng giai yêu hồn mà thôi. Huyền gia yêu hồn mấy ngàn năm nay rất ít khi xuất hiện tại Lạc Việt Vương quốc. Có thể có nhưng với cấp bậc của hắn không có khả năng biết. Nghe nói bên ngoài Lạc Việt Vương quốc những đại cường quốc mạnh hơn, huyền gia yêu hồn xuất hiện khá nhiều. Điện tịch mà tiền nhiệm chủ nhân này xem qua có ghi lại, mấy ngàn năm về trước Lạc Việt Vương quốc là đại cường quốc số 1, nơi đây không chỉ có huyền gia yêu hồn, còn có cấp bậc yêu hồn cao hơn, cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ. Còn có một điểm, thế giới nơi này rất là rộng lớn mênh mông, ngoài Nam Hoàng Chi Địa còn có rất nhiều địa phương khác, truyền thuyết những địa phương kia cường giả rất nhiều, yêu hồn cấp bậc cũng cao. Nhưng đó là địa phương nào, đến bây giờ không ai hay biết, có thể cũng chỉ là lời truyền tụng của thể nhân. Tất cả những thông tin này, đây đều là từ tiền nhiệm chủ nhân ký ức để lại, Trần Vân Thanh hắn chỉ biết có nhiêu đó. Hoàng giai nhị phẩm yêu hồn. Đây thật sự là quá kém cỏi đi một chút. Trần Vân Thanh tiếp thu ký ức của cái này tiền nhiệm chủ nhân, đương nhiên cũng liền là biết được đến, yêu hồn mà y giác tỉnh. Không, nói đúng hơn hiện tại là hắn giác tỉnh cấp bậc thấp kém đến như thế nào. Đây chỉ là một con tiểu xà màu xám, hình thù có chút kỳ dị, nhưng nhìn không có giống bất kỳ con rắn nào mà hắn từng thấy qua. nhưng ngoài thân bao phủ màu vàng nhạt, trên đầu là xuất hiện màu nâu vầng sáng yêu hoàn, đây là đại diện cho hoàng giai nhị phẩm cấp bậc không có sai. Hèn gì mà tên này tuyệt vọng đến nỗi ngay khi biết mình giác tỉnh là hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, liền là không muốn sống tiếp nữa. Ngay cả khi bị Trần Thanh Lang đánh trọng thương, như cố gắng cũng liền có thể kéo lại được cái mạng nhỏ, nhưng tên này lại lựa chọn con đường nhắm mắt xuôi tay, tâm lý đúng là quá kém một chút. Như loại tính cách kia, dù cho y có được cao cấp yêu hồn, chỉ sợ con đường sau này cũng liền có hạn. Nghĩ lại cũng không thể quá trách tiền nhiệm chủ nhân, giác tỉnh ra hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, như may mắn đột phá được yêu sĩ, đời này của y cao lắm cũng chỉ có thể tu luyện được đến yêu sĩ 5 đến 6 trọng cảnh giới là quá cao, muốn đột phá lên cao nữa, cũng là không đủ thọ nguyên để mà tu hành. Nó không có được, không có nghĩa là tao cũng không được. Trần Vân Thanh đứng lên, nhìn lên bầu trời đã tạnh ráo cơn mưa, nhàn nhạt lên tiếng nói. Trước đây tại địa cầu, Trần Vân Thanh hắn rất là muốn có một ngày mình được bước chân vào một cái tu luyện thế giới. Hắn ra sức tìm kiếm tung tích của những cái ẩn thế tu luyện giả thế lực, cũng chính là vì muốn đến được nơi bọn họ tu hành, có thể thoải mái thi triển quyền cước. Nhưng đáng tiếc, tìm mấy năm, hắn vẫn là không có đạt được mục tiêu của mình. Hiện tại ông trời đã cho hắn một cơ hội đến với cái thế giới tu hành này, hắn là nên vui mừng cũng phải nắm lấy cơ hội mới đúng, một chút khó khăn như giác tỉnh yêu hồn quá thấp thì có đáng là gì. Huống hồ ta còn có cái này thần bí ngọc bài, ta cũng không tin mình không thể nào trở thành cường giả. Mở tay trái ra nhìn đến khối ngọc bài thần bí theo hắn từ địa cầu đi đến nơi này một chút, Trần Vân Thanh là mỉm cười tự tin nói. Hiện tại khối này ngọc bài thần bí tuy đã mất đi vẻ sáng bóng như khi nó cắn nuốt cái kia thần bí hộp gỗ, thậm chí là mờ nhạt hơn quá nhiều so với lại lần đầu tiên Trần Vân Thanh nhặt được nó. Nhưng mà chỉ cần cho hắn một chút thời gian cùng ngọc thạch, hắn liền sẽ làm cho khối này ngọc bài thần bí khôi phục lại như xưa, thậm chí là cường đại hơn. Nên nhớ tại nơi đây thế giới, mấy loại ngọc thạch kia là có rất nhiều, mà không phải quá khan hiếm như là tại địa cầu bên kia đâu, chỉ cần có tiền là có thể mua sắm được rồi. Một khi ngọc bài thần bí này khôi phục lại một chút năng lực, với khả năng dung hợp nghịch thiên của nó trợ giúp, Trần Vân Thanh hắn còn lo lắng sau này không thể trở thành cường giả, không thể ngạo thị thương không được hay là sao. Cũng cần phải nói thêm, cái thế giới này đúng là xem trong yêu hồn, nhưng nó không phải là quan trọng nhất là tài nguyên. Chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, một cái hoàng giai nhất phẩm yêu hồn cũng có thể đột phá yêu tông, thậm chí còn cao hơn cảnh giới. Với trí tuệ của người hiện đại như hắn, cùng cái này ngọc bài thần bí trong tay, hắn cũng không tin mình không thể nào có được càng nhiều tài nguyên trong tay. Chỉ có chút đáng tiếc, ta không thể nào tự tay diệt đi những kẻ thù của mình tại địa cầu bên kia. Kích động qua đi, nghĩ đến bên kia địa cầu một chuyện, Trần Vân Thanh không khỏi thở dài một cái. Cơ duyên đến được nơi này thế giới, đúng là điều mà Trần Vân Thanh hắn muốn từ lâu, thậm chí hàng đêm hắn còn nằm mơ. Chỉ cần có thể đến được một cái có thể tu hành chân chính thế giới, hắn có thể từ bỏ tất cả, quyền lực, tài sản, danh tiếng, những thứ này hắn liền không một chút suy nghĩ từ bỏ. Nhưng có một thứ mà hắn không muốn từ bỏ, đó là người đã đưa hắn vào tử địa lương thiện bình cùng địch nhân ẩn sau màn hại hắn. Trần Vân Thanh hắn là người ân oán phân minh, hắn cực độ căm ghét những người phản bội, cũng như bán bạn cầu đinh, lừa gạt bằng hữu, nhất là người đó còn là anh em thân thiết nhất của hắn suốt mấy năm trời. Gặp những người như thế, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn cũng phải diệt đi trước rồi mới tính sau. Thật sự đáng tiếc hiện tại hắn thân tại dị thế nơi đây, có muốn bay lại địa cầu tìm đám người lương thiện bình trả thù cũng là không có được. Âu cũng là số bọn chúng chưa đến tuyệt lộ, có thể đây là ý trời, không thể nào có thể nghịch chuyển. Đi thôi. Cảm khái một câu, cũng không thể nào làm gì hơn được trong hoàn cảnh hiện tại, Trần Vân Thanh liền là từng bước rời khỏi giác hồn đài nơi đây hồi lại ngoại viện nơi này. Trở lại ngoại viện hỏa kế phòng chứa tuổi thất kia dưỡng thương. Cái kia Trần Thanh Lang tuy không phải ra tay cố tình giết hắn, nhưng với yêu sĩ thất trọng trùng kỳ cảnh giới của tên kia, một chút lực đạo phát ra, cũng không phải là một cái yêu giả lục trọng thân thể như hắn có thể chịu nổi đến. Với thương thế hiện tại của mình, hắn tính ra như không có nửa tháng thời gian, muốn khôi phục lại như xưa cũng liền là không thể nào, đây là tính cả vào hắn tinh thông y thuật duyên cớ, như không mà nói, thời gian còn là lâu dài hơn nhiều. Cũng khá may mắn từ giác hồn đài nơi này hồi lại hỏa kế phòng địa phương không đến 2 dặm đường, cũng là không có quá xa cho lắm. Đại thiếu gia, lần này phải cảm ơn anh, vị yêu biển hồng cô cương kia thật sự là quá mỹ miều. Đúng là như thế, bên tôi Lan mỹ nhân cũng liền làm tôi vô cùng sung sướng. Cái kia Nam Hồng Viện thật đúng là đệ nhất kỹ lâu trấn Nam thành nơi này, những mỹ nhân nơi đó đúng là trăm người chọn một. Ngoại viện bên này gần đến diễn võ trường địa phương, một đám khoảng mười mấy tên thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 20 mấy tuổi đổ lại, phục sức Trần gia ngoại viện đệ tử đang là cười nói vui đùa, chủ đề của đám người này là Nam Hồng Viện. Cái kia kỹ viện danh khí lớn nhất tại trấn Nam thành nơi này, những cô nương bên trong, người nào người nấy đều là thanh xuân mơn mận, xinh đẹp động lòng người, có tiếng xa gần. Chương 10, thú quán tìm đến. Chương 10, thú quán tìm đến. Chuyện này cũng là đương nhiên, đây cũng là một địa phương rất khó cưỡng lấy đối với lại các đại anh hùng hào kiệt, cũng như các đại thiếu gia có gia thể lui tới xả ra những muộn phiền trên con đường tu hành. Muốn đến nơi đây đầu tiên phải là có tiền, thứ hai cũng là phải có tiền, thứ ba nữa cũng là phải có thật nhiều tiền. Ai cũng biết bên trong Nam Hồng Viện chi phí qua đêm của các hoa khôi liền là cao như thế nào, dường như là đã sánh ngang với lại một lọ nội khí tán giá cả trên thị trường rồi. Như không có tiền rất nhiều mà nói, đừng có nghĩ đến chuyện tại Nam Hồng Viện cùng các cô nương xinh đẹp phong hoa tuyết nguyệt. Trần gia chấn đám thiếu gia người đang hướng về hỏa kế phòng di chuyển, Trần Vân Thanh nhìn đến trước mắt của mình không xa 13 tên thanh niên liền là lên tiếng nói nhỏ. 13 người này, Trần Vân Thanh hắn đều quen thuộc. Không, phải nói là tiền nhiệm chủ nhân Trần Vân Thanh rất là quen thuộc mới đúng. Đây là đám người cùng xuất thân từ Trần gia Trần với hắn, nhưng đám người này là tại Trần gia sinh sống, từ nhỏ được hưởng đến giàu sang phú quý, còn Trần Vân Thanh hắn không được như thế này, hắn chỉ là con của một cái liệp yêu giả bên trong Trần gia Trấn, gia đình không có khá giả gì. Hắn nhớ lại đến, trước đây tại Trần gia trấn không nói, vì khi đó thực lực cùng thế lực của hắn mạnh hơn đám người này, chỉ có Trần Vân Thanh hắn tìm đến bọn chúng phiền toái. Nhưng mọi chuyện xoay chuyển 180 độ khi tất cả lên trấn Nam Thành, gia nhập Trần gia nơi đây. Thiên phú của hắn tu luyện ngày một kém cỏi, trong khi đám người này lại càng ngày càng cao. Thế là đám người này thường xuyên đi tìm hắn để mà ức hiếp, bên trong Trần phủ nơi này, mấy năm qua khắp nơi bọn chúng đều là tìm hắn đến khi dễ, phần lớn trong số đó phần thiệt đều là nghiêng về Trần Vân Thanh hắn. Đây không phải là do thực lực của Trần Vân Thanh kém hơn đám người này, hắn chỉ kém hơn tên dẫn đầu Trần Ánh Dương kia mà thôi, nguyên nhân dẫn đến lần nào hắn cũng thất bại thảm hại, đó là do đám người kia dựa vào số đông đến thủ thắng, hai tay khó địch quần hùng, đạo lý chính là như thế này. Như tên Trần Ánh Dương kia mà ra tay nữa, chuyện sẽ càng thảm. Cho đến thời điểm hiện tại, hắn cũng không hiểu được nguyên nhân là do đâu mà đám người này lại liên tục tìm hắn gây phiền toái nữa. Ân oán năm xưa tại Trần gia trấn, hắn cùng mấy tên bằng hữu có chút ức hiếp đám người này, nhưng đó là chuyện đã qua từ lâu rồi, đám người mình lên đến trấn Nam Thành nơi đây, đều là tha hương, nên là đoàn kết lại giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Những tên này ngược lại tốt, ỷ có chút thực lực đi ức chế đồng hương là tài mà thôi. Mỗi khi gặp đám người này, trong lòng hắn liền có xuất hiện một cổ tức giận không nói nên lời, rất là muốn xông lên, nện cho đám khốn kiếp này một trận ra xương. Đôi tay hắn nắm chặt đến nỗi gân xanh như hiện tại, là minh chứng rõ ràng nhất hắn muốn đánh đám người này. Tạm thời nhẫn nhịn bọn mày một lúc. Trần Vân Thanh nhìn đến tình cảnh của mình hiện tại, liền là thả tay ra, cúi đầu xuống một chút, đi qua một bên, tránh đường cho mấy tên này. Như hắn còn là Trần Vân Thanh tại địa cầu bên kia, đối phó với lại đám người này chỉ là một chút chuyện nhỏ, không mất bao nhiêu sức, dù cho tên cầm đầu Trần Ánh Dương bên kia có thực lực yêu giả thất trọng hậu kỳ hắn cũng có cách diệt đi. Nhưng hiện tại thì không được, hắn đang trọng thương tại thân, thực lực chưa chắc có thể phát huy ra một nửa, nếu hiện tại cùng đám người này nổi lên xung đột, phần thiệt chắc chắn là rơi xuống bên phía của hắn đây. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, nhẫn nhịn đi một chút, sau này mọi chuyện liền có thể tốt rồi, cả vốn lẫn lãi sau này hắn sẽ tìm đám người này lấy về cái đủ. Trần Vân Thanh ý nghĩa rất là hay, có điều trên đời này cũng không có bao nhiêu chuyện có thể chiều theo ý của mình mà phát triển cả. Nha, đây không phải là Trần Vân Thanh, đại thiên tài của Trần gia trấn chúng ta hay là sao? Trần Tùng Lâm rất nhanh liền là phát hiện ra Trần Vân Thanh đầu tiên, hắn liền rất nhanh chạy đến cách Trần Vân Thanh không đến 3 mét, bị cười lên tiếng. Cái kia hai chữ thiên tài, hắn liền là cắn khá chặt, âm thanh tràn đầy giễu cợt, loại kia trào phúng thanh âm, cả người mù cũng có thể nghe ra được đến. Ha ha ha, đây là Trần đại thiên tài không có sai. Trần Lịch cũng liền là chạy đến, ngắm nghĩa Trần Vân Thanh một cái, liền là cười lên một cách quái dị nói. Trần Vân Thanh hiện tại, toàn thân lấm lem bùn đất, ngay cả gương mặt, nếu nhìn không kỹ, cũng là rất khó nhận ra, như là ăn mày không khác gì mấy, có điều cùng Trần Vân Thanh này cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cũng là ức hiếp tên này vô số lần, đừng nói là Trần Vân Thanh hiện tại bộ dáng lem luốc, dù tên này có hóa thành cho, Trần Lịch hắn cũng là nhận ra được cả hoàng giai nhị phẩm yêu hồn. Đúng thật sự là thiên tài, trong số chúng ta đây, không có người nào có thể giác tỉnh được loại này cao cấp yêu hồn đâu. Trần Minh cũng chạy đến, cũng là lên tiếng góp vui nói. Thường ngày bọn hắn ức hiếp Trần Vân Thanh cũng đủ nhiều, nhưng khi tại một mình, trừ Trần Ánh Dương có tu vi cao nhất nhóm kia ra, đám người mình cũng là không có thiếu lần chịu thiệt thòi trong tay của Trần Vân Thanh. Nhân cơ hội lần này Trần Vân Thanh giác tỉnh cấp thấp yêu hồn, bọn hắn cũng là phải chế giễu một phen, còn là muốn nhân cơ hội có đông đủ nhân mã như thế này. Đánh cho rơi xuống nước, phải biết từ sau khi gia nhập Trấn Nam Thành Trần gia, cơ hội để cho bọn họ khi dễ cái này Trần Vân Thanh cũng là không có nhiều. Trần Vân Thanh, hôm nay như mày quỳ xuống chui qua háng bọn ta liền sẽ bỏ qua cho mày một lần. Trong số 3 người đem Trần Vân Thanh vây lại hiện tại, Trần Tùng Lâm là người có tu vi cao nhất, yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới, nên hắn liền là có tư cách cầm đầu 3 người nêu lên phương án xử lý Trần Vân Thanh. Như bình thường, thế nào bọn hắn cũng là phải đánh cho Trần Vân Thanh mềm xương, sau đó mới khi nhục y đủ loại, nhưng hôm nay tình cảnh có chút khác biệt, Trần Vân Thanh này một thân lấm lem bùn đất, như đánh tên này, hắn cũng không cấm bận tay thêm. Còn nguyên nhân nữa chính là hôm nay hắn đang vui vẻ từ Nam Hồng viện trở lại, cũng là nhân từ nương tay cho tên mạt dẹp Trần Vân Thanh này một lần. Không biết sống chết đồ vật. Trần Vân Thanh nhìn 3 người đem hắn vây xung quanh này, không khỏi gần giọng lên tiếng nói. Hắn tránh đi, đây đúng thật sự là vì hiện tại với thương thế trong người hắn không có tiện ra tay. Có điều không có nghĩa là vì nguyên nhân như thế mà hắn phải chịu đám tiểu nhân này khi nhục, như liều mạng lên mà nói, tất cả đám người nơi này đều là phải chết hết. Muốn chết. Trần Tùng Lâm híp đôi mắt có phần nhỏ bé của mình lại, tự độ âm trầm lên tiếng. Bình thường tên Trần Vân Thanh này đối mặt với lại trận thế lớn như thế này của bọn họ, cũng là run rẩy không dám hé môi một lời nào. Hôm nay tình cảnh còn thê thảm hơn ngày xưa do Trần Vân Thanh bị Trần Thanh Lang trưởng lão đánh trọng thương, theo lý nên khép nép cầu toàn ban xin bọn họ mới đúng. Nhưng tên này lại đi ngược lại xu hướng, dám mở miệng mắng lại bọn họ, đây là điển hình muốn chết hành vi. Không được làm hại thiếu gia của tôi. Đang khi đám người Trần Tùng Lâm tức giận muốn ra tay dạy tiếp cho Trần Vân Thanh thêm một cái bài học nhớ đời, một cái âm thanh rất là dễ nghe của một thiếu nữ truyền đến. Như chỉ dựa vào thanh âm, cũng như dáng người trước lồi sau lõm của cô ta, rất nhiều người sẽ nghĩ đây là một cái tuyệt sắc gia nhân một vị cô nương. Nhưng không, khi người con gái này xuất hiện, liền với một bộ mặt khá là khó xem, trên gương mặt còn là có một cái bất màu đỏ như bị bỏng lâu ngày che kín một nửa gương mặt. Có thể nói là xấu ma chê quỷ hờn, không người nào nguyện ý đến gần, ngay cả 3 tên Trần Tùng Lâm đang chuẩn bị động thủ đối với lại Trần Vân Thanh cũng là tạm thời dừng tay, giữ khoảng cách với lại cái người thiếu nữ này khá xa, cũng là đủ hiểu mức độ xấu xí của cô gái này. Thiếu gia, anh không có sao chứ? Thật sự xin lỗi, là Tiểu Diễm đến muộn, không có bảo vệ được cho thiếu gia. Nô Tiểu Diễm chạy đến bên cạnh Trần Vân Thanh, cũng là không có để ý đến vị này thiếu gia của mình bẩn thỉu bên ngoài, kiểm tra Trần Vân Thanh thật sự không có chuyện gì mà nói, liền là ôm chầm lấy hắn, nước nợ cất lên tiếng khóc. Hôm nay là ngày giác tỉnh yêu hồn của Trần Vân Thanh, đáng lý nha hoàn như nàng liền là phải đến xem cùng cổ vũ cho Trần Vân Thanh mới đúng. Nhưng là vì nàng muốn chuẩn bị một món quà thật lớn cho Trần Vân Thanh. Chương 11, nhất chiêu diệt sát. Chương 11, nhất chiêu diệt sát. Vì nguyên nhân này, nên là phải đi chuẩn bị. Một chuẩn bị liền là từ sáng cho đến tối mới xong được. Khi hồi lại ngoại viện liền nghe đến tin tức Trần Vân Thanh giác tỉnh ra cấp bậc rất thấp yêu hồn, còn là bị thủ đại trưởng lão Trần Thanh Lang đánh cho sinh tử không rõ. Nói thật khi ấy trước mắt nàng là một màu đen tối cùng tuyệt vọng, nhanh chóng chạy đi tìm Trần Vân Thanh, thật sự may mắn Trần Vân Thanh không có chết, thiếu gia của nàng không có chết, đây thật sự là quá may mắn, là ông trời có mắt, đối với nàng thật quá tốt rồi. Tiểu Diễm, anh có sao? Không phải hiện tại anh đã không có chuyện gì rồi hay sao? Đừng có khóc nữa. Trần Vân Thanh có chút cảm động, vỗ nhẹ vào lưng của cái này nha đầu, lên tiếng an ủi nói. Nô Tiểu Diễm người thiếu nữ này, chính là nha hoàn của Trần Vân Thanh trước đây, cũng là của hắn hiện tại. Từ trong ký ức của Trần Vân Thanh kia hắn là biết được, thân thế của Ngô Tiểu Diễm có chút bi thảm, ngay từ nhỏ liền là đã không có phụ thân, mẫu thân cũng là tại năm Ngô Tiểu Diễm lên 10 tuổi liền đã chết đi. Khi đó ngay cả tiền để chôn cất cho mẫu thân của mình, Ngô Tiểu Diễm cũng không có, liền là tại Trần gia trấn bên kia biết bản thân chôn mẫu. Nhưng mọi người nhìn Ngô Tiểu Diễm quá mức là xấu xí, không đem lại cho những người lái buôn chút nào lợi ích, liền là không có người nào chịu bỏ tiền ra giúp đỡ Ngô Tiểu Diễm. Đúng lúc phụ tử hai người bọn hắn đi ngang, nhìn hoàn cảnh này hắn liền mũi lòng, cũng là cảm thấy Ngô Tiểu Diễm cùng mình có cảm giác thân thiết, nên là đã xin vị phụ thân kêu bỏ tiền ra giúp đỡ Ngô Tiểu Diễm. Khi đó trong lòng cũng là không có mong muốn nha đầu này làm nô lệ đến báo đáp cái gì. Có điều Ngô Tiểu Diễm cũng là rất cố chấp, sau khi chôn cất mẫu thân xong, liền là đến nhà của hắn, tự nguyện làm nha hoàn cho hắn, còn là dù chết cũng kiên quyết không đi. Không có cách nào khác, hắn liền là giữ cái này Ngô Tiểu Diễm lại bên cạnh, xem như người nhà đến đối đãi. Thâm thoát cũng là đã qua 5 năm thời gian, 5 năm này Ngô Tiểu Diễm luôn tại ở bên cạnh hắn, giúp đỡ cho hắn rất nhiều. Có thể nói 5 năm nay Ngô Tiểu Diễm bên hắn thời gian còn nhiều hơn cả thời gian hắn tại cùng phụ thân của mình nữa. Xú nha đầu, lập tức cút đi cho tao, nếu như không cũng đừng có trách bọn tao quyền cước vô tình. Trần Tùng Lâm cắt đứt hai người Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm chủ tớ gặp lại nồng đậm thân tình một màn, lên tiếng quát lớn. Trần Vân Thanh tên này hôm nay dù thế nào hắn cũng sẽ không có bỏ qua, cũng là có ý đánh nhanh thắng gọn hồi trở lại phòng của mình nghỉ ngơi tu hành. Nên nhớ thời gian hiện tại cũng là đã khuya, đám người mình thật không có nhiều thời gian lãng phí trên người của cái này Trần Vân Thanh. Trần Tùng Lâm, như anh muốn làm hại thiếu gia của tôi trước tiên liền bước qua thi thể của tôi trước đi. Nghe cái kia Trần Tùng Lâm lời nói, Ngô Tiểu Diễm buông ra Trần Vân Thanh, quay lại hướng Trần Tùng Lâm bên kia, giang hai tay nhỏ bé của mình ra bảo hộ che chắn Trần Vân Thanh phía bên sau, sau đó dùng ánh mắt cực độ phẫn hận lên tiếng nói. Nàng là nha hoàn của Trần Vân Thanh, đi theo Trần Vân Thanh cũng là đã 5 năm thời gian, đương nhiên là nhận ra được đám người chuyên ức hiếp thiếu gia nhà nàng. Nói thật mỗi lần nhìn Trần Vân Thanh bị đám người này đánh trọng thương trở về, trong lòng nàng liền là đau như cắt, nàng cực hận đám người chuyên ỷ mạnh hiếp yếu vô sĩ tiểu nhân này, trong lòng âm thầm thề như có một ngày mình có thực lực cường đại mà nói, người đầu tiên mà nàng muốn diệt nhất chính là Trần Tùng Lâm mấy tên này, đáng tiếc đến hiện tại, ước mơ của nàng cũng không thể nào thành hiện thực. Xú nha đầu, như mày muốn chết, bản thiếu sẽ thành toàn cho mày. Trần Minh cướp lời của Trần Tùng Lâm đứng ra gần giọng đối với lại Ngô Tiểu Diễm lên tiếng nói, đồng thời cũng là một cước đá ra, nhắm ngay thượng bộ của Ngô Tiểu Diễm đã tới. Một cước này uy năng hùng hậu, liền ngay cả một cái yêu giả ngũ trọng hậu kỳ như bị đánh trúng, cũng là có nguy cơ mất mạng như chơi. Ngô Tiểu Diễm này không có chút tu luyện tu vi, cái này không cần phải nói, tung ra một cước này, rõ ràng Trần Minh liền là không có ý định cho Ngô Tiểu Diễm sống sót trên đời này. Nha, lại thêm một cái xú nữ nhân oan hồn nữa. Bên kia Trần Ánh Dương một đám Trần gia trấn một nhóm băng chúng, nhìn Trần Minh xuất cước tàn nhẫn như thế, không khỏi có chút thương hại Ngô Tiểu Diễm bên kia lời nói. Nguyên nhân dẫn đến chuyện Trần Minh muốn đưa Ngô Tiểu Diễm vào con đường chết, theo như bọn họ biết là vì Trần Minh hắn rất ghét những người con gái nào xấu xí. Nữ nhân càng xấu Trần Minh liền là càng chán ghét, rất là muốn đem những loại người rác rưởi như thế này xóa đi cho sảng khoái. Đây là căn bệnh trầm kha từ trước đến nay của Trần Minh, đến giờ vẫn là không có trị được. Trong nhóm bằng hữu thân thiết Trần gia Trần nhóm, ai cũng là biết được đến, từ trước đến nay số nữ nhân xấu xí chết trong tay Trần Minh liền là không dưới 20 người, không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, lần này liền sẽ có thêm một cái Ngô Tiểu Diễm nữa. Dầm A Phúc. Không thể nào. Trần Tùng Lâm đám người trố mắt nhìn một màn phát sinh trước mắt, nhất là Trần Minh đang nằm bất động bên kia cùng Trần Vân Thanh không biết khi nào xuất hiện trước mặt Ngô Tiểu Diễm, kinh dị lên tiếng. Trần Minh xuất ước, tất cả bọn họ trong lòng đều là chắc chắn lần này Ngô Tiểu Diễm nhất định phải chết, nhưng đáng tiếc mọi chuyện lại không diễn ra đúng như những gì bọn họ suy nghĩ đến. Ngô Tiểu Diễm không có chết, người bị đánh bay là Trần Minh, người ra tay chính là Trần Vân Thanh. Có điều Trần Vân Thanh ra tay như thế nào, dùng loại gì chiêu thức đánh bay Trần Minh, bọn họ nơi này đám người không có một người nào có thể nhìn thấy được ra cả, đây mới là điều đáng sợ nhất. Đại thiếu gia, Trần Minh đã chết. Một tên chó săn của Trần Ánh Dương sau khi túi xuống xem xét tình cảnh của Trần Minh, liền là kinh hãi lên tiếng báo cáo với lại Trần Ánh Dương. Xẹt, xẹt. Ngay sau lời nói của tên chó săn kia, cả Trần Tùng Lâm lẫn Trần Lịch hai người đang tại gần vị trí của Trần Vân Thanh nhất, liền là lấy nhanh nhất tốc độ lui lại. Sau khi kiểm tra lại Trần Minh thật sự là đã tuyệt khí bỏ mình sau, hai người là đứng tại phía sau lưng của Trần Ánh Dương, thân thể run lên lợi hại, nhìn bên kia Trần Vân Thanh, ánh mắt rất là sợ hãi, đồng thời còn là có sự may mắn bên trong. Không những là Trần Tùng Lâm hai người, còn lại đám người nhìn về Trần Vân Thanh cũng là hiện lên sự sợ hãi như thế. Trần Minh đã chết, không cần phải nói tất cả mọi người nơi này cũng liền là biết được, người ra tay tiễn Trần Minh lên đường chính là Trần Vân Thanh tên kia. Đáng sợ chính là tại nơi này, thực lực của Trần Minh trong nhóm Trần gia chấn đệ tử không phải là cao nhất, nhưng cũng là xếp tại top 3 tồn tại, cơ hồ chỉ thua kém có mỗi Trần Ánh Dương yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới cùng Trần Tùng Lâm yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Như Trần Ánh Dương muốn diệt đi Trần Minh mà nói, đúng là chỉ cần một hai chiêu, nhưng mà để nói có thể làm được lưu loát sạch sẽ không để lại bất kỳ một chút dấu vết nào như Trần Vân Thanh vừa rồi xuất thủ, Trần Ánh Dương là không có làm được. Thực lực của cái này Trần Vân Thanh quá mức đáng sợ, cơ hồ là đã không có thua kém gì Trần Ánh Dương cả. Giờ đây bọn họ cảm nhận nơi đây không có chỗ nào là an toàn, như Trần Vân Thanh đột nhiên ra tay với bọn họ mà nói, trong số bọn họ không người có thể chống lại, cũng chỉ có thể co cụm lại, tại bên cạnh Trần Ánh Dương, tất cả mọi người trong lòng mới có được một tia an toàn cảm giác. Thiếu gia là thiên hạ vô địch thủ. Kinh hãi qua đi, Nô Tiểu Diễm ánh mắt như hai vầng sao sáng nhìn trước mắt bảo hộ mình đây Trần Vân Thanh, lên tiếng thổi phồng nói. Tình cảnh vừa rồi quá mức nguy hiểm, tuy là nàng nói mình sẽ liều mạng để mà bảo hộ Trần Vân Thanh. Nhưng nàng cũng hiểu, đây là chuyện không thể nào, nàng chỉ là một người bình thường không có chút gì tu vi, sao có thể chống lại được yêu giả lục trọng trung kỳ Trần Minh được kia chứ. Chương 12, toàn quân bị diệt. Chương 12, toàn quân bị diệt. Khi một cước của Trần Minh đánh đến, uy lực kinh khủng từ cước lực của Trần Minh truyền đến. Nàng là cảm nhận được tử vong hơi thở tiến đến với mình gần hơn bao giờ hết. Khi đó nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết mà thôi. Nhưng mà chờ một hồi lâu không có cảm giác đau đớn, nàng liền mở mắt ra, thấy được Trần Minh tên kia bị đánh bay ra xa, còn Trần Vân Thanh liền xuất hiện trước mắt của mình. Dù nàng không có tu hành cũng là có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây là thiếu chủ nhà nàng đã đem người xấu Trần Minh kia đánh bại. Nghe mấy tên kia nói, Trần Minh là đã chết đi nữa. Không khi nào nàng lại cảm giác được thiếu gia nhà mình lợi hại như lúc này, thật sự rất lợi hại. Sau khi trải qua kiếp nạn tại Giác Hồn Đài ngày hôm nay, thiếu gia nhà nàng không chỉ không bị thương nặng, ngược lại còn là cường đại hơn xưa. Như lão gia mà biết, chắc chắn liền sẽ vui mừng lắm đây. Nô Tiểu Diễm trong lòng vui mừng nghĩ đến. May vừa rồi sử dụng là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Trần Ánh Dương bước lên trước 3 bước, cách Trần Vân Thanh khoảng 10 mét có hơn, nghiêm túc lên tiếng nói. Nơi đây thực lực của Trần Ánh Dương hắn là cao cường nhất, yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới, nên ánh mắt cùng tầm nhìn cũng liền là lợi hại hơn đám người Trần Tùng Lâm rất là nhiều lần. Đồng thời hắn cũng là người duy nhất nhìn thấy một ít quỷ đạo xuất thủ của Trần Vân Thanh. Bộ pháp nhanh nhẹn, quyền ảnh độc ác, không cho đối phương bất kỳ một cái phản ứng nào liền là đã bị trúng chiêu. Như hắn tính không sai, Trần Vân Thanh vừa rồi sử dụng yêu kỹ cấp bậc lên đến nhất giai thượng phẩm. Trần Vân Thanh sử dụng cũng không phải là một bộ nhất giai thượng phẩm thôi đâu, mà là hai môn. Một môn bộ pháp yêu kỹ, một môn chính là quyền pháp yêu kỹ. Còn là tu hành bọn chúng đến tiểu thành cảnh giới nữa. Một lúc tu hành hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, còn là đạt đến thành công vô cùng to lớn. Từ khi nào Trần Vân Thanh này lại trở nên lợi hại đến như vậy kia chứ? Trước đây Trần Vân Thanh là không hề có được thiên phú kinh khủng như vậy ai nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Cứ cho là như vậy đi. Trần Vân Thanh nghe cái này Trần Ánh Dương lời nói vừa rồi, có chút hơi ngẩn người một chút. Nhưng mà rất nhanh sau đó, thông qua ký ức mà tiền nhiệm chủ nhân này để lại, hắn liền là biết được Trần Ánh Dương này là đang nói đến võ kỹ mà vừa rồi hắn sử dụng. Những nơi khác hắn không biết yêu kỹ phân cấp như thế nào, nhưng tại Nam Hoàng Chi Địa nơi đây, yêu kỹ có lục giai chi phân từ nhất giai yêu kỹ cho đến lục giai yêu kỹ, mỗi một giai còn phân ra tam phẩm, lần lượt từ thấp nhất là nhất giai yêu kỹ. Mỗi nhất giai yêu kỹ còn phân ra 4 cái cấp bậc nhỏ là nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Nam Hoàng Chi Địa nơi đây, lưu truyền mọi người chứng kiến yêu kỹ cao nhất chỉ là ngũ giai yêu kỹ, cấp bậc cao hơn lục giai yêu kỹ. Từ thời Lạc Hoàng Đại Đế thống nhất Nam Hoàng Chi Địa 4500 năm trước có xuất hiện qua lục giai yêu kỹ, một thời gian cũng tương đối xa xôi. Sau khi qua đi thời đại kia cùng sự mất tích của Lạc Hoàng Đại Đế, lục giai yêu kỹ cũng liền là đã biến mất từ đây, trở thành một cái truyền thuyết. Nam Hoàng Chi Địa có lời đồn, như người nào có thể tu hành thành công lục giai yêu kỹ thêm lục giai yêu quyết, là có thể thiên hạ vô địch, thậm chí thống nhất lại Nam Hoàng Chi Địa khi xưa cũng không phải là không thể. Quay lại thực tế, thứ hắn vừa rồi hắn sử dụng để diệt đi Trần Minh, là ảnh bộ cùng xà quyền. Bộ pháp tiến lại gần Trần Minh chính là ảnh bộ, còn một quyền đem Thái Dương huyệt của Trần Minh đánh nát dẫn đến Trần Minh tuyệt khí bỏ mình chính là xà quyền. Đây là hai bộ võ thuật đã làm nên tên tuổi vang dội của ảnh sát hắn tại địa cầu thế giới. Ảnh bộ là tập hợp tinh hoa của các loại bộ pháp mà hắn tìm kiếm được trong Nam Việt quốc cũng như Hoa quốc bên kia, thông qua công năng nghịch thiên của thần bí ngọc bài, nó liền tạo ra ảnh bộ võ kỹ như thế nhân từng thấy. Xà quyền kia cũng là như vậy, hắn chính là lấy xà hình quyền trong Việt quyền đạo, dung hợp thêm nhiều loại bộ sát võ kỹ nữa, tạo nên xà quyền. Như so sánh với lại cấp bậc yêu kỹ tại yêu giả thế giới nơi đây, ảnh bộ cùng xà quyền của hắn đúng là có thể liệt vào hàng nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Cái này Trần Ánh Dương vừa nói như thế cũng liền là không có cái gì sai cả. Trần Vân Thanh, như tao đoán không sai mà nói, thực lực của mày hiện tại chỉ có thể sử dụng được nhất giai thượng phẩm yêu kỹ một lần vừa rồi thôi. Có đúng hay không? Trần Ánh Dương nhìn Trần Vân Thanh với một loại ánh mắt cực độ tự tin nói. Hắn vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình, thi triển ra nhất giai thượng phẩm yêu kỹ cần đến cực kỳ hùng hậu nội lực bên trong cơ thể yêu giả, muốn sử dụng tự nhiên cũng liền là phải có yêu giả thất trọng sơ kỳ tu vi trở lên mới được. Trong khi đó cái này Trần Vân Thanh chỉ là yêu giả lục trọng tu vi không nói, không bao lâu thời gian trước còn là bị Trần Thanh Lang trưởng lao đánh trọng thương, thực lực hao tổn quá nhiều, mười chưa chắc còn một. Sử dụng được một lần loại này nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, đây là tên này Trần Vân Thanh đã bỏ ra cái giá khá lớn rồi. Tên kia hiện tại như là đèn cạn dầu, bất kỳ lúc nào cũng liền có thể ngã xuống khả năng. Trần Vân Thanh tuyệt đối không thể nào sử dụng ra nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thêm một lần nữa. Vừa rồi Trần Vân Thanh không có nhân cơ hội diệt đi Trần Minh Nhất Cử, tiêu diệt Trần Tùng Lâm cùng Trần Lịch hai người luôn, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho phán đoán vừa rồi của hắn. Trần Ánh Dương, nếu mày tự tin như vậy, có thể tự mình thử xem. Trần Vân Thanh đứng thẳng người lên, liếc mắt về Trần Ánh Dương rất là kinh thường đến cực độ, không nhanh không chậm lên tiếng nói: "Lão đại, Trần Minh chết rất oan uổng, anh nhất định phải trả thù cho hắn a." "Lão đại, ra tay diệt cái tên tạp chủng kia đi, không thể để tên này kiêu căng đến như thế được." "Lão đại, ra tay đi, chúng tôi đều ủng hộ anh, không thể nào để Trần Vân Thanh sống tiếp được." "Lão đại." Lời của Trần Vân Thanh vừa dứt, sau lưng Trần Ánh Dương một đám người do Trần Tùng Lâm cầm đầu, ra sức cầu mong Trần Ánh Dương ra tay diệt đi Trần Vân Thanh. Đám người bọn họ là nghe rất là rõ ràng lời nói của Trần Ánh Dương vừa rồi, kia là Trần Vân Thanh đã là nõ mạnh hết đà, chỉ là đang cố chống đỡ mà thôi, nhưng cơ hội hiện tại Trần Vân Thanh lâm nguy, liền là phải ra tay lấy mạng của y, không để cho Trần Vân Thanh có cơ hội ngóc đầu lên mới là thượng sách. Như không mà nói, sau này bọn họ liền là rất khó qua a, không sai. Đám người bọn họ là đang lo sợ. Sợ một khi Trần Vân Thanh thoát qua một kiếp này sau, khôi phục thực lực liền sẽ đến tìm đám người mình tính sổ. Trước đây Trần Vân Thanh thực lực cũng liền là làm cho đám người mình phải lên bờ xuống ruộng mới có thể đối phó được. Hiện tại theo như lời của Trần Ánh Dương nói, Trần Vân Thanh đã tu luyện thành công hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến tiểu thành cảnh giới, bọn họ nơi đây không có một ai có thể là đối thủ của Trần Vân Thanh nữa, bao quát cả Trần Ánh Dương bên trong. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ Trần Tùng Lâm mấy người đang là yêu giả lục trọng cùng Trần Ánh Dương đều có, nhưng đến giờ này, trừ Trần Ánh Dương ra, đám người bọn họ trong vòng không có người nào tu luyện đến nhập môn chi cảnh, chứ đừng nói đến tiểu thành cảnh giới. Thế cho nên Trần Vân Thanh người này, bằng mọi giá bọn họ phải diệt cho bằng được, nếu như không muốn sau này mình sẽ giống như là Trần Minh bên kia một dạng. "Chúng ta đi thôi." Trần Ánh Dương khí thế phát ra toàn thân, nhìn chằm chằm Trần Vân Thanh một hồi, sau đó hắn cũng là không có ra tay, mà là thu lại khí thế, rời đi khỏi nơi này không một lời giải thích. "Lão đại, đây là vì nguyên nhân gì?" Rời đi Trần Vân Thanh khu vực cũng có 500 mét xa, Trần Tùng Lâm liền là nhịn không nổi nữa, lên tiếng chất vấn, hắn đây là nói ra nghi hoặc của toàn bộ 10 cái anh em còn lại. Tình cảnh khi đó, Trần Ánh Dương đã rời đi mất rồi, đâm người mình dù không có mớn, cũng liền là chỉ có thể chạy đi theo. Nhưng bọn họ không có cam tâm à, một cơ hội tốt đến như thế này để diệt Trần Vân Thanh cứ như thế để nó trôi qua mất. Sau này muốn diệt đi Trần Vân Thanh lại là muôn vàn khó khăn, thậm chí có thể nói là không thể. Có khi đám người mình còn là toàn quân bị diệt nữa là. Chương 13, yêu giả bắt trọng. Chương 13, yêu giả bắt trọng. Đám người bọn họ thật sự không hiểu, chỉ cần Trần Ánh Dương đưa tay ra liền có thể lấy mạng của Trần Vân Thanh rồi, vì cái gì Trần Ánh Dương lại bỏ qua cơ hội này? "Lão đại, anh làm như vậy, Trần Minh là chết không có nhắm mắt ta." Trần Lịch bác thi thể của Trần Minh trên bay, đối với lại Trần Ánh Dương cách làm cũng liền là khá bất bình lên tiếng. Hắn cùng Trần Minh chơi thân với nhau từ tầm bé, tình cảm hai người có thể nói là còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt cũng không quá, giờ đây tận mắt nhìn đến người anh em của mình bị người ta sát ngay trước mắt mình. Hung thủ lại không có bao nhiêu lực lượng có thể phản kháng, nhưng lại không thể nào trả thù được. Loại này khó chịu cảm giác, thật sự là hết sức không tốt một chút nào. Nếu như tụi bay không phục, liền có thể quay lại tìm Trần Vân Thanh để trả thù, tao không có cấm cản. Trần Ánh Dương dừng lại bước chân, quay lại đối với đám người này lên tiếng nói: "Cái này..." Trần Tùng Lâm đám người nghe Trần Ánh Dương lời nói, đúng hồi lâu không nói được nên lời. Đối diện với ánh mắt chế giễu của Trần Ánh Dương, một đám cũng chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác. Nhất là hăng hái muốn báo thù cho bạn thân là Trần Lịch, lại còn túi đầu xuống đất thật sâu, không dám đối diện với lại ánh mắt của Trần Ánh Dương. "Hừ, lần sau muốn lợi dụng tao, liền nên dùng đầu óc nhiều thêm một chút." Trần Ánh Dương hừ lạnh một tiếng, không hề khách khí vạch trần đám người này trong lòng đang suy tính. Hắn đương nhiên là hiểu, mấy tên này vì cái gì không dám cùng hắn đối mặt, đây là vì vừa rồi một đám trong lòng đều suy nghĩ muốn lợi dụng Trần Ánh Dương hắn thực lực, đi diệt cái kia Trần Vân Thanh. Chỉ là đáng tiếc, Trần Ánh Dương hắn bên ngoài tuy là công tử ca ăn chơi một dạng người, nhưng hắn đây không phải là một người ngu, sẽ không có đi dùng cái mạng của mình đến cho đám người này thí nghiệm thực lực tột cùng của Trần Vân Thanh. "Lão đại bất giận, chúng tôi không có ý đó." Trần Tùng Lâm đám người sau một hồi xấu hổ, cũng liền là lên tiếng chối bỏ. Tuy là có phần tin tưởng vào lời nói của Trần Ánh Dương là Trần Vân Thanh đã là dầu hết đèn tắt, rất khó có đủ thực lực để thể thi triển ra thêm một lần nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, nhưng bọn họ đám người không có ai dám đi lên thử xem thế nào. Nếu lỡ ra sự phán đoán của Trần Ánh Dương là sai, Trần Vân Thanh có thể ra tay thêm một lần nữa, như vậy không phải nói người nào đi lên liền là sẽ tiếp bước Trần Minh đi xuống địa ngục hay là sao? Xác suất mà Trần Vân Thanh có thể ra tay thêm một lần nữa là rất nhỏ, nhưng không phải là không có khả năng. Vào lúc đó thời điểm, không một người nào muốn đem cái mạng của mình đi ra để mà đánh bạc cả. Chính vì thế bọn họ liền là ra sức cổ vũ Trần Ánh Dương tiến lên, giúp đỡ bọn họ diệt đi Trần Vân Thanh. Thật đáng tiếc cái này Trần Ánh Dương cũng không phải bao cỏ như vẫn thường thể hiện bên ngoài, làm cho tính toán của tất cả đám người bọn họ rơi vào khoảng không. Đương nhiên những chuyện như thế này, không ai lại đi chính miệng tự nhận trước mặt của Trần Ánh Dương rồi. Tốt nhất là tụi mày không nên có cái ý nghĩ kia nữa. Dù là biết đám người này không có nói thật, nhưng mà Trần Ánh Dương cũng liền là không có ý định truy cứu đến cùng. Sau này hắn còn cần đến đám người này làm chân chạy cho mình, với lại đám người này đại đa số không giống như thân cô thế cô như Trần Minh, tại Trần gia trấn bên kia, mỗi người tại phía sau cũng có thế lực không hề nhỏ. Quan trọng nhất là nếu ép bọn họ quá, một khi bọn chúng liên hiệp lại đối phó hắn, hắn cũng liền là không có kết quả tốt đẹp gì. Hai ba tên yêu giả lục trọng với thực lực của Trần Ánh Dương hắn hiện tại có thể đối phó dễ dàng, nhưng mà 10 tên trở lên yêu giả lục trọng tập trung lại, hắn cũng chỉ bị đánh phần, hắn còn chưa có đủ thực lực tuyệt đối để trấn áp đám người này. "Lão đại, nhưng để cho Trần Vân Thanh phát triển, sau này đối với lại chúng ta cũng không phải là chuyện tốt ta. Trần Ánh Dương không có truy cứu chuyện vừa rồi, đây là chuyện nằm trong dự tính của Trần Tùng Lâm đám người bọn họ, có điều nghĩ đến sự khủng bố của Trần Vân Thanh bên kia, trong lòng đám người Trần Tùng Lâm lại trở nên một phiền. Yêu giả lục trọng trung kỳ lại có thể đem hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, một khi cái này Trần Vân Thanh khôi phục lại thương thế, đám người mình liền là có chuyện. Chưa tính đến chuyện nếu Trần Vân Thanh đột phá được yêu giả thất trọng chi cảnh, tại hàng yêu giả thất trọng liền không còn người có thể là đối thủ của tên kia. Dựa vào hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tiểu thành, không chừng y còn có thể khiêu chiến được yêu giả bát trọng chi cảnh nữa. Loại kia tình cảm, đúng thật sự là không người nào trong số bọn họ mong muốn nhìn thấy đến. Bọn mày an tâm, không bao lâu nữa tao liền có thể đột phá yêu giả bát trọng, đến khi đó, Trần Vân Thanh sẽ không phải là đối thủ của tao nữa. Trần Ánh Dương nắm chặt hai tay của mình lại, tràn đầy tự tin lên tiếng nói. Yêu giả thất trọng cảnh giới này hắn đã dừng lại 2 năm có hơn, tại trong thời gian qua, hắn được gia tộc bên Trần gia trấn chi viện tài nguyên tối đa liền là đã đột phá đến yêu giả thất trọng hậu kỳ đỉnh cao, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá. Hiện tại hắn đã chạm đến bình cảnh, theo hắn suy đoán, không mất bao lâu thời gian nữa, hắn liền có thể đột phá được đến yêu giả bắt trọng sơ kỳ cảnh giới. Khi ấy Trần Vân Thanh tên kia cái mạng, hắn muốn lấy lúc nào mà không có được. Không những như thế, môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ linh hạt quyền mà hắn đang tu hành cũng đã tìm được con đường đi vào tiểu thành chi cảnh. Không bao lâu hắn liền có thể đột phá được rồi, đây là song hỷ lâm môn kết cục. Thật ra vừa rồi đối mặt với lại Trần Vân Thanh, hắn có 6 thành nắm chắc mình có thể ra tay đem Trần Vân Thanh giết đi, có điều 4 thành kia hắn không có nắm chắc. Nguy hiểm cũng quá lớn, hắn không có muốn mạo hiểm, chỉ cần bỏ ra 1 tháng thời gian, hắn liền là có thể đột phá yêu giả bắt trọng, là tuyệt đối nắm chắc phần thắng trong tay, cần gì phải mạo hiểm. Hắn đoán trong thời gian này Trần Vân Thanh khôi phục thương thế còn khó, làm gì có khả năng tiến thêm, nên hắn mới chọn phương án an toàn nhất là rời đi. Yêu giả bắt trọng. Như vậy thì thật quá tốt rồi. Trần Tùng Lâm đám người sau khi nghe Trần Ánh Dương nói trong vòng 1 tháng liền có thể đột phá yêu giả bắt trọng, cả đám ánh mắt đều là phát sáng cả lên, trên gương mặt là chứa đầy sự vui mừng. Ngoại viện hiện tại, thực lực cao cường nhất là những tên đứng đầu các phòng ban có tu vi yêu giả cửu trọng chi cảnh, nhưng những người này thường ít khi quan tâm đến sự vụ bên trong địa bàn của mình, mà là chuyên tâm đột phá yêu sĩ cảnh giới, mong một ngày thành công, sớm nhập nội viện. Thành ra các phòng ban bên ngoài, cao nhất thực lực là yêu giả bắt trọng chi cảnh. Cương đại một chút là yêu giả cửu trọng sơ kỳ, trung kỳ. Như diễn võ trưởng tạp dịch khu bọn họ bên trong ngoại viện khu là kém nhất một cái khu vực. Hiện tại không có yêu giả cửu trọng cường giả, cả 200 tên ngoại viện liền là lấy một tên yêu giả bắt trọng Trần Lư cầm đầu, như Trần Ánh Dương mà đột phá yêu giả bắt trọng sơ kỳ cảnh giới mà nói, liền có thể làm đối trọng với lại Trần Lư, thậm chí còn có thể đạp người này xuống phía dưới, lên làm lao đại chân chính của diễn võ trưởng tạp dịch khu. Đám người mình đi theo Trần Ánh Dương ra hỏa này, địa vị cũng theo đó tiến thêm, chí ít những việc nặng nhọc như hiện tại không còn đến phiên bọn họ đi làm. Đây chính là lợi ích đầu tiên đạt đến, không một ai là không có vui mừng với lại cái này tin tức. Giờ đây những cái uy hiếp đến từ Trần Vân Thanh kia đối với lại bọn họ liền là đã tan biến từ lâu. Nhưng là trong thời gian này cũng không thể để cho Trần Vân Thanh tên kia được thoải mái dưỡng thương được. Trần Ánh Dương nghĩ đến chuyện gì, trên gương mặt hiện lên âm hiểm nụ cười nói. Lão đại, tôi còn không có hiểu lắm ý của anh lắm. Trần Tùng Lâm đám người đưa mắt nhìn nhau, thật sự là không biết Trần Ánh Dương hiện tại trong lòng đang nghĩ cái gì. Không bỏ qua cho Trần Vân Thanh, nhưng trong thời gian này đám người mình cũng là không có một ai dám đi tìm cái tên Trần Vân Thanh kia tính sổ cả, kể cả Trần Ánh Dương cái tên này. Giờ đây Trần Ánh Dương lại muốn tạo phiền toái cho Trần Vân Thanh, mọi người đều là rất muốn biết Trần Ánh Dương là muốn dùng cách gì. Đừng có tên đưa ra chủ ý để cho bọn họ đi tìm tên khủng bố Trần Vân Thanh kia liền là được rồi. V.S. Các bạn đọc đủ 30 chương truyện ra bên ngoài phần giới thiệu đánh giá chuyện năm giúp đỡ Lao Ma một chút nha. Lao Ma cảm ơn các bạn nhiều. Chương 14, Liệu Thương Đan. Chương 14, Liệu Thương Đan. Trừ phi đem chuyện này lên chấp pháp đường. Trần Tùng Lâm mấy người ý nghĩ xoay chuyển, như là hiểu được Trần Ánh Dương muốn đánh cái gì bản tính. Trần Vân Thanh ra tay diệt đi Trần Minh, đây là phạm vào tội sát hại đồng môn. Theo quy định của Trần phủ, người nào phạm vào tội sát hại đồng môn đều là phải chịu hình phạt cực nặng, đền mạng cũng là điều bình thường. Trần Vân Thanh ra tay diệt đi Trần Minh, tất cả bọn họ đều là nhìn thấy cùng có thể làm chứng, nếu đưa chuyện này lên chấp pháp đường, Trần Vân Thanh chắc chắn sẽ phải gặp đại họa, bọn họ đây không phải ra một giọt mồ hôi, liền có thể đem nguy hiểm diệt trừ, đây là một cái cực hay chủ ý, đáng để đi làm. Tùy bay quên Trần Nhật rồi hay sao? Trần Ánh Dương nhàn nhạt đối với đám người này lên tiếng nói. Trần Nhật, lão đại, chủ ý này của anh đúng là tuyệt diệu. Ngay nghiến lời nói vừa rồi của Trần Ánh Dương trong chốc lát, Trần Tùng Lâm đám người là hai mắt sáng lạ, nhất là Trần Lịch, càng là mừng rỡ ra mặt. Tuy không phải như trong dự tính của bọn họ Trần Ánh Dương sẽ đưa chuyện này lên chấp pháp đường, nhưng tìm Trần Nhật cũng là một ý tưởng không tồi. Trần Nhật trong lời nói vừa rồi của Trần Ánh Dương là một tên ngoại viện đệ tử lâu năm của Trần phủ nơi này, năm nay 26 tuổi, thực lực yêu giả bắt trọng trung kỳ cảnh giới, hiện đang làm phó thủ cho Trần Mặc tại luyện khí khu gia tộc bên kia. Đáng nói tại đây là Trần Nhật này cũng như bọn họ, đều là xuất thân tại Trần gia trấn, đáng nhắc đến hơn, Trần Nhật còn có một thân phận khác là đại ca của Trần Minh. Nếu như tên Trần Nhật kia mà biết được Trần Minh là chết trong tay của Trần Vân Thanh mà nói, chắc chắn tên kia sẽ từ khoáng khu bên kia trở về, khi đó không cần đến bọn họ ra tay, Trần Vân Thanh chắc chắn chỉ có một con đường chết. Đây là một chiêu dùng đao giết người rất là lợi hại, Trần Nhật tên kia dù cho có biết là đã bị đám người mình lợi dụng, cũng liền là nhất định phải đi vào trọng, thủ sát đệ y không thể nào không báo cho được. Cái chiêu thức lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn mà Trần Ánh Dương này cũng có thể nghĩ ra được đến, xem ra cái này Trần Ánh Dương càng ngày càng âm hiểm rồi, ngày sau liền phải cẩn thận đề phòng tên này nhiều hơn mới được. Như không chỉ sợ bị tên này âm chết khi nào cũng là không có hay. Hòa kế phòng, chứa tủ thất, khu phốc, thiếu gia, thiếu gia, anh làm sao vậy? Anh cũng đừng làm cho Tiểu Diễm sợ a. Ngay sau khi Trần Ánh Dương bị khí thế của thiếu gia nhà mình dọa sợ, không dám đánh liền là chuẩn thẳng, hồi trở lại chứa tủi thất nơi này, Nô Tiểu Diễm đang làm muốn họ reo vui sướng cùng chuẩn bị từ ngữ tung hô Trần Vân Thanh lên tận mây xanh, chỉ là nữa chừng nàng liền là ngừng lại, sắc mặt cũng cực kỳ khó xem, ôm Trần Vân Thanh rất là hoảng sợ. Nguyên nhân là Trần Vân Thanh đang yên đang lành liền lập tức thổ huyết, người là đứng không vững, như không có Nô Tiểu Diễm nàng nhanh tay đến nữa, Trần Vân Thanh liền đã gục ngã xuống từ lâu. Nhìn Trần Vân Thanh hiện tại gương mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, trông còn đáng sợ hơn bộ mặt xấu xí của nàng hiện tại, Nô Tiểu Diễm nàng không có lo lắng mới là chuyện lạ. Tiểu Diễm, thiếu gia anh chỉ là dùng lực quá nhiều, nghỉ ngơi một chút liền sẽ không có sao. Trần Vân Thanh mỉm cười, ngồi trở lại cũ kỹ tại căn phòng quen thuộc mấy năm nay của mình tại Trần phủ nơi đây, xua tay ra hiệu ý bảo mình không có sao, chỉ là hắn cũng hiểu đây chỉ là lời an ủi Ngô Tiểu Diễm mà thôi, tình cảnh của hắn hiện tại thê thảm như thế nào, hắn liền có thể tự mình hiểu lấy. Trần Ánh Dương tên kia vừa rồi nói không hề sai, còn là đề cao hắn lên quá nhiều là đáng khác, với thương thế hiện tại của hắn, xuất thủ diệt đi Trần Minh, đây là cố gắng lớn nhất của hắn rồi, hơn nữa là không có khả năng đâu. Kinh mạch trong cơ thể của hắn hiện tại khá là đau nhức, cơ thể không còn có thể tụ lại chút nào nội lực. Khó khăn lắm Trần Vân Thanh hắn mới có thể chống cự để mà về đến được số 100 tạm dịch phòng nơi này. Tình cảnh khó khăn của hắn hiện tại, có thể nói lấy một người bình thường không có tu vi như là Ngô Tiểu Diễm hiện tại, Trần Vân Thanh hắn cũng là đánh không có lại. Như vừa rồi Trần Ánh Dương không có bị khí thế của hắn dọa chạy liền ra tay, hắn hiện tại có thể đã đi đầu thai kiếp khác rồi. May mắn là Trần Ánh Dương lẫn đám chó săn kia nghi kỵ lẫn nhau, không có ai dám ra tay, hắn mới có thể nhặt được lại một cái mạng. Đúng rồi, đúng rồi. Thiếu gia, nơi này em có liệu thương đan, anh mau dùng đi, nó đối với lại thương thế của anh chắc chắn sẽ có trợ giúp. Nô Tiểu Diễm đương nhiên là không có tin vào những lời lừa gạt vừa rồi của Trần Vân Thanh, cũng may mắn, trong người nàng còn có liệu thương đan, có thể giúp đỡ cho thiếu gia nhà nàng trong cái hoàn cảnh hiện tại. Nhất giai thượng phẩm đan dược liệu thương đan. Nhìn viên đan dược màu đỏ sẫm phát ra mùi hương thoang thoảng trong tay của Nô Tiểu Diễm kia, Trần Vân Thanh rất nhanh liền là nhận ra được lai lịch của viên này đan dược. Qua ký ức của Trần Vân Thanh, hắn là biết được đến, Nam Hoàng Chi địa nơi này có một loại chức nghiệp gọi là luyện đan sư, chuyên luyện ra các loại đan dược cho yêu giả đến sử dụng. Địa vị của những tên luyện đan sư như thế này là vô cùng tôn sùng, được các thế lực trên Nam Hoàng Chi địa này tôn sùng, tính như phụ mẫu. Đan dược loại hình này theo như hắn hiểu cũng là phân chia làm nhất phẩm đến lục phẩm, nhất phẩm thấp nhất, tối cao lục phẩm, như là yêu kỹ cùng yêu quyết của yêu giả tu hành mở dạng. Theo như hắn biết, Nam Hoàng Chi địa nơi này, cũng như là yêu kỹ, đan dược cao cấp nhất cũng chỉ có ngũ giai đan dược, cao hơn nữa cũng liền là không có, nơi đây cũng chỉ có đan vương cấp bậc tối cao, mà không có đan hoàng luyện chế ra lục giai đan dược. Những cái đan vương hay đan hoàng gì đó, đối với lại chỉ sinh sống tại Mân Việt quận một cái khu vực Trần Vân Thanh mà nói đó chỉ là truyền thuyết, hắn chưa bao giờ gặp qua, cấp bậc cao nhất đan sư mà hắn từng gặp là một vị tam phẩm luyện đan sư. Vị này luyện đan sư đang tại Mân Việt quận hô mưa gọi gió, địa vị cực cao, dường như không hề kém quận thủ là bao, tại trong một lần ông ta đến nơi này trấn Nam Thành du ngoạn, hắn mới có cơ hội trông thấy qua người đó một lần, còn là từ xa xa nhìn lại. Còn tại trấn Nam Thành nơi này, cũng là có luyện đan sư, nhưng cao nhất cấp bậc chỉ là nhị giai trung kỳ luyện đan sư, là tại thành chủ phủ bên kia hắn nghe nói đến. Cũng có vài tôn nhị giai luyện đan sư khác đang tại các đại thương hội lớn mới có. Thường những vị luyện đan sư này nếu không phải là người trong gia tộc bồi dưỡng ra, cũng chỉ tại các thế lực làm khách khanh trưởng lão. Bên này Trần gia của hắn đang tu hành, cũng là có một vị nhất phẩm luyện đan sư, có điều chỉ là nhất phẩm trung kỳ đan sư, luyện chế ra cao lắm cũng chỉ là mấy cái nội khí tán các loại, dành cho yêu giả lục trọng tu luyện giả trở xuống tu hành. Cao cấp như nội khí đan cùng liệu thương đan loại này, vị yêu luyện đan sư của Trần gia còn là chưa thể nào luyện chế ra được. Nô Tiểu Diễm mấy tháng nay hắn nghe nói là đang đi theo vị đan sư tại Thái Dược các kia làm một chút tạp dịch công việc, như Trần Vân Thanh hắn tính không sai mà nói, liệu thương đan cái này đan dược chính là từ nơi Thái Đan các kia được đến, có thể đưa quý hiếm đan dược như thế này cho một cái tạp dịch nữ hải, ông chủ của Thái Đan các không khỏi quá trạch tâm nhân hậu một chút. Như so với lại đan dược tại địa cầu mình chế ra, nó là cao cấp hơn nhiều lắm. Trần Vân Thanh đem viên liệu thương đan này nuốt vào, cảm nhận được từng tia dược lực đang ôn dưỡng lại kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng của mình, hắn là không cấm gật đầu thầm khen một tiếng. Tại địa cầu nơi kia, Trần Vân Thanh hắn có thể luyện chế ra đan dược, nhưng là chỉ theo dạng nấu cao rồi vo tròn dùng nhiệt độ cao hầm khô lại, dược lực là vẫn có, nhưng chỉ được xem là ngụy đan dược, cũng có thể gọi là phế đan không khác. Nếu để mà so sánh với lại đan dược chính tông liệu thương đan này so sánh, nó là kém xa 1.8 vạn dặm, cả hai bên là khác xa một trời một vực. Chương 15, nội khí đan. Chương 15, nội khí đan. Cái này theo như Trần Vân Thanh hắn nghĩ cũng là chuyện đương nhiên, đây là một cái tu hành thế giới, những cái đan phương cũng như dược thảo là cường đại hơn tại địa cầu không biết bao nhiêu mà lần. Hắn còn nghe nói, luyện đan sư nơi này luyện đan chính là có thủ pháp riêng biệt, còn có lô đỉnh, nhất là có một loại gọi là yêu hỏa chiết xuất dược liệu, cực kỳ thần kỳ. Không có giống như Trần Vân Thanh hắn, chỉ đem rất nhiều dược liệu trộn lại với nhau đem nấu cao vo tròn theo cách truyền thống kia, hai bên dĩ nhiên là không thể nào so sánh. Phụ, chỉ 2 canh giờ liền có thể ngưng tụ được nội lực, với tiến độ này, xem ra không cần mất 1 tháng đến 2 tháng, chỉ cần vài ngày thời gian nữa, mình liền là có thể khôi phục lại thực lực như xưa. Trần Vân Thanh thở ra một hơi, trên gương mặt không khỏi có một tia kinh hỉ đến. Với thương thế hiện tại, đặc biệt là sau khi bị thương còn cố sức cùng với lại Trần Minh đám người đạo thủ, Trần Vân Thanh hắn nghĩ mình muốn khôi phục lại như trước đây cũng liền là phải mất nửa tháng thời gian, nhanh nhất có thể cũng là 10 ngày mới có thể. Nhưng sau khi dùng cái này liệu thương đan, thương thế của hắn có đại chuyển biến tốt, kinh mạch trong cơ thể cũng là không còn đau nhức như trước, các loại máu bầm trong cơ thể phần lớn cũng là đã tiết đi ra ngoài, không ngoài dự đoán mà nói, chỉ cần cho hắn 3 ngày thời gian, hắn liền là có thể đem thương thế khôi phục lại như trước đây. Từ nửa tháng thời gian giảm xuống chỉ còn 3 ngày, không thể không nói đan dược nơi đây công hiệu thật sự quá thần kỳ, đến hiện tại hắn cũng liền là hiểu, vì cái gì luyện đan sư tại nơi này thế giới địa vị lại được tôn sùng đến như thế. Luyện chế ra những loại cực kỳ hữu ích đan dược cho yêu giả sử dụng như thế này, không được người trong thiên hạ tôn sùng cũng khó. Đây chỉ mới là liệu thương đan, trị thương đan dược loại hình, các loại đan dược khác tăng trưởng tu vi của yêu giả như nội khí đan thêm vào, những cái này đan sư danh tiếng còn phải lớn đến mức độ nào? Thiếu gia, cái này tặng cho anh, chúc anh mau chóng có thể đột phá yêu giả thất trọng chi cảnh. Nô Tiểu Diễm nhìn đến Trần Vân Thanh thương thế đã tốt lên trông thấy, khí sắc cũng là có phần hưởng hào, liền là vui mừng quá đổi, tiếp tục đưa cho Trần Vân Thanh một cái lọ sứ, nhìn cũng khá là tinh mỹ. Tiểu Diễm, đây là có ý gì? Trần Vân Thanh mở ra chiếc lọ, cầm lấy một cái màu hồng sắc đan dược trong tay, liền là nhìn chằm chằm vào Nô Tiểu Diễm, lên tiếng chất vấn. Thiếu gia, đây là quà mà Tiểu Diễm tặng cho anh, chúc mừng anh giác tỉnh thành công yêu hồn. Đối với lại ánh mắt chăm chú của Trần Vân Thanh, Nô Tiểu Diễm hơi có chút giật mình, nàng là không dám đối diện, cúi đầu xuống bên dưới, lý nhí lên tiếng nói. Anh không hỏi em về vấn đề này. Ý anh muốn nói là nội khí đan này em từ đâu mà có? Trần Vân Thanh không có ăn cái này, Ngô Tiểu Diễm một bộ, khá là nghiêm túc lên tiếng hỏi. Nội khí đan, theo như Trần Vân Thanh hắn biết đây là một trong số quý giá nhất trong hàng nhất giai đan dược, chuyên dùng cho yêu giả thất trọng sơ kỳ trở lên tu hành, tăng trưởng tu vi. Như yêu giả lục trọng sử dụng nó, liền là có khả năng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, như ngươi là yêu giả lục trọng hậu kỳ mà nói, một khi dùng nhiều viên nội khí đan, không có quá nhiều biến cố phát sinh mà nói, có đến 80% yêu giả kia liền có thể đột phá được yêu giả thất trọng sơ kỳ chi cảnh. Yêu giả thất trọng sơ kỳ cùng yêu giả lục trọng hậu kỳ nó có khác nhau về thực lực hết sức là to lớn, yêu giả thất trọng nó liền là đã thuộc phạm chủ của yêu giả hậu kỳ cảnh giới rồi, trong khi yêu giả lục trọng hậu kỳ vẫn chỉ là yêu giả trung kỳ cảnh giới mà thôi, đây là một cái bình cảnh rất khó khăn để vượt qua. Nhiều yêu giả cả đời như chăm chăm tu hành, thiên tư kém một chút, cũng chưa chắc có thể đột phá được yêu giả thất trọng. Nhưng chỉ vài viên nội khí đan này liền là có thể thay đổi được tất cả, như thế cũng đủ thấy nội khí đan quý trọng chỗ. Trong trường hợp nơi này Lạc Việt Vương quốc còn chưa xuất hiện đan dược chuyên dùng đột phá cảnh giới từ lục trọng lên thất trọng. Nó có thể xem là đột phá cảnh giới đan dược cũng không quá. Sang quý như thế, đương nhiên cái này nội khí đan giá cả cũng không hề thấp rồi. Theo như Trần Vân Thanh hắn biết, tại thị trường chính ngạch một viên nội khí đan hiện tại có giá cả là 100 đồng vàng, thậm chí cao hơn nhiều lần. Với mức thu nhập khá thấp kém hàng năm của bình thường yêu giả tại Mân Việt quận nơi này, chỉ tầm mấy trăm đồng bạc mỗi năm, đây là mức thu nhập khá cao, có khi còn liều mạng mới có thể. Như thế muốn mua loại này đan dược, chỉ ít một vị yêu giả cũng liền là phải tích góp 3 năm thời gian. Nô Tiểu Diễm này không phải là yêu giả, chỉ là một người bình thường nhất trong đại bộ phận dân chúng tại Mân Việt quận, tiền lương khá là ít ỏi, còn thường xuyên lấy tiền dành dụm của mình mua nội khí tán bên ngoài cho tiền nhiệm chủ nhân thân thể này tu hành, muốn mua được cái này nội khí đan mà nói, đây có thể nói là không có khả năng. Đây là chưa nói đến liệu thương đan viên kia đan dược mà Ngô Tiểu Diễm đưa cho hắn vừa rồi giá cả cũng không hề thấp nữa, những cái này hoàn toàn là không thể nào có thể xảy ra chuyện, chỉ tồn tại bên trong chuyện cổ tích cũng không quá. Giờ đây Ngô Tiểu Diễm vừa có liệu thương đan, lại vừa có nội khí đan, loại bất bình thường câu chuyện như thế này, không làm cho Trần Vân Thanh hắn sinh nghi cũng khó khăn. Thiếu gia, đây là do em có công giúp đỡ Triệu đan sư một việc lớn, thế cho nên ngài ấy mới trả ơn cho em những cái này đan dược. Nô Tiểu Diễm cố gắng nặn ra nụ cười, đối với lại Trần Vân Thanh giải thích nói. Nhìn thân sắc của vị thiếu gia nhà mình hiện tại, nàng là hiểu được đến, như không giải thích được thông suốt mà nói, hôm nay liền cũng đừng nghĩ đến chuyện qua cửa. Thiếu gia của nàng hôm nay như thế nào lại suy nghĩ nhiều đến như vậy chứ? Nhớ những lần trước, bất kỳ nàng mang tài nguyên gì về, ngài ấy chỉ là cảm ơn nàng một tiếng, liền là vùi đầu vào tu hành bên trong, nào có hỏi đến nguyên nhân là cái vì đâu. Loại đột nhiên tập kích này, làm cho nàng có chút không phản ứng kịp, chút nữa thì làm hỏng chuyện mất rồi. Tiểu Diễm, cảm ơn em. Ân tình này Trần Vân Thanh anh sẽ không có quên. Trầm mặc trong giây lát, Trần Vân Thanh cất lại viên nội khí đan này vào lại bên trong lọ sứ, sau đó liền làm mỉm cười lên tiếng nói. Với kinh nghiệm lăn lộn trong quân tổ cũng như hắc đạo của hắn trước đây, đương nhiên là hắn hiểu được, Nô Tiểu Diễm hiện tại là đang nói dối. Có điều nhìn thần sắc khó xử như đến muốn khóc kia của Ngô Tiểu Diễm, Trần Vân Thanh hắn cũng là không có truy cứu nữa, loại chuyện bất thường này sau này khôi phục lại thương thế, hắn liền sẽ âm thầm điều tra, còn hiện tại tạm thời khắc ghi chuyện này tại trong lòng, nên mắt nhắm mắt mở cho qua đi liền là tốt rồi. Thiếu gia, không cần cảm ơn, chỉ cần anh được vui, dù Tiểu Diễm có chết cũng không có gì oán trách. Ngô Tiểu Diễm nhìn Trần Vân Thanh không có truy vấn tiếp về nguồn gốc lai lịch của nội khí đan này nữa mà chăm chú nhập định dưỡng thương, nàng liền là nở một nụ cười, lên tiếng nói nhỏ. Theo sau, cũng là đã cảm thấy quá mệt mỏi, nàng liền là kiếm một chiếc bố vải nhỏ trải xuống sàn nhà, như mọi khi liền là lâm vào mộng đẹp, hôm nay nói thật sự là nàng cũng đã quá vất vả một chút. Sáng sớm, chứa tủ thất căn phòng nhỏ số 100. Phúc. Không được, vẫn là không được. Không lẽ ta chỉ có thể tu hành môn nhất giai thượng phẩm yêu quyết tại nơi đây? Trần Vân Thanh ngồi tại trên một chiếc bàn nhỏ, phun ra một ngụm máu tươi, có chút không cam tâm, lên tiếng nói nhỏ. Sau khi đưa Ngô Tiểu Diễm từ dưới đất lên trên chiếc giường nhỏ bốn của hắn để nàng ta có thể thoải mái ngủ, Trần Vân Thanh hắn liền là tiếp tục vận chuyển công pháp tu hành, mong muốn có thể lợi dụng dược lực còn lại của Liệu Thương Đan cũng như nôi lực trong cơ thể, đẩy nhanh tiến độ khôi phục thương thế của mình. Đáng tiếc là hắn đã thất bại, nguyên nhân là vì hắn tu hành là Đại Hành Hóa Khí Quyết, công pháp đến từ địa cầu mà không phải là nội khí quyết của Trần gia nơi này Nam Hoàng Chi Địa. Chương 16, đuổi như đuổi tà. Chương 16, đuổi như đuổi tà. Đại Hành Hóa Khí Quyết cùng nội khí quyết hai môn công pháp này hắn đã xem qua, hắn nhận thấy Đại Hành Hóa Khí Quyết thâm ảo hơn trúc cơ công pháp của Trần gia dành cho yêu giả tu hành vô số lần. Như hắn tính toán không có sai, Đại Hành Hóa Khí Quyết mà hắn trước đây tu hành cấp bậc cũng liền là tương đương với lại nhị giai yêu quyết tại nơi đây, nó vận chuyển nội lực hơn xa nội khí quyết, còn chưa nói đến phá tan những đạo huyệt mạch trong cơ thể. Đây là còn chưa tính đến chuyện tu hành nhị giai cấp bậc yêu quyết đột phá cảnh giới sẽ nhanh hơn nhất giai yêu quyết khá là nhiều. Đủ mọi loại lợi ích như thế, Trần Vân Thanh hắn đương nhiên là muốn chọn chủ tu Đại Hành Hóa Khí Quyết của hắn rồi. Chỉ là quá đáng tiếc, hắn vận chuyển nội lực chưa đủ một nửa cái chu thiên, liền là xảy ra sự cố, nội lực hắn liền là chạy đi tán loạn, công phá khắp nơi bên trong cơ thể, dường như không thể nào tụ lại tại đan điền cho được. Chỉ đến khi hắn vận chuyển nội khí quyết như trước đây, tình cảnh liền mới có thể đi về ổn định như trước được. Hắn đã thử vài lần như thế, nhưng cũng đành phí công. Xem ra hắn chỉ có thể từ bỏ cái ý định tu hành Đại Hành Hóa Khí Quyết mà thôi. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng Trần Vân Thanh hắn cũng đã tìm ra nguyên nhân, đây là do cấu tạo thân thể của hắn hiện tại, hay nói đúng hơn là cấu tạo thân thể của người nơi này yêu giả thế giới có đôi chút khác biệt so với lại người tại địa cầu bên kia, thành ra công pháp vận hành cũng là có khác biệt khá lớn, muốn dùng công pháp bên kia để áp dụng cho nơi này, xem ra là không được khả thi cho lắm rồi. Thiếu gia, anh đã tỉnh, em có làm thức ăn cho anh đi xuống rửa mặt, sau đó liền ăn cho nóng. Lô Tiểu Diễm đi vào, nhìn đến Trần Vân Thanh đã tỉnh, liền là đưa một ít đồ ăn trên tay đến cho hắn, có điều nàng ta hiện tại rất là không vui. Thiếu gia này thật sự rất là xấu, lại nhân lúc nàng ngủ say liền là bế nàng lên trên giường, làm nàng cảm giác là lạ như phiêu đồng, thì ra chính là vì cái này thiếu gia dở trò quỷ đến. Thiếu gia này làm thế làm sao mà được, nàng đây vốn chỉ là một người hầu, thân phận thấp kém, sao có thể dám lên trên giường vốn là của chủ tử để ngủ say ngon lành cho được, chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, nàng liền sẽ bị người ta đánh chết. Nên nhớ tại yêu giả thế giới nơi đây, nô tỳ, nha hoàn các loại địa vị cực kỳ là thấp kém a, Trần Vân Thanh đi ngược lại với xu hướng. Không những sẽ hại nàng, mà còn là bị những người bên ngoài khinh thường nữa, chuyện này tuyệt đối là không có được. Tiểu Diễm, thức ăn cũng là không có ít, em cũng liền là ngồi xuống ăn cùng đi. Trần Vân Thanh đi rửa mặt xong, nhìn đến cơm canh nơi này tuy có chút đạm bạc, nhưng là khá là nhiều món, liền là mỉm cười đối với lại Ngô Tiểu Diễm lên tiếng nói. Nhìn Ngô Tiểu Diễm một bộ hằm hằm thế kia, suy nghĩ lại một chút tính cách trước nay của cô bé này một chút, Trần Vân Thanh cũng là hiểu đến Ngô Tiểu Diễm này vì cái gì đi giận hắn. Có điều như để cho hắn làm lại. Hắn cũng liền sẽ để cho Ngô Tiểu Diễm ngủ tại trên giường kia, một tiểu cô nương quanh năm suốt tháng ngủ tại dưới nền nhà làm sao mà được. Ngô Tiểu Diễm là người đầu tiên tại nơi này thế giới hắn gặp phải đối xử với lại hắn tốt nhất, dù hắn trong lòng cũng là biết được, sở dĩ Ngô Tiểu Diễm đối với hắn tốt như thế, đây hoàn toàn là vì tiền nhiệm chủ nhân của thân thể này mà thôi. Nhưng cái này cũng là không cấm làm cho Trần Vân Thanh hắn mắc ơn. Phải biết như không có Ngô Tiểu Diễm viên kia liệu thương đan mà nói, hiện tại hắn còn là nằm trên giường không xuống được kia kìa. Mang ơn tất báo, lẽ dĩ nhiên hắn liền sẽ đối xử tốt với lại Ngô Tiểu Diễm rồi. Bên ngoài những người kia cảm nghĩ như thế nào Trần Vân Thanh hắn không có biết, từ cái lúc Ngô Tiểu Diễm liều mạng đứng ra bảo vệ hắn trước đám người Trần Ánh Dương kia, trong lòng của hắn liền là không hề xem Ngô Tiểu Diễm là một người hầu thấp kém, mà là thân nhân của hắn, là bằng hữu của hắn đây. Thiếu gia, không thể, em đã gọi anh là thiếu gia, như thế liền phải nghe lời của anh, có biết không? Trần Vân Thanh cũng liền là không có để cho Ngô Tiểu Diễm nói hết lời, liền là xuất hiện sau lưng của Ngô Tiểu Diễm, ấn nàng ta ngồi xuống nơi ghế, sau đó liền là lên tiếng nghiêm túc. Cảm ơn thiếu gia. Ngô Tiểu Diễm muốn nói cái gì? Chỉ là đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Trần Vân Thanh, nàng cũng chỉ là nuốt những lời muốn nói vào bụng, lấy đũa gắp thức ăn, như để ý kỹ, hiện tại trên đôi mắt của Ngô Tiểu Diễm liền là đỏ hồng, không bao lâu nước mắt liền là rơi xuống. Đây là nước mắt của sự cảm động từ tận đáy lòng, Ngô Tiểu Diễm nàng chỉ là một cái người hầu, địa vị là so với nô lệ không khác, gương mặt còn là xấu xí người người gặp là tránh xa, xua đuổi như đuổi tà. Chỉ có vị thiếu gia này trạch tâm nhân hậu, không những không chán ghét nàng, còn đối xử với lại nàng quá tốt. Ngô Tiểu Diễm nàng xin thề, đời này kiếp này, trừ khi Trần Vân Thanh không cần nàng, nếu như không nàng sẽ đi theo hầu hạ y suốt kiếp, như vậy mới phải chứ. Trần Vân Thanh mỉm cười lên tiếng, nha đầu này cuối cùng cũng là chịu thua đến. Chẳng hiểu như thế nào, nhìn cái này Ngô Tiểu Diễm dùng nữa, trong lòng của hắn liền là có một chút dễ chịu, cũng liền là có một chút thân thiết đến lạ kỳ. Bên ngoài mọi người nhìn hình dáng của Ngô Tiểu Diễm liền nói nàng ta xấu xí nhất thiên hạ, nhưng mà trong lòng của Trần Vân Thanh hắn, Ngô Tiểu Diễm mới là người xinh đẹp nhất mà hắn từng biết. Cái này Trần Vân Thanh cũng liền là quá vô tâm một chút. Nhìn Ngô Tiểu Diễm thân hình gầy gò như thế này, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi thở dài, nổi lên ý nghĩ trách cứ tiền nhiệm chủ nhân của mình đến. Hắn lượt qua ký ức của Trần Vân Thanh một lần, đương nhiên cũng là biết thường ngày Trần Vân Thanh này đối đãi với lại Ngô Tiểu Diễm không được tốt cho lắm. Tuy nói đã từng trợ giúp Ngô Tiểu Diễm một lần chôn cất mẫu thân, nhưng sau này Trần Vân Thanh là ít khi quan tâm đến Ngô Tiểu Diễm, mặt nàng ta bị ức hiếp hay bất ức gì, tên kia cũng không quan tâm, chỉ chăm chú tu hành cùng tưởng nhớ đến cô gái thanh mai trúc mã xinh đẹp nhưng không thực tế kia của mình. Theo như hắn hiểu, ban đầu Trần Vân Thanh cũng là đối xử khá tốt với lại Ngô Tiểu Diễm, nhất là tại còn nhỏ tại Trần gia trấn bên kia, có điều khi vào Trần gia nơi này, thiên phú tu hành hiện rõ yếu kém, lại bị nhiều người chỉ trỏ mình có một con nha đầu xấu xí. Lâu dần Trần Vân Thanh liền là sinh ra ngăn cách với lại Ngô Tiểu Diễm, từng có khi Ngô Tiểu Diễm bị bệnh, tên kia cũng không mấy quan tâm. Nhưng là tài nguyên mà Ngô Tiểu Diễm mang về tên Trần Vân Thanh kia là nhận không thiếu một phần nào, như hắn thấy người như Trần Vân Thanh đúng là cặn bã không khác. Có điều cũng khó trách Trần Vân Thanh kia, khi mà từ nhỏ tên này cũng liền là bị tổn thương không nhỏ khi mà bạn Thanh Mai trúc mã của mình bỏ mình ra đi, còn là rất khinh thường y lời nói, nên tên này liền là quyết tâm muốn làm cho câu người yêu kia sáng mắt ra, kết quả sáng mắt đâu không thấy, chỉ thấy mình mất mạng trước rồi, đúng là thiên ý chơi người. Trần Vân Thanh, không thể ngờ mày có thể khôi phục lại nhanh đến như vậy. Trần Phú dẫn thêm 10 tên tu vi thấp nhất cũng có yêu giả ngũ trọng trở lên thuộc chứa tuổi thất đi vào gian phòng của Trần Vân Thanh, nhìn đến Trần Vân Thanh hiện tại khí sắc khá là tốt, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lên tiếng nói. Nhớ trước khi rời giác hồn đài một cái khu vực kia, hắn là có kiểm tra qua Trần Vân Thanh thương thế, hắn nhận thấy Trần Vân Thanh này bị thương khá là nặng. Với thương thế kia, như không có 10 ngày đến 1 tháng mà nói, rất là khó để có thể đi xuống giường được, nhưng giờ nhìn lại, Trần Vân Thanh này một bộ khí huyết đầy đủ, tinh thần tràn đầy, xem ra thương thế của tên này đã khôi phục đáng kể. Chỉ trong một đêm từ một tên bị thương nặng không thể rời khỏi giường cho đến hiện tại gần như không sao, không thể không nói cái này Trần Vân Thanh vận khí rất tốt. Không, phải nói là Trần Vân Thanh này tàng tư quá tốt mới đúng, như không có đặc trị chữa thương đan dược mà nói, trong thời gian ngắn khôi phục thương thế đây là chuyện không thể nào. Chương 17, đoạn tử tuyệt tôn. Chương 17, đoạn tử tuyệt tôn. Mà có thể mua sắm được quý giá như thế trị thương đan dược, thân gia của Trần Vân Thanh phải là giàu có đến mức nào, xem ra sau này phải nhìn thật kỹ tên này một chút, không thể nào để bên ngoài nghèo khó bộ dáng của tên này cấp đánh lừa được. Trần Phú, ngươi lần này đến nơi đây tìm ta có chuyện gì? Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng chất vấn nói. Cái này Trần Phú, hắn đương nhiên là quen thuộc, đây là thuộc hạ đắc lực của Trần Khánh Ly, một tên đầu lĩnh tại chứa tuổi thất nơi này. Thực lực của Trần Khánh Ly là yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới, tức là không hề kém gì Trần Ánh Dương mà hắn gặp phải tối hôm qua, đây cũng là một nhóm người mà hắn trước đây khá căm ghét. Nguyên nhân sao? Đây là vì Trần Khánh Ly thường xuyên cho người ức hiếp những người không phục tùng mệnh lệnh của y như Trần Vân Thanh hắn đây. Chẳng những tiền từ người nhà hay làm bên ngoài được bao nhiêu, chỉ cần Trần Khánh Ly cùng đám chân chó của y như Trần Phú này đánh hơi được, y như rằng là tiền kia sẽ dùng mọi thủ đoạn để mà chấn lột đi sạch sẽ. Quá đáng hơn, tài nguyên hàng tháng gia tộc ban phát cho những yêu giả như hắn mỗi người một lọ nội khí tán, cũng liền là bị đám người này lấy đi sạch. Đã nhiều lần tiền nhiệm chủ nhân này muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc, thực lực của y là quá thấp kém, yêu giả lục trọng trung kỳ, yêu kỹ cũng chỉ tu thành một môn nhất giai trung phẩm tụ lực quyền, có thể nói là khá rất rưỡi, ngay cả đám thủ hạ của Trần Khánh Ly tiền nhiệm chủ nhân cũng là không có đánh lại. Hắn bị đánh cho tàn nhẫn cũng không ít lần, thành ra cũng chỉ có một đường ngoan ngoãn giao ra tài nguyên, đi làm thêm bên ngoài để kiếm tiền mua tài nguyên tu hành. Đối với lại đám người Trần Khánh Ly cùng đám chân chó của hắn, tiền nhiệm chủ nhân này cũng cực kỳ căm hận, không có kém hơn đám người Trần Ánh Dương là bao. Mong ước của Trần Vân Thanh trước tiên là hy vọng mình có thể đột phá yêu giả thất trọng để mà tìm đám người này báo thù. Đáng tiếc là đến khi chết tại giác hồn đài, Trần Vân Thanh vẫn liền là không thể nào thực hiện được. Trần Vân Thanh, lão đại của bọn tao muốn gặp mày, ngay lập tức đi theo tao. Trần Phú hất hàm sai khiến nói, đây là hắn nói dối phần lớn. Hắn cũng như Trần Khánh Ly đều nghĩ Trần Vân bị thương nặng như thế, rất không khả năng làm được việc gì, đến nơi đây chủ yếu là tìm con sú nha đầu Ngô Tiểu Diễm đi làm việc. Nha đầu này tuy là không có tu hành qua, nhưng một thân man lực cũng liền là không thể xem thường, quan trọng là nha đầu này là người rất chịu khó, có thể làm được nhiều việc nặng nhọc đến. Có điều hiện tại nhìn xem Trần Vân Thanh đã không có bao nhiêu vấn đề, hắn liền là đánh chủ ý lên Trần Vân Thanh tên này, yêu giả lục trọng trung kỳ tu vi, dù bị thương chưa khỏi, nhưng chỉ cần còn một thành lực lượng, cũng là phải cường hơn một người bình thường như Ngô Tiểu Diễm vô số lần, vẫn là chọn cái này Trần Vân Thanh thích hợp hơn. Dầm. Đây là trừng phạt lời nói ngu ngốc vừa rồi của mày, như có lần sau, như vậy chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Dùng ảnh bộ nhanh như cắt tiến lại gần Trần Phú cho tên này một cái tát trời giáng sau, Trần Vân Thanh liền là quay lại bên cạnh của Ngô Tiểu Diễm, nhàn nhạt đối với lại Trần Phú lên tiếng cảnh cáo. Trần Vân Thanh trước đây, liền rất có thể sẽ chịu đựng thái độ hách dịch của Trần Phú ra hỏa này, đi theo tên này đến gặp Trần Khánh Ly. Có điều Trần Vân Thanh hắn hiện tại thì lại khác, uy danh của ảnh sát địa cầu trước đây hắn sẽ không bao giờ để cho người khác leo lên đầu lên cổ của mình để mà đi tiểu, trừ khi người đó thực lực vượt qua hắn quá xa đến nỗi không thể nào chống lại được hắn mới phải nhẫn nhục phụ trọng. Dĩ nhiên, đám người Trần Phú này liền là không thuộc về những đại nhân vật làm cho Trần Vân Thanh hắn phải nhẫn nhịn cầu toàn như thế. Phúc! Giang của ta! Trần Phú bất ngờ bị ăn một cái tát, thân thể bị đánh bay 3 mét, cảm thấy ngọt ngọt trong miệng, liền lại nổ ra, không thể ngờ liền đi theo dòng máu loãng kia là có thêm 10 cái răng của hắn nữa. Trần Vân Thanh! Tao liều mạng với mày! Trần Phú nhanh chóng đứng lên, huy đôi song quyền hướng Trần Vân Thanh đánh giết đến, như để ý đến liền sẽ phát hiện được đến. Hiện tại ánh mắt của hắn liền đỏ hoe, sát ý đằng đằng, như ai quen thuộc với Trần Phú, liền là biết được, hiện tại Trần Phú là vô cùng giận dữ đến không còn lý trí một trong. Trần Phú như thế nào có thể không giận? Từ nhỏ hắn liền là có một cái quái bệnh, răng không hiểu như thế nào thường hay rụng, mà mỗi lần rụng liền là rất khó khăn mới có thể mọc lên lại. Lần này là lần lâu rụng răng nhất của hắn, vì thế nên hắn vô cùng quý trọng những cái răng hiện có của mình, không muốn phải tiếp tục thay răng thêm một lần nữa. Nhưng tất cả mọi hy vọng của hắn liền phá nát trong tay của cái này Trần Vân Thanh. Không diệt Trần Vân Thanh, hắn liền là thể không là người. Song xả quyền. Lần này Trần Vân Thanh kia chết chắc rồi. Đúng vậy à, tôi nghe nói Trần Phú sư mình đã đem môn này song xả quyền tu hành đến đại thành chi cảnh 3 ngày trước, hiện tại trong hàng yêu giả lục trọng, không người nào có thể là đối thủ của Trần Phú sư mình. Hừ, lại dám đánh lén Trần Phú sư huynh của chúng ta, Trần Vân Thanh kia chết là xác đáng. Một đám yêu giả ngũ trọng trở lên do Trần Phú mang đến, nhìn thấy Trần Phú thực sự động chân khí, còn là xuất gia tuyệt học nhất giai trung phẩm yêu kỹ song xà quyền đã tu hành đến đại cấp độ của mình, liền là thi nhau nghị luận, ánh mắt tất cả nhìn về Trần Vân Thanh tên kia, càng là thương hại thần sắc. Song xà quyền loại này yêu kỹ bọn họ đã từng nhìn thấy qua Trần Phú thi triển để đối phó với lại một tên yêu giả lục trọng bên kia chứa thịt thất đến gây hấn, kết quả là không cần dùng đến xuất thủ lần thứ hai, chỉ ra tay một lần duy nhất, cái kia đến xâm phạm yêu giả lục trọng hậu kỳ của chứa thịt thất liền đã bị hạ đo bán. Lần đó như không có lao đại của chứa thịt thất ra mặt, tên kia yêu giả lục trọng đã là bị Trần Phú đánh cho tàn phế mất rồi. Qua cái kia sự kiện, có người nói với thực lực hiện tại của Trần Phú đã là tại yêu giả trung kỳ một cái cảnh giới đệ nhất nhân rồi, cơ hồ yêu giả thất trọng không ra, không ai có thể làm gì được hắn cả. Trần Vân Thanh này bọn họ liền biết, một ngày trước đây chỉ là yêu giả lục trọng trung kỳ, lại còn bị Trần Thanh Lang trưởng lao đánh trọng thương, như nói tên này có thể đánh bại được Trần Phú, kia chỉ có thể mặt trời mọc tại hướng tây. Vừa rồi Trần Phú bị trúng chiêu, đây là do Trần Phú bị bất ngờ duyên cớ, Trần Vân Thanh ra tay đánh lén, nên mới đắc thủ, hiện tại quang minh chính đại giao chiến, Trần Vân Thanh chỉ có một con đường chết mà thôi. Dầm A Phốc. Sao có thể? Một đám yêu giả ngũ trọng trở lên chân chó nhìn một màn trước mắt trong mắt như là muốn nước ra, thật sự không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Bọn họ thấy được quyền ảnh của Trần Phú tiến đến cách Trần Vân Thanh không đến một mét, khi đó trong số bọn họ ai cũng đinh ninh là lần này Trần Vân Thanh chắc chắn phải chết, không thì cũng sẽ bị trọng thương nặng. Chỉ là đáng tiếc chuyện lại vượt ra ngoài suy nghĩ của bọn họ, người bị đánh trọng thương nằm một khối như con tôm luộc đau đớn quằn quại bên kia là Trần Phú, mà không phải là Trần Vân Thanh. Đáng sợ nhất là trong số đám người bọn họ, không có người nào lại có thể nhìn ra được Trần Vân Thanh xuất thủ như thế nào. Trần Phú sư minh, anh không có sao chứ? Kinh hãi trong chốc lát, đám người liền là chạy đến bên cạnh nhân cần hỏi thăm sức khỏe hiện tại của Trần Phú, nhân tiện cũng liền là tránh xa cái này Trần Vân Thanh một chút, tên kia thật sự quá nguy hiểm rồi. Xông lên đem tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia diệt cho tao, diệt hắn cho tao. Trần Phú ôm hạ bộ của mình, đau đớn đến nghe răng trợn mắt, lửa giận lấn áp đi lý trí của hắn, hắn liền là muốn đám người yêu giả ngũ trọng xông lên đem Trần Vân Thanh diệt sát. Tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia, trước liền đem nửa hàm răng của hắn đánh gãy, sau liền là đem đổ nối roi tông đường của hắn hủy đi, một cước kia của Trần Vân Thanh, hắn là hiểu đến. Đời này mình chắc chắn phải làm thái giám rồi. Loại này tuyệt hậu chi thủ, Trần Phú hắn phải báo, phải đem Trần Vân Thanh giết đi, không diệt được Trần Vân Thanh, hắn thể không là người. Chương 18, một đêm làm cướp. Chương 18, một đêm làm cướp. Trần Phú sư minh, cái này tôi nghĩ hay là thôi đi. Yêu giả ngũ trọng hậu kỳ Trần An nghe Trần Phú ra lệnh cho bọn họ xông lên diệt Trần Vân Thanh, liền là không cần tham khảo ý kiến của những người khác, lắc đầu cự tuyệt Trần Phú rất là dứt khoát. Diệt Trần Vân Thanh, đừng có nói bừa, vừa rồi trận chiến kia bọn bỏ đây cũng đã nhìn thấy qua sự khủng bố của Trần Vân Thanh. Ngay cả Trần Phú yêu giả lục trọng hậu kỳ, còn nắm trong tay nhất giai trung phẩm yêu kỹ đã tu luyện đến cảnh giới đại thành còn bị Trần Vân Thanh đánh cho như chó chết, ngay cả của quý của mình cũng liền là không thể nào giữ được. Như bọn họ đoán không sai, Trần Vân Thanh tên này không phải đột phá yêu giả thất trọng thì cũng đã tu luyện thành công một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến tiểu thành cảnh giới mất rồi, đây là yêu kỹ chỉ có những đại yêu giả hậu kỳ kia mới may ra lĩnh ngộ được. Tính ra thực lực của Trần Vân Thanh hiện tại đã không còn kém cho một cái yêu giả thất trọng hậu kỳ như Trần Khánh Ly lão đại của bọn họ là bao, dùng toàn bộ thực lực mà nói, có khi Trần Khánh Ly liền có thể bị diệt cũng nên. Đồn là yêu giả chỉ cần luyện thành một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến tiểu thành cảnh giới, liền có thể vượt cấp khiêu chiến yêu giả thất trọng không có nói chơi. Đám người bọn họ đây toàn là yêu giả ngũ trọng, liên hợp thực lực lại liền có thể nhẹ nhàng đem yêu giả lục trọng hậu kỳ như Trần Phú diệt đi, nhưng là muốn diệt người có thực lực yêu giả thất trọng chi cảnh, vậy liền là kém quá xa. Như tại trong quân doanh, có chiến trận hẳn hoi, liền có thể chống lại được yêu giả thất trọng hy vọng, nhưng là hiện tại, chạy đi lên cùng Trần Vân Thanh liều mạng, Trần Phú chính là tấm gương của bọn họ, đám người mình đây cũng liền là không có muốn tuyệt tử tuyệt tôn. Mày là muốn đem tao diệt đi? Trần Vân Thanh đi đến cách Trần Phú đám người không đến 3 mét khoảng cách, nhìn cái kia Trần Phú, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh hắn hiện tại thực lực chỉ khôi phục lại được 4 đến 5 thành, nhưng là dựa vào võ kỹ cường đại cao cấp hơn đối thủ, muốn đem một đám yêu giả lục trọng trở xuống như Trần Phú đám người này cấp diệt trừ, đó chỉ là việc dễ như trở bàn tay mà thôi. Đáng tiếc hiện tại là ban ngày, muốn sát nhân hủy thi mà nói, liền là có chút khó khăn, một khi làm không khéo liền có thể bị chấp pháp đường của Trần gia mời đi uống trà, không chừng cái mạng cũng sẽ mất trong đó luôn. Nên cái ý nghĩ đem mấy tên này diệt đi có chút không có thực tế, nhưng là chọc giận hắn. Hắn không ngại để cho đám người này một bài học khó quên. Nên nhớ Trần gia luật lệ chỉ cấm đệ tử tự tàn sát lẫn nhau, mà không có cấm đệ chỉnh tranh đấu a cái này. Trần Vân Thanh, đây chỉ là hiểu lầm, tôi là không có ý đó. Dù trong lòng hận không thể nào đem cái này Trần Vân Thanh ra thiên đao vạn quả, nhưng Trần Phú vẫn là nhẫn nhịn đến, không dám nói những lời cứng rắn với lại Trần Vân Thanh như vừa rồi nữa. Đối thủ của hắn Trần Vân Thanh không hiểu vì lý do gì một đêm thông suốt, thực lực lại tiến triển khủng bố đến như thế này, vào thời điểm này như cùng Trần Vân Thanh đối cứng, sẽ là không có cái gì lợi ích đến, chỉ có thể chịu thiệt về mình. Có điều như để Trần Phú hắn bỏ qua chuyện này liền là không thể nào, chờ hắn rời khỏi nơi này, hắn nhất định liền sẽ nghĩ mọi biện pháp, đem Trần Vân Thanh tên khốn kiếp này giết đi. Sẹt. Tụi bay muốn đi đâu? Ừ. Vân Thanh sư minh. Chúng tôi chỉ là phụ mệnh hành sự, mong anh nghĩ đến đồng môn chi tình, bỏ qua cho chúng tôi một lần. Trần An đám người là muốn nhân cơ hội Trần Vân Thanh tập trung chú ý vào Trần Phú tên kia, liền là muốn chuồn em khỏi nơi này, chỉ là có chút đáng tiếc, Trần Vân Thanh người này không cho bọn họ được như ý nguyện đến, không còn cách nào khác, đám người mình chỉ có thể cầu xin tha thứ. Muốn bọn hắn cũng rất muốn nói mình cùng Trần Phú không liên quan, nhưng nghĩ lại cũng liền là thôi đi, đám người bọn họ đi theo Trần Khánh Ly đã lâu, cũng liền là có ước hiếp qua Trần Vân Thanh người này, hai bên nhìn nhau đã quá quen thuộc rồi, muốn nói không thân quen với lại Trần Phú cùng Trần Khánh Ly cũng khó, những lời này cũng liền sẽ không có người có thể tin tưởng. Thôi thì thật thà một chút, nghĩ đến đám người mình chỉ là chân chạy, cũng như chưa có từng ra tay quá nặng gì với Trần Vân Thanh, tên này có thể bỏ qua cho bọn họ một lần. Để lại tất cả tài nguyên, sau đó liền cút đi. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, sau đó nhìn đám người này lên tiếng nói. Tình cảnh hiện tại của Trần Vân Thanh hắn cũng là khá khó xử, muốn đem đám người này xử lý hết, nhưng dưới Thanh Thiên Bạch Nhật, hắn lại không thể. Còn muốn bỏ qua cho tất cả, hắn đây cũng là không có muốn, đến nơi này muốn sỉ nhục Trần Vân Thanh hắn, chỉ nói vài ba câu không đau không ngứa, liền là muốn hắn bỏ qua, như thế liền không thể nào. Nghĩ lại hắn cũng đang rất cần tài nguyên tiêu xài, để đám người này dùng tiền tiêu hay là một biện pháp không tồi một chú nào, vừa có thể vãn hồi một chút mặt mũi, cũng vừa có thể có được một ít tiền để mà tiêu xài, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao hắn lại không đi làm. Túi bây không có nghe Vân Thanh Sư Minh nói gì hay sao? Lập tức lấy hết tài nguyên trong người ra, hiếu kính với lại Vân Thanh Sư Minh. Trần An nghe Trần Vân Thanh nói như thế, liền là nhanh chóng quay lui sau quát mắng những tên còn lại. Vâng, vâng, chúng tôi lấy ra ngay, lấy ra ngay. Tiếng quát của Trần An làm cho 9 tên kia tỉnh cả người, rất nhanh, dù là trong lòng đau như cắt, đám người mình cũng liền là lấy trong tay tất cả tiền tài, đưa cho Trần An. Cơ hội khó kiếm được, như để tên sát thần Trần Vân Thanh kia đổi ý, đem bọn họ đánh cho tàn phế như là Trần Phú một dạng, khi đó tiền cũng mất, mà tật cũng sẽ mang A Vân Thanh Sư Minh. Nơi đây tổng cộng có 500 đồng bạc, mong anh vui lòng nhận lấy cho. Trần An thu gom lại tất cả 9 người tiền tài, cùng với lại mình nữa tài sản, tổng cộng được 500 đồng bạc chi phiếu, liền là cùng kính dâng lên cho Trần Vân Thanh. Dầm. 500 đồng bạc, như thế nào lại ít đến như vậy? Nhận 500 đồng bạc, Trần Vân Thanh hết sức là bất mãn, một cước xuất ra đánh cho tên cầm đầu Trần An này bay ra cả chục mét, tự độ không hài lòng lên tiếng. 500 đồng bạc trước đây đối với lại Trần Vân Thanh hắn đúng là con số khá là lớn, có được số tiền này, hắn liền là có thể mua được từ 3 đến 5 lọ nội khí tán dùng để tu hành. Có điều hiện tại hắn không phải là Trần Vân Thanh trước đây, những việc sau này hắn cần dùng tiền là một con số thiên văn, mấy trăm đồng bạc này chỉ như là mưa bụi. Hắn cũng là hiểu đến, đám người này rất nhiều là con em tại trấn Nam Thành Trần gia nơi đây, mà không giống như Trần Vân Thanh hắn, đến từ thôn quê hẻo lánh. Tại trấn Nam Thành người, ai lại không giàu có đến chảy mỡ, muốn dùng một ít tiền trinh này để qua mắt của hắn, như vậy thì không có cửa đâu. Vân Thanh Sư Minh, nơi đây tôi còn có 300 đồng bạc, xin anh vui lòng nhận lấy cho. Vân Thanh Sư Minh, nơi đây tôi là có 200 đồng bạc để dành, liền tặng hết cho anh, mong anh vui lòng nhận lấy. Vân Thanh Sư Minh, tại nơi đây của tôi có 4 lọ nội khí tán, để dành tu luyện, nay hiếu kính cho anh, mong anh nhận lấy. Vân Thanh Sư Minh, không lâu sau khi nhìn thấy Trần An tiếp bước của Trần Phú bị Trần Vân Thanh đánh cho thừa sống thiếu chết đang nằm đau đớn bên kia, 9 người còn lại nơi này thấy như vậy một màn, liền là không ai bảo ai, đem tất cả tiền bạc cùng tài nguyên ẩn giấu tại nơi cẩn mật nhất bên trong y phục của mình, nhanh chóng lấy ra đưa nó cho Trần Vân Thanh, lần này đây bọn họ là không hề có một chút tàng tư tại nơi đây, không một ai muốn tiếp bước đi theo Trần An cùng Trần Phú hai người cả. Đem công pháp, yêu ký cùng những khối ngọc mà tụi mày đang mang trên người đưa hết lên đây, sau đó liền có thể rời đi. Lần vơ vét này, Trần Vân Thanh có chút hài lòng, tổng cộng gần 5000 đồng bạc, cùng hơn chục lọ nội khí tán, số lượng không phải quá nhiều, nhưng so với lại mấy trăm đồng bạc mà Trần An đưa cho hắn trước đây, đúng là nhiều hơn khá nhiều. Chương 19, lòng tham vô đáy. Chương 19, lòng tham vô đáy. Tiên nhân nói cũng không hề sai, nhanh giàu nhất không có phương pháp nào bằng cướp đoạt của người khác, xem ra đây cũng là một cái phát tài chiêu số sau này cần sử dụng nhiều hơn mới được. Vâng. Vân Thanh Sư Minh. 9 người trên gương mặt cũng liền là co giật một cái, nhưng là bọn họ không dám không giao ra những khối ngọc mình đang đeo trên người. Khốn kiếp Trần Vân Thanh, mày nhất định sẽ hối hận. Rời khỏi căn nhà nhỏ của Trần Vân Thanh một khoảng cách đủ xa, 9 người đều là đồng thanh căm phẫn lên tiếng mắng. Trần Vân Thanh chiếm đoạt tiền tài của bọn họ thì cũng thôi, đây là trách bọn họ học nghệ không tinh, nói ra cũng chẳng ai giúp đỡ gì mình, lấy đi công pháp, yêu kỹ, đây cũng không phải chuyện gì to lớn, tại Trần gia nơi này công pháo yêu kỹ có thể nói là thoáng nhất tại trấn Nam Thành, thậm chí là cả Mân Việt quận. Đệ tử bên trong với nhau có thể tự do trao đổi công pháp, chỉ cần không có đem nó chuyển đi ra bên ngoài là được rồi. Nhưng Trần Vân Thanh là không có nên ngay cả ngọc bội trên người của bọn họ cũng liền là lấy đi luôn, trong số đó có không ít là chuyển ra chi bảo của gia tộc, cũng có tượng trưng cho thân phận, không thể để có thất cho được. Giờ đây tên Trần Vân Thanh này lại ngang nhiên chiếm đi, đây không phải chỉ đắc tội với lại mấy người bọn họ, còn là đắc tội phía sau gia tộc bọn họ nữa. Cứ chờ mà xem, ngay lập tức đám người mình sẽ rời khỏi nơi đây hồi lại gia tộc báo cáo tình huống, khi đó gia tộc người chắc chắn sẽ tìm đến Trần Vân Thanh này tính sổ, khi đó tên kia ăn của bọn họ thứ gì cũng liền là phải nổ ra cho bọn họ tất cả, hiện tại để cho tên ngu si kia đắc ý một chút thời gian đi. Không. Trần Vân Thanh. Đây là tất cả tài sản mà Khánh Ly Sư Minh chuẩn bị mua nội khí đan, mày không thể nào lấy đi được. Nhìn đến Trần Vân Thanh này tự tay đem hơn 9000 đồng bạc chi phiếu trong người mình lấy đi, Trần Phú không khỏi chu lên thành tiếng. 9000 đồng bạc, đây là tích lũy mấy tháng trời qua việc cướp đoạt của đám đệ tử cấp thấp kia đạt được đến, như tính toán của hắn không sai, chỉ cần gom thêm hôm nay nữa, liền sẽ có đủ 1 vạn đồng bạc để mua thêm một viên nội khí đan. Có thêm viên này nội khí đan, cùng nhiều viên nội khí đan tích lũy trước đó, Trần Khánh Ly đột phá yêu giả bắt trọng sơ kỳ cảnh giới. Nhưng giờ đây đã bị Trần Vân Thanh này chiếm đi tất cả, khỏi phải nói sau khi trở lại hắn liền là phải đối diện với lại lửa giận khủng bố như thế nào của Trần Khánh Ly nữa, từ nay về sau công việc quản lý tài chính của Trần Khánh Ly, chỉ sợ không có đến lượt hắn tham dự đi vào, có thể toàn thân đi ra sau chuyện này hay không cũng khó mà nói. nên là số tiền kia không thể bị mất, bằng mọi giá không thể nào để mất cho được. Dầm dầm.
Mày quá ồn ào.
Một cước đem còn đang chu chéo Trần Phú đá văng ra xa, Trần Vân Thanh cũng liền là không có quan tâm đến sống chết của tên kia nữa, đếm lại 9 tờ ngân phiếu trong tay mình, khi đã nhận ra không sai số lượng cũng như không phải hàng giả mà nói, hắn liền là mỉm cười hài lòng liên tục. 9000 đồng bạc, đây có thể nói là số tiền lớn nhất mà tiền nhiệm Trần Vân Thanh có được từ trước đến nay. Không, phải nói là dù cho có đem tài sản của Trần gia hắn bán đi tại nơi kia Trần gia trấn, cũng liền sẽ không có được số tiền lớn đến như thế này. Nhưng chỉ qua một chuyến hóa duyên mà thôi, hắn liền là đã có được tài sản bằng cả một gia tài cả đời người tích lũy, hắn không vui mới là chuyện lạ. Tổng cộng hôm nay hắn thu nhập được hơn 1.400.000 đồng bạc chi phiếu, chưa tính đến chuyện còn hơn mười mấy lọ nội khí tán mà mấy tên kia nhận tình đưa đẩy cho hắn, như sử dụng tốt số này tài nguyên, đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ đối với lại Trần Vân Thanh hắn mà nói không phải là chuyện gì quá khó khăn thì phải. Đừng có giả chết trước mặt tao, nếu như mẩu không đưa ra thứ khiến tao hài lòng, như thế tao dám cam đoan mày liền sẽ chết thật. Trần Vân Thanh liếc mắt nhìn qua bên kia đang nằm bất tỉnh nhân sự Trần An, nhàn nhạt lên tiếng nói. Trần An này khác khá xa so với lại Trần Phú tên kia, thường ngày đi theo Trần Khánh Ly làm chân chó, có điều ra tay với lại những người xa cơ như Trần Vân Thanh hắn đây cũng là có chừng mực, nghĩ đến mấy năm nay tên này đã nương tay cho hắn ít nhiều, vừa rồi một cước kia hắn sử dụng lực đạo vừa đủ, tên này cao lắm cũng chỉ bị chấn động nội tạng một chút mà thôi, còn không có nặng như là Trần Phú tên kia. Trần An này nằm kêu đau đớn như vừa rồi, phần lớn đều là do tên này giả vờ đến, diễn xuất của tên này cũng hơi quá lố đi một chút, còn kém hơn là Ngô Tiểu Diễm nha đầu kia nữa, như thế nào có thể qua được mắt của hắn đây? Vân Thanh sư minh, anh cả của tôi là nội viện đệ tử Trần Nguyên Vũ, anh xem tại mặt mũi của y đi, bỏ qua cho tôi một lần có được không? Trần An sắc mặt khá là khó xem, trong lòng là đem tổ tông 18 đời của Trần Vân Thanh này đi ra hỏi thăm đến. Hôm nay tên này thu nhập pha phong, ngay cả tiền dành dụm nửa tháng trời để mua nội khí đan của Trần Khánh Ly tên này cũng là lấy đi hết, như thế còn không biết đủ, vẫn còn là muốn đuổi tận giết tuyệt người không có bao nhiêu tài nguyên như hắn, đúng là lòng tham vô đấy mà, loại người như thế này, hắn thường nhìn thấy kết cục sẽ chết rất khó xem. Có điều dù trong lòng có bất mãn Trần Vân Thanh này như thế nào, Trần An hắn cũng không dám nói ra, cái mạng nhỏ của mình tại trong tay của Trần Vân Thanh, như mắng tên này mà nói, hắn liền rất dễ đi đời nhà ma, chí ít cũng giống như là Trần Phú bên kia một dạng, bị đánh cho bất tỉnh nhân sự, tên kia là bất tỉnh nhân sự thật, mà không có phải là giống như hắn giả vờ thế kia. Hiện tại hắn không muốn, rất là không muốn đem ra thứ quý trọng trong tay của mình đưa cho Trần Vân Thanh, nhưng cũng không dám nghịch lời của y trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này cũng chỉ có thể dùng chiêu quen thuộc nhất, đó là đem hậu trưởng cứng rắn nhất của mình ra, hy vọng cái tên Trần Vân Thanh này sẽ nhìn tại mặt mũi của đại ca hắn, bỏ qua cho hắn đây một lần. Vân Thanh sư minh, khoan đã, đây là tất cả tài sản của tôi, mong anh nhận lấy cho. Nhìn thấy hắn đã bê hậu trường phía sau của mình ra, thế nhưng cái này Trần Vân Thanh cũng là không có chút động tâm, còn là muốn chuẩn bị động thủ với lại hắn nữa, không có cách nào khác, Trần An cũng chỉ có thể chịu vừa, dâng lên tài sản cất chứa bấy lâu nay của mình là một lọ đan dược cùng một khối hổ ngọc, sau đó ôm cái kia Trần Phú chạy thẳng. Nước xa không thể nào cứu được lửa gần đạo ký hắn cũng là biết được đến, không đưa tài nguyên, Trần Vân Thanh này ra tay với lại hắn ngay lập tức, sau này đại ca của hắn có tìm Trần Vân Thanh tính sổ, như vậy cũng liền quá mượn rồi. Diệu Hoàng Đan, nhất giai thượng phẩm trị thương đan dược, lần này ép tên Trần An này là đúng rồi. Mở ra cái lọ đan dược vừa mới rồi cái kia Trần An đưa cho mình sau, người thấy mùi thuốc cùng hình dáng khá quen thuộc, Trần Vân Thanh ánh mắt không khỏi mị lên. Loại này Diệu Hoàng Đan là trị thương đan dược tốt nhất trong hàng nhất giai thượng phẩm đan dược, có người nói yêu giả cảnh giới bất kỳ bị thương chỉ còn một hơi thở, dùng cái này Diệu Hoàng Đan liền có thể chạy nhảy như thường. Đương nhiên những cái này chỉ là truyền tụng có chút thái quá, nhưng mà cũng đủ chứng minh công dụng thần kỳ của viên này đan dược, nó được mệnh danh là cứu mạng thần đan cho yêu giả cảnh giới. Như đem so với lại liệu thương đan mà hắn dùng đêm hôm qua thì còn tốt hơn đến 5-6 lần. Công dụng thần kỳ như thế, cho nên giá cả của nó cũng cực kỳ cao, trên thị trường một viên này Diệu Hoàng Đan liền có giá trị 300 đồng vàng, tức là đắt hơn khá là nhiều nội khí đan giá cả. Đắt đỏ như thế, nhưng một khi nghe nói Thái Đan Các xuất hiện loại này đan dược, ý như rằng sẽ xuất hiện tình trạng tranh mua, bán hết ngay sau khi mở bán, đôi khi có tiền cũng chưa chắc mua được loại này đan dược. Tại bên kia Nam Hắc thị trường, nhiều khi giá cả của Diệu Hoàng Đan liền là bật tăng lên đến 1000 đồng vàng một viên, có thể nói là hết sức đắt đỏ. Chương 20, thiếu gia thay đổi. Chương 20, thiếu gia thay đổi. Chương 38, bất kể là nội khí đan hay Diệu Hoàng Đan những cái này đang dược, trước đây hắn cũng chỉ là nghe người ta truyền miệng cùng xem trên sách vở mà thôi, còn chưa bao giờ nhìn thấy được tại bên ngoài, càng đừng có nói đến chuyện sẽ nắm trong tay những loại nghịch tiên như thế này đang dược. Nhưng chỉ là trong vòng một đêm, những viên đan dược mà trước đây hắn chỉ có thể nằm mơ mới thấy liền là xuất hiện trước mặt của hắn, còn là thuộc về hắn nữa, không thể không nói vận khí của hắn là có chút nghịch thiên a đối với lại Trần Vân Thanh hắn hiện tại mà nói, trong tay hắn đây Diệu Hoàng Đan, đúng là chí bảo mà hắn đang cần, nó quan trọng hơn bất kỳ một cái loại đan dược nào khác. Chỉ cần sử dụng nó, trong vòng một ngày, thương thế của hắn liền có thể khôi phục lại như xưa, còn rất lớn khả năng có thể đem cảnh giới của mình hiện tại khôi phục lại như trước kia tại địa cầu mở dạng, tức là nội kình hậu kỳ đỉnh phong, tương đương với lại yêu giả lục trọng hậu kỳ nơi này. Trần Nguyên Vũ, đây là một cái phiền toái rất lớn. Vui mừng qua đi, Trần Vân Thanh nghĩ đến hậu trường phía sau của Trần An, hai hàng lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, thần sắc lộ ra lo lắng thấy rõ. Trần Nguyên Vũ người này cũng là một danh nhân tại Trần phủ, năm trước gia nhập ngoại viện Trần phủ, liền là có yêu giả bắt trọng hậu kỳ tu vi, đứng đầu dược phòng Trần gia ngoại viện đệ tử lúc bấy giờ. Không bao lâu liền đến thời điểm giác tỉnh yêu hồn, tên kia giác tỉnh chính là hoàng giai lục phẩm yêu hồn, được nhận vào nội viện tu hành, là nội viện đệ tử. Đây là nhân vật được nhiều ngoại viện đệ tử hâm mộ nhất thời điểm đó, đi nơi nào cũng liền là nghe ngoại viện đệ tử nhắc đến người này, Trần Vân Thanh hắn không nghe thấy cũng khó. Theo như hắn biết hiện tại thực lực của cái này Trần Nguyên Vũ đã là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, chỉ trong vòng một năm từ yêu giả bắt trọng, liền đột phá yêu sĩ nhị trọng, quan trọng nhất là Trần Nguyên Vũ năm nay chỉ mới 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi yêu sĩ nhị trọng cảnh giới, không thể không nói Trần Nguyên Vũ tên kia thiên phú khủng bố, tài lực nghịch thiên. Cũng không nghĩ đến cái này Trần Nguyên Vũ lại là đại ca của Trần An, xem ra có đến 90% viên này Diệu Hoàn Đan chính là do Trần Nguyên Vũ đưa cho Trần An rồi. Trần Nguyên Vũ, mày nên tại bên ngoài trấn Nam Đại Sơn rèn luyện lâu một chút. Trần Nguyên Vũ người này là thiên tài của Trần phủ, nhưng lại khá ít khi ở lại Trần phủ nơi này, mà là thường xuyên tại trấn Nam Đại Sơn bên kia rèn luyện, phải mất ít nhất 3 tháng thời gian cái này Trần Nguyên Vũ mới hồi lại Trần phủ một lần. Trần Vân Thanh vì biết được thói quen của cái này Trần Nguyên Vũ, cho nên Trần Vân Thanh hắn mới không có buông tha cho Trần An tên kia. Như tính toán không sai, giờ đây Trần Vân Thanh hắn còn 3 tháng thời gian để mà chuẩn bị. Trong 3 tháng này, hắn không chỉ phải đột phá yêu giả cửu trọng, thậm chí là yêu sĩ cảnh giới, mới hy vọng có thể chống lại được thiên tài Trần Nguyên Vũ tên kia. Tất cả đều phải dựa cả vào nhà mày rồi. Trần Vân Thanh đem trong người ngọc bài thần bí màu xám bên trong y phục đi ra, liền là chỉ vào nó nói nhỏ. 3 tháng thời gian từ một cái yêu giả lục trọng đột phá yêu sĩ, đây chỉ có thể nói là chuyện mơ mộng viễn vông, e là những cái huyền giai cựu phẩm yêu hồn giả bên thiên kiêu đứng đầu Nam Hoàng chi địa cũng chưa chắc gì làm được, một tên hoàng giai nhị phẩm yêu hồn như Trần Vân Thanh hắn đây chắc chắn là không thể. Biết là thế nhưng hắn vẫn không ngần ngại cái kia hậu trường sau lưng Trần An là Trần Nguyên Vũ, nguyên nhân chính là vì hắn có trong tay khối này ngọc bài thần bí, chỉ cần có nó trợ giúp, hắn rất lớn có hy vọng trong một thời gian ngắn liền có thể đột phá yêu giả cửu trọng, thậm chí là yêu sĩ cảnh giới. Khả năng dung hợp yêu kỹ cùng yêu quyết, trong thời gian này hắn liền phải phát huy tận cùng công năng của nó mới được. Hắn bảo Trần An đám người đưa công pháp, yêu kỹ cùng ngọc thạch đi ra, chính là vì cái này mục đích. Có được cao cấp yêu quyết trong tay, cùng với lại tiền tài hiện tại, hắn có hy vọng rất lớn có thể đạt được mục tiêu của mình. Thiếu gia, anh thật là lợi hại, anh là thiên hạ vô địch thủ a. Nô Tiểu Diễm chạy đến, một bộ cười tươi như hoa nở, lên tiếng tân cũng nói. Nàng nhớ trước đây khi gặp cái kia Trần Phú, thiếu gia mình thường là ăn thiệt vào thân, ngay cả vài ba tên yêu giả ngũ trọng như Trần An kia liên thủ, thiếu gia của mình cũng liền là đánh không lại. Nhưng chỉ trong vòng một đêm, mọi chuyện liền là biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiếu gia không những có thể đem mấy tên yêu giả lục trọng như Trần Phú cùng Trần Minh đánh bại, ngay cả yêu giả thất trọng chi cảnh Trần Ánh Dương cũng liền là đã bị thiếu gia nhà mình hù dọa chạy đi luôn. Thiếu gia có thành tựu lớn đến như thế này, như lão gia tại Trần gia trấn kia mà biết được, chắc chắn liền sẽ rất là vui mừng. Cốc. Lại là thiên hạ vô địch thủ. Tiểu Diễm, em không có câu nói nào khác nữa hay sao? Gõ nhẹ lên trán của Ngô Tiểu Diễm một cái, Trần Vân Thanh liền có chút buồn cười lên tiếng nói. Lần trước hắn đánh bại Trần Minh, Ngô Tiểu Diễm này cũng nói hắn là thiên hạ vô địch thủ. Lần này đánh bại Trần Phú đám người, nha đầu này cũng liền là một câu nói đó, không có gì mới mẻ cả, loại vớt mông ngựa này là có chút nhàm chán, kia là chưa tính những lời này như truyền ra ngoài, đám ngoại viện nơi này sẽ cười hắn rụng răng. Yêu giả lục trọng mà muốn làm thiên hạ vô địch, cái kia mơ mộng cũng hơi quá một chút, loại này cảnh giới, bên trong ngoại viện này muốn đem Trần Vân Thành hắn diện, còn có cả khối người. Thiếu gia, đau. Nô Tiểu Diễm lấy tay ôm đầu của mình, liền là làm mặt giận lên tiếng. Thiếu gia này thật là xấu. Biết nàng không có tu hành liền là gõ mạnh tay như thế, như nàng bị chấn thương đầu một cái sau này ai sẽ chăm sóc cho ngài ấy bây giờ? Thiếu gia đã thay đổi. Nô Tiểu Diễm bên ngoài là đang dạ vờ đau, trong lòng liền là có một cái suy nghĩ. Thiếu gia nhà nàng đã thay đổi, có thể là từ khi thức tỉnh yêu hồn kia trở về, không chỉ thực lực mạnh hơn trước, nàng còn nhận ra tính cách của ngài ấy cũng đã thay đổi, không còn bi quan vô vọng như trước đây, còn là biết đùa giỡn cùng quan tâm đến người khác, đây là một cái hoàn toàn tốt tín hiệu, nếu như được thế này mãi, như vậy thì tốt quá rồi. Thiếu gia, anh đưa cho em nhiều tiền như thế này để làm gì? Nô Tiểu Diễm nhìn tờ giấy mà Trần Vân Thanh đưa cho nàng, khi mở nó ra, nàng liền là kinh ngạc đến trợn mắt lên hỏi. 1.000 đồng bạc chi phiếu à, nàng Nô Tiểu Diễm từ khi chào đời đến hiện tại, còn chưa bao giờ cầm số tiền lớn đến như thế này, cũng là không có biết, cái này thiếu gia đưa cho nàng số tiền lớn đến như thế này là để làm gì nữa. Số tiền kia là để em mua một ít thức ăn về cho chúng ta ăn. Trần Vân Thanh vốn có ý định là muốn đưa 1.000 đồng bạc chi phiếu kia cho Ngô Tiểu Diễm để nàng ta tiêu xài tùy ý, nhưng nghĩ đến cái tính cách cố chấp của Ngô Tiểu Diễm trước đây mà hắn biết, chỉ sợ là nha đầu này sẽ không có nhận. Nghiêm trọng hơn liền là khóc lóc nghĩ đến Trần Vân Thanh hắn dùng tiền để đuổi nha đầu này đi, như thế thì thật sự quá phiền toái. Nghĩ lại thôi dùng một cách nói khác, để cô ta an tâm dùng tiền này đi tiêu xài, mua một ít thức ăn về tẩm bổ cũng tốt. Nhìn đến hiện tại Ngô Tiểu Diễm đa gầy như que tăm, đây là do lâu ngày ăn uống kham khổ gây ra, tình cảnh này đến thời điểm của Trần Vân Thanh hắn hiện tại nên là thay đổi mới được. Thức ăn. Thiếu gia an tâm, em sẽ mua thật nhiều đồ về nấu cho anh. Nghe Trần Vân Thanh nói khá là hợp lý, Nô Tiểu Diễm liền là cất vào người chi phiếu, chạy khỏi nơi này, trước khi đi, nàng là nắm lại nắm tay, khá là cam đoan với lại Trần Vân Thanh lời nói. 3 năm thời gian đi đến Trần phủ nơi này, nàng nghĩ lại đến, vì tranh thủ tài nguyên cho thiếu gia nhà mình tu luyện, làm ra được bao nhiêu tiền, liền là dùng nó để đi mua nội khí tán về cho thiếu gia tu luyện cả, đúng thật sự là hai chủ tớ bọn họ chưa có bữa ăn nào ra trò. Hiện tại tình cảnh đã khác xa, thiếu gia nhà mình đã trở nên lợi hại, trong tay hiện tại còn là có rất nhiều tiền, nên là hưởng thụ một chút. Chương 21, lá gan quá lớn. Chương 21, lá gan quá lớn. Nàng nhớ lại trước đây khi ra bên ngoài phường thị, nhìn đến một con yêu chư thịt khá ngon, nàng cũng rất thích ăn, nhưng lại không có tiền để mua, giờ đây có tiền, phải là mua về ăn một cái đủ mới được. Ân, phải nói là để cho thiếu gia ăn tầm bổ mới đúng. Như mua về để cho nàng ăn mà nói, vậy hoàn toàn là không được, một nha hoàn như nàng sao có thể có ý nghĩ kỳ lạ như thế được. Cứ vui vẻ như vậy mới đúng. Em an tâm, sau này không ai có thể khi dễ em. Nhìn Ngô Tiểu Diễm rời đi với nụ cười rạng rỡ, Trần Vân Thanh không khỏi ấm lòng. Hắn muốn chính là nha đầu này luôn vui vẻ như thế, không chỉ có vậy, hắn còn muốn giúp nha đầu này trừ đi cái bất bỏng trên gương mặt. Với y thuật của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, đừng nói Ngô Tiểu Diễm vết thương trên mặt là do người làm ra, dù nó có là thiên sinh, hắn cũng là có cách đem nó xóa đi. Không những vậy, Trần Vân Thanh trong lòng còn là muốn để Ngô Tiểu Diễm trở thành một phương cường giả, sau này không còn người nào có thể ức hiếp được nàng ta nữa. Không sai, Trần Vân Thanh hắn liền là muốn đưa Ngô Tiểu Diễm đi vào con đường tu hành, thậm chí là đột phá yêu vương trở lên cường giả nữa, có như vậy mới có thể báo đáp được những cái hy sinh mà Ngô Tiểu Diễm đã dành cho hắn trong những năm tháng qua. Cũng như liệu thương đan, nội khí đan các loại đan dược mà nàng ta đã đưa cho hắn nữa. Đây là tất cả dự tính trong lòng của hắn. Như dùng một chút tiểu phẫu cũng không phải là không được. Trần Vân Thanh vẻ cảm. Chờ Ngô Tiểu Diễm đột phá yêu vương này nó có vẻ có chút lâu, vết bỏng kia cũng không thể để nó đi theo Ngô Tiểu Diễm thời gian dài như vậy được, phải sớm đem nó giải quyết đi thôi. Phẫu thuật thẩm mỹ thời hiện đại, có thể đem nó nhanh chóng biến đi mất, đây cũng là một biện pháp không tồi a, có điều trước mắt cũng là nên giải quyết cái cửa ải khó khăn trước mắt đi cái đã. Thu lại những suy nghĩ dự định trong tương lai đối với lại Ngô Tiểu Diễm, Trần Vân Thanh đem tất cả tài nguyên cất lại một nơi bên trong gian phòng, liền là rời khỏi nơi này, nhìn về một cái phương hướng, hắn liền là gần giọng lên tiếng. Như có người tại nơi đây mà nói, nhất định sẽ nhìn ra được phương hướng mà Trần Vân Thanh vừa rồi nhìn đến là một gian phòng khá lớn nằm tại trung tâm của chứa túi thất nơi này. Dầm dầm. Trần An, mày nói cái gì? Trần Vân Thanh đánh tuổi mày ra nông nổi như thế này, còn đem trên người tài nguyên của tuổi mày cướp đoạt sạch sẽ. Trần Khánh Ly 1m8 thân cao, gương mặt đầy râu, đang nỗi giận đùng đùng đối với lại đám người Trần An lên tiếng, khí tức bá đạo của một tôn yêu giả thất trọng hậu kỳ chi cảnh phát ra, làm cho mấy chục người có mặt tại nơi đây không khỏi kinh sợ cúi mặt xuống. Trần Khánh Ly hắn đang giận, còn là cực kỳ giận dữ như muốn sát nhân nữa là đằng khác, nguyên nhân không lâu trước đây, đám người Trần Phú hắn phái ra bên ngoài thu gom một đám người đi đến bên ngoài đại mục lâm đốn tuổi liền tay không trở lại, mình còn dính đầy thương tích, cái kia tâm phúc thủ hạ của hắn Trần Phú còn thảm hơn, bị người ta đánh đến giờ vẫn còn nằm bất tỉnh bên kia. Hỏi ra thì mới biết, những cái này chuyện đều là do Trần Vân Thanh, tên mặt dẹp trước giờ bị hắn khi nhục đánh, không những là như thế, tất cả tài sản của đám người kia đều bị Trần Vân Thanh chấn lột sạch sẽ. Trần Vân Thanh làm như thế, đây không khác gì hướng Trần Khánh Ly hắn quất một cái bạt tai, đau tận tâm can, nơi này ngoại viện đệ tử khu, như ai cũng biết Trần Phú đám người này chính là tâm phúc thủ hạ của hắn. Người khác muốn dạy dỗ cũng liền là nhìn đến sau lưng bọn chúng có hắn đây liền sẽ nể mặt cho qua. Lần này Trần Vân Thanh ra tay tàn nhẫn đến như thế này, đây là không cho hắn mặt mũi, như không đi tìm về mà nói, sau này hắn làm sao còn mặt mũi nào nhìn người, còn có cái gì uy tín để lãnh đạo đám người này đây. Khánh Ly sư minh, không những như vậy, tất cả tiền để dành mua nội khí đan cho anh đều là bị Trần Vân Thanh kia cướp đoạt sạch sẽ, anh nhất định phải diệt đi hắn lấy lại tài sản a. Tiếng gầm rú của Trần Khánh Ly cũng liền là đã làm cho Trần Phú giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh nơi này quen thuộc hoàn cảnh, hắn cũng liền là hiểu được, rất lớn khả năng mình liền được Trần An đám người đưa về lại căn phòng của Trần Khánh Ly nơi đây. Không có quan tâm đến thương thế hiện tại của mình còn đang khá đau nhói, Trần Phú liền là nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cướp lời của Trần An lên tiếng tố cáo. Tổn thất thảm trọng, đây là những gì có thể nói để hình dung Trần Phú hắn hiện tại, người bị thương nặng không nói, sau này còn là không thể làm được chuyện khoái hoạt của đàn ông được nữa, dĩ nhiên cũng liền không thể nào có thể nối dõi tông đường rồi. Đối với lại người gây ra tất cả hậu quả thảm khốc này cho hắn là Trần Vân Thanh, hắn đây liền là hận cực kỳ, nhất định phải đem Trần Vân Thanh diệt, phải làm cho Trần Vân Thanh hối hận vì đến với thế gian này, Trần Khánh Ly này chính là hy vọng đầu tiên của hắn, phải làm cho tên này đi đối phó với lại Trần Vân Thanh mới được. Dầm dầm. Trần Vân Thanh, mày phải chết, mày nhất định phải chết. Trần Khánh Ly hủy đi chiếc ghế mình đang ngồi, ánh mắt của hắn đỏ như màu máu, như muốn thôn vệ tất cả, âm thanh khàn khàn, đây là biểu hiện của sự giận dữ đến mất kiểm soát biên giới. Trần Vân Thanh như chỉ đem đám người Trần An đánh trọng thương cũng như cướp đi tài nguyên của bọn họ thì cũng thôi, đám người kia có ít tài sản cũng không sao, hắn đây liền sẽ nghĩ đến thực lực của Trần Vân Thanh bỗng nhiên tăng đột biến, sánh ngang với lại yêu giả thất trọng liền sẽ suy nghĩ thiệt hơn về vấn đề tìm Trần Vân Thanh lấy lại mặt mũi. Nhưng mà hiện tại thì là không được, thứ mà Trần Vân Thanh lấy là hơn 9000 đồng bạc, là thứ hắn dành nửa tháng thời gian để mua thêm nội khí đan tiếp tục đột phá yêu giả bắt trọng, giờ đây đã không còn, nó như là triệt đường tu luyện của hắn, bằng mọi giá hắn cũng là phải diệt cho bằng được Trần Vân Thanh, lấy lại toàn bộ tài sản của hắn. Đi, chúng ta đi tìm cái tên Trần Vân Thanh kia, xem hắn sau khi bị thương liền có 3 đầu 6 tay gì. Trần Khánh Ly phất tay một cái, đối với lại đám thuộc hạ của mình lên tiếng nói. Vâng, Khánh Ly sư minh. Đám người Trần An cung kính lên tiếng nói, ngay cả đang bị thương không nhẹ Trần Phú cũng liền là cố gắng nén đau đứng lên, chuẩn bị đi theo Trần Khánh Ly. Đây là một cái cố gắng rất lớn của hắn đây rồi, muốn chứng kiến kết cục bi thảm của Trần Vân Thanh tên kia. Dám lấy đi ngọc bội của chúng ta, Trần Vân Thanh, ngày tàn của mày đã đến rồi. Nhìn đến một bộ muốn đem Trần Vân Thanh ăn tươi nuốt sống Trần Khánh Ly, đám người Trần An trong lòng không khỏi cười lạnh không thôi. Vốn muốn hồi lại báo cáo cho gia tộc chuyện mình bị Trần Vân Thanh đoạt đi ngọc bội, có điều nghĩ đến Trần Vân Thanh chỉ là một cái yêu giả lục trọng, đám người mình liền là tạm thời từ bỏ đi cái ý định đó. Cùng là yêu giả trung kỳ với nhau, bọn họ có đến hơn 10 người, nhưng lại bị Trần Vân Thanh đánh cho không còn mảnh giáp, chuyện này như truyền đến gia tộc, các đại nhân vật cũng sẽ phái người ra tay đem ngọc bội lấy về cho bọn họ, nhưng một chầu trách phạt cùng khinh bỉ là không hề thiếu. Nghĩ lại vẫn là đem chuyện này nói cho Trần Khánh Ly, nhờ tên này ra tay trợ giúp bọn họ tìm lại công đạo mới là chuẩn xác hơn cả. Thực lực của Trần Khánh Ly cũng đủ cao, yêu giả thất trọng hậu kỳ, cũng là có mối hận không nhẹ với lại Trần Vân Thanh, để tên này diệt đi Trần Vân Thanh là hợp lý hơn cả. Đám người bọn họ chỉ việc chờ đến lúc Trần Vân Thanh bị hạ đo bán, xông lên lấy lại những thứ thuộc về mình là được rồi. Không cần thiết, tao là đã đến rồi. Trần Vân Thanh một bộ nhàn nhã đi vào bên trong căn phòng rộng rãi lớn hơn của mình đến gấp 5 lần của Trần Khánh Ly nơi này, bình tĩnh lên tiếng đối với lại Trần Khánh Ly nói: "Trần Vân Thanh, lá gan của mày càng ngày càng lớn a." Trần Khánh Ly hơi có chút khựng lại, nhìn trước cửa phòng mình Trần Vân Thanh không sai mà nói, liền là lên tiếng nói: "Trần Vân Thanh trước mắt này, là khác quá xa so với lại trước đây người mà hắn thường hay ức hiếp, khí thế kia là không hề kém gì hắn đây, nhất là không có còn tự ti khi cùng hắn đối mặt nữa." Chương 22, đại chiến Trần Khánh Ly. Chương 22, đại chiến Trần Khánh Ly. Chương 40, thật sự là không thể nào hiểu nổi. Vì cái gì nguyên nhân tại trong vòng một đêm ngắn ngủi Trần Vân Thanh này lại có biến đổi to lớn đến như thế, nói thật như không phải trước mắt cái này Trần Vân Thanh dung mạo đối với hắn quá quen thuộc, hắn còn cho là đây là một người hoàn toàn khác đâu. Gan của tao lớn hay bé, dường như không có liên quan đến mày. Trần Vân Thanh liếc mắt qua Trần Khánh Ly một lần nữa, không thèm quan tâm lên tiếng. Hắn đến đây, chính là muốn giải quyết khúc mắc mấy năm thời gian qua của tiền nhiệm chủ nhân thân thể này Trần Vân Thanh cùng với lại Trần Khánh Ly tên này. Tại trong ký ức của hắn, những người mà Trần Vân Thanh căm phẫn nhất, ngoài cái kia Trần Ánh Dương đám người ra, chính là cái này Trần Khánh Ly rồi. Có điều 2 năm thời gian qua, mức độ hận thù của Trần Vân Thanh đối với lại Trần Khánh Linh này đã vượt qua Trần Ánh Dương đám người bên kia. Nguyên nhân đám người Trần Ánh Dương lâu lâu mới tìm Trần Vân Thanh gây sự một lần, nhưng còn Trần Khánh Ly người này, đó là chuyện như cơm bữa, y không ra tay thì cũng là tìm người khác đến tìm hắn phiền toái. Thế nên hiện tại hắn liền đến nơi đây, bởi khi nhớ đến Trần Khánh Ly tên này, trong lòng của hắn liền có một cổ lửa giận vô danh, hắn biết đây là do oán niệm của Trần Vân Thanh còn tại bên trong quay rối hắn, không thể nào đem Trần Khánh Ly đánh bại, trà đạp tên này một hồi, hắn liền là không có an tâm làm chuyện khác cho được. Không liên quan. Như vậy mày liền chết đi. Lôi báo thần quyền. Sắt. Trần Khánh Ly bất ngờ không có một chút báo trước liền ra tay, thân hình của hắn nhanh như điện, toàn thân hùng hổ như một con báo, chạy với lại tốc độ cực nhanh, hướng Trần Vân Thanh sát đến, nhìn kỹ lại, toàn thân của Trần Khánh Ly hiện tại ẩn hiện có một cái báo hình mờ nhạt, nhìn qua Trần Khánh Ly hiện tại khá là hung dữ. Ông. Lôi báo thần quyền cảnh giới tiểu thành. Khánh Ly sư minh thật sự quá lợi hại. Trần An đám người nhìn đến Trần Khánh Ly trên người như là hòa báo, còn là thi thoảng phát ra lôi âm, cả đám liền là kinh dị lên tiếng nói. Lôi báo thần quyền, đây là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Nó được xếp vào hàng cực kỳ khó khăn tu luyện bên trong tầng thứ nhất yêu kỹ các tầng thứ 3 của Trần gia, muốn tu thành nó liền là phải có lôi thuộc tính nội lực yêu quyết công pháp, muốn luyện thành được lợi này yêu kỹ, liền là phải dẫn lôi điện nhập thể, rèn luyện thân thể, mà một khi chạm đến lôi điện lực lượng, rất ít người tại yêu giả cảnh giới có thể toàn mạng đi ra, dù cho đó có là khá thấp kém lôi điện. Hà khắc điều kiện như thế, nên không mấy yêu giả tại Trần gia lại đi chọn loại này yêu kỹ, may ra chỉ có các đại yêu sĩ cảnh giới nội viện đệ tử sư mình đám người mới chọn lấy nó tu hành. Hà khắc thì hà khắc thật, nhưng một khi tu luyện thành công, hồi báo cũng là tương xứng. Chỉ cần nhập môn, liền có thể tại yêu giả thất trọng bên trong khó gặp đối thủ, đạt đến tiểu thành, liền không cần đặt yêu giả thất trọng vào trong mắt, có thể vượt cấp khiêu chiến yêu giả bắt trọng sơ kỳ mà bất bại, có thể nói đây là một bộ cái thế yêu kỹ, có người còn đặt nó sánh ngang với lại các loại nhị giai hạ phẩm yêu kỹ nước kia. Như tiến thêm một bước nữa, Khánh Ly sư minh chắc chắn có thể thay thế được địa vị của Lạc Phong sư minh tại Hỏa Kế phòng. Trần Hoa nhìn đến uy năng kinh khủng một quyền Trần Khánh Ly phát ra, liền là chắc chắn lên tiếng nói. Lạc Phong sư minh mà hắn muốn nói tại đây tên họ đầy đủ là Trần Lạc Phong, người này mới là chân chính lao đại của toàn bộ Hỏa Kế phòng khu ngoại viện đệ tử nơi đây, yêu giả bắt trọng thiên hậu kỳ chi cảnh, 7 cái phòng ban chi nhánh nơi này lao đại như Trần Khánh Ly mở dạng, đều là phải cung kính với lại Trần Lạc Phong, hàng tháng phải dâng lên tài nguyên cung y tu luyện, mấy năm qua không người nào dám phản kháng. Có điều như hiện tại Trần Khánh Ly đột phá yêu giả bắt trọng sơ kỳ chi cảnh, không nữa tu luyện lôi báo thần quyền môn này bá đạo nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến đại thành cảnh giới, khi đó với sự khủng bố của lôi nguyên nội lực, Trần Khánh Ly chắc chắn có thể đem Trần Lạc Phong đánh bại, đạp Trần Lạc Phong xuống dưới chân, leo lên đệ nhất lão đại tại Hỏa Kế phòng nơi này. Trần Khánh Ly che giấu thâm sâu chuyện mình tu hành đến lôi báo thần quyền cảnh giới tiểu thành, rất lớn khả năng liền là để âm thầm cho cái kia Trần Lạc Phong một cái kinh hỉ, xem ra lòng dạ của Trần Khánh Ly cũng là thâm sâu, không giống như là bên ngoài lô mãng mà y đã thể hiện thời gian qua, đi theo một người như thế này chắc chắn sẽ có tương lai, nhưng đồng thời cũng là phải đối mặt với lại không ít rủi ro, sau này hắn nên cẩn thận một chút mới được. Hắc hắc. Khánh Ly sư minh có thể thay đổi được địa vị của Lạc Phong sư minh hay không thì tao không có biết, nhưng tao là biết đến, Trần Vân Thanh này ngày hôm nay chắc chắn là phải chết. Trần Phú cười lạnh một cái lên tiếng nói. Yêu giả thất trọng hậu kỳ thực lực, lại đưa một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ có thể so sánh được với lại nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, dù cái này Trần Vân Thanh có 3 đầu 6 tay như là Trần Khánh Ly lời nói vừa rồi, cũng chỉ là có một con đường chết. Hắn rất là chờ mong, Trần Vân Thanh sau khi bại trận bị hắn dùng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết nghe nó dễ chịu như thế nào đây. Mày nói cũng không có sai. Trần An gật đầu nhận đồng ý kiến với lại Trần Phú lời nói. Cùng là một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, nhưng nên nhớ lôi báo thần quyền của Trần Khánh Ly lợi hại hơn nhiều so với lại bình thường nhất giai thượng phẩm yêu kỹ khác. Hơn nữa Trần Vân Thanh thực lực chỉ là yêu giả lục trọng trung kỳ, so với lại yêu giả thất trọng hậu kỳ Trần Khánh Ly kém quá mức xa xôi, Trần Vân Thanh có thể sống sót được mới là quái sự. Ông, dầm, ân, không có chúng. Sao có thể? Trần Khánh Ly nhìn đến một quyền như bài sơn đảo hải của mình đánh tan đi vách tường ngăn cách nơi này, nhưng là không thể nào đánh trúng Trần Vân Thanh, hắn là hơi có chút kinh dị lên tiếng. Cũng như đám người kia, hắn nghĩ mình có Lôi Báo Thần Quyền tiểu thành cảnh giới trong tay, yêu giả thất trọng hậu kỳ tu vi, lại ra tay đánh lén duyên cớ, chắc chắn 100% Trần Vân Thanh liền sẽ bị đánh chết dưới một quyền này của mình, phần còn lại hắn chỉ là nên nghĩ thu xếp chuyện sau này như thế nào hậu quả mà thôi. Có điều kết quả lại không có giống như hắn suy nghĩ tiến hành, quyền ảnh nhanh như lôi điện của hắn chỉ xuyên qua được hình ảnh của Trần Vân Thanh, mà không thể nào đánh trúng chân thân của tên này được, cái loại tránh né tốc độ kia, quả thật là quá nhanh một chút. Ân, nguy hiểm. Ong, long. Ngay khi một chiêu thất thủ, Trần Khánh Ly cảm nhận được sau lưng của mình một loại kình phong đánh đến, dù là rất nhanh di chuyển, nhưng mà hắn cũng không thể nào tránh được một quyền kia của Trần Vân Thanh. Tình cảnh có chút không ổn. Trần Vân Thanh không có vì vừa rồi hắn đánh trúng Trần Khánh Ly một quyền tại phía sau lưng mà tiếp tục công kích, ngược lại hắn nhanh chân chạy lui lại phía sau, cẩn thận đề phòng Trần Khánh Ly công kích, như để ý kỹ mà nói, cánh tay phải vừa rồi công kích Trần Khánh Ly của Trần Vân Thanh là hơi có chút run rẩy. Tận dụng ảnh bộ tu hành đến đại thành Trần Vân Thanh hắn không mấy khó khăn có thể tránh khỏi công kích của một cái yêu giả thất trọng như Trần Khánh Ly, cũng như có thể công kích Trần Khánh Ly bất kỳ lúc nào. Đây là tính toán lúc đầu đến nơi này của Trần Vân Thanh, hắn là nắm chắc mình có thể lợi dụng ảnh bộ cùng xà quyền để giành chiến thắng. Có điều dù tính toán kỹ đến như thế nào, Trần Vân Thanh hắn cũng là bỏ sót một điều, kia là thực lực của mình hiện tại quá kém, chỉ yêu giả lục trọng trung kỳ, trong khi Trần Khánh Ly tên kia lại là yêu giả thất trọng hậu kỳ, nửa bước đạp chân vào bắt trọng. Trong thân thể của Trần Khánh Ly có thể phát ra nội lực hộ thân, có thể ngăn cản cùng vô hiệu hóa một cái yêu giả lục trọng hậu kỳ công kích, còn là có thể phản chấn lại lực lượng cho đối phương. Vừa rồi hắn cánh tay phải đau bước khi công kích thành công Trần Khánh Ly, chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Lôi báo hám mục. Sắt. Chương 23, chết không thấy thi. Chương 23, chết không thấy thi. Trần Vân Thanh nhận ra bất thường do thực lực đôi bên chênh lệch mang lại, Trần Khánh Ly hắn sao có thể không nhận ra được. Hắn là hiểu ra được đến, Trần Vân Thanh này thiên phú về phương diện lĩnh ngộ yêu kỹ có thể nói là yêu nghiệt, có thể đem cùng một lúc hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tu hành đến tiểu thành cảnh giới trở lên. Nhưng có thể vì quá chăm vào yêu kỹ, mà tên này đã bỏ qua thứ quan trọng không kém với lại yêu giả chính là tu vi. Không có nội lực hùng hậu để chống đỡ tiêu hao cho việc dùng cao giai yêu kỹ, cái kia dù lĩnh ngộ đột phá yêu kỹ cường như thế nào cũng chỉ là để trưng cho đẹp mà thôi, kết cục cuối cùng liền sẽ bại trong tay cường giả chân chính. Trần Khánh Ly hắn cũng muốn xem, Trần Vân Thanh tên tiểu tử này có thể chống lại được bao lâu. Một khắc thời gian sau. Ong. Dầm. Cứ tiếp tục mãi như vậy, liệu Khánh Ly sư minh có thể chiến thắng hay sao? Trần An đám người nhìn hai người Trần Khánh Ly cùng Trần Vân Thanh đang giao chiến, không khỏi có chút nghi hoặc lên tiếng. Nói là giao chiến, nhưng là chỉ có Trần Khánh Ly công kích, Trần Vân Thanh chỉ có nước dùng thân pháp yêu kỹ tu đến tiểu thành của mình trốn đông trốn tây, suốt một khắc thời gian qua tình cảnh vẫn là như thế này, cứ theo cái này tình cảnh tiếp diễn, chỉ sợ là hai người có đánh đến mai cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. A, Trần Vân Thanh nội lực không thể nào kéo dài để thi triển bộ kia yêu kỹ. Khánh Ly sư huynh chắc chắn có thể giành chiến thắng. Trần Phu chắc chắn lên tiếng nói. Đây không phải là vì hắn có oán hận quá lớn với lại Trần Vân Thanh nên mới đưa ra nhận định như thế, mà trên thực tế, sự thật chính là như thế. Trần Khánh Ly công kích qua một lần, Trần Vân Thanh tuy có thể trốn tránh, nhưng cước bộ lại chậm đi một lần, đây là dấu hiệu của việc nội lực vận dụng quá nhiều dẫn đến mệt mỏi nguyên nhân. Tiếp tục đánh thêm, hắn dám chắc chỉ cần qua thêm một khắc thời gian nữa, Trần Vân Thanh liền là sẽ bại vong trong tay của Trần Khánh Ly mà thôi. Hy vọng là như thế đi. Trần Hoa có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Đúng như lời của Trần Phú nhận định, Trần Vân Thanh bộ pháp ngày càng chậm đi, nhưng là bên phía bọn họ Trần Khánh Ly uy lực từng quyền phía sau cũng là không còn hình hậu như trước, đây là biểu hiện của việc dùng quá nhiều nội lực nguyên nhân. Đây cũng là điều dễ hiểu, như duy trì cường độ cao liên tục công kích, dù cho là yêu sĩ hay yêu sư cường giả, cũng liền sẽ phải hao hết thực lực bên trong cơ thể, Trần Khánh Ly chỉ là một cái yêu giả thất trọng, làm sao có thể duy trì cường độ cao công kích đối phương liên tục như thế được. Cái tình cảnh này tiếp tục, cùng lắm cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi, nên nhớ Trần Vân Thanh tuy là nội lực kém hơn quá nhiều, nhưng chỉ tiêu hao cho việc chạy trốn, còn Trần Khánh Ly chính là tiêu hao đại lượng nội lực dùng cho công kích đá lưỡng bại câu thương sao? Trần An không khỏi tự giễu cợt nói. Lưỡng bại câu thương, Trần An có chút buồn cười. Như là trước đây có người nói với lại hắn, một cái yêu giả lục trọng có thể đánh ngang ngửa với lại yêu giả thất trọng, còn là đi đến lưỡng bại câu thương mức độ, hắn sẽ chỉ tay vào tên nói ra câu chuyện kia mắng một hồi, đây vốn là chuyện không thể nào. Yêu giả lục trọng cùng yêu giả thất trọng chênh lệch khủng bố về thực lực, bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra đến, nhất là đối đầu với yêu giả lục trọng kia không phải là bình thường yêu giả thất trọng, mà là yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới. Nhưng giờ đây chứng kiến tận mắt trận chiến của Trần Vân Thanh cùng Trần Khánh Ly một chuyện, hắn liền là đã tin tưởng, trên đời này thật sự có yêu giả lục trọng có thể vượt cấp khiêu chiến yêu giả thất trọng mà bất bại thật. Xem ra mối hận đoạt rượu hoàn đan cùng ngọc bội của hắn, ngoài trừ nhờ đến gia tộc cường giả hay đại ca của mình ra, thật sự không thể nào tự tay của mình báo được rồi. Chẳng những không thể không báo, sau này gặp cái này Trần Vân Thanh liền lặn lên đi đường vòng, đừng có để tên này nhìn thấy, không thì ngay cả một cái tiền đồng hắn cũng khó có thể giữ lại được rồi. Ong, long, rầm. Trần Vân Thanh, mày không thể nào rời khỏi nơi này. Một kích lần nữa không trúng, còn là làm cho gian phòng của mình tổn thất không ít. Trần Khánh Ly là biết hiện tại mình rất khó có khả năng làm gì được cái này Trần Vân Thanh, nên cũng chỉ có thể dừng tay lại, như không mà nói, một khi mình xài hết nội lực bên trong cơ thể, không có đan dược khôi phục lại nội lực, hắn liền sẽ rất khó thoát khỏi công kích của Trần Vân Thanh. Trần Khánh Ly, mày là không thể nào đánh thắng được tao. Trần Vân Thanh chân đã chạm ra ngoài cửa, nghe Trần Khánh Ly lời nói, cũng không hề quay lại, nhàn nhạt lên tiếng nói, nghe âm điệu của hắn hiện tại khá là tự tin. Có điều như có người đứng trước mặt của Trần Vân Thanh hiện tại, chắc chắn sẽ nhận ra được, Trần Vân Thanh hiện tại thần sắc khá là trắng bệnh, mồ hôi chảy đầy trên trán xuống như dòng suối nhỏ, nghiêm trọng hơn, trên khóe miệng còn là xuất hiện vết máu đỏ tươi, nhìn đến liền có thể biết hiện tại Trần Vân Thanh rất là không xong. Chỉ là hiện tại Trần Khánh Ly không dám tiếp tục công kích, Trần Phú đám người nhìn thấy được thực lực của Trần Vân Thanh vừa rồi, nên cũng không có người nào dám chạy lên xúc Trần Vân Thanh rủi ro, nên là hắn vẫn là an toàn đứng đó, đưa lưng của mình về phía sau cho địch nhân, ngạo thị quần hùng nhưng chẳng có người nào dám xông lên. Trần Vân Thanh, tao hiện tại đúng là không thể đánh thắng mày, nhưng mà Lạc Phong sư minh liền sẽ không có giống. Dù là có chút mất mặt trước lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh, nhưng là Trần Khánh Ly là không có phản đối, cũng liền dứt khoát thừa nhận mình hiện tại không thể nào làm gì được Trần Vân Thanh thật. Trần Lạc Phong, hắn muốn tao làm cái gì? Trầm mặc một chút, Trần Vân Thanh cũng liền là có chút chịu thua lên tiếng nói. Tại nơi này hỏa kế phòng ngoại viện đệ tử khu vực, không người nào lại không biết Trần Lạc Phong người này cả, tên điên là chân chính lão đại nơi này. Tất cả ngoại viện đệ tử nơi đây đều là phải cống nạp thường xuyên cho Trần Lạc Phong, nghe nói tên kia 3 tháng trước đang trùng kích yêu giả cựu trọng cảnh giới, như thành công mà nói, ngoại viện đệ tử khu vực lại có thêm một cái cự đầu nữa rồi. Trần Khánh Ly này đưa những người khác như cùng cấp bậc với lại y ra, Trần Vân Thanh hắn đây có thể không sợ, nhưng Trần Lạc Phong lại là không thể, không nói tên kia đã đột phá thành công yêu giả cựu trọng hay chưa, chỉ nói Trần Lạc Phong thực lực trước đây vài tháng là yêu giả bắt trọng, Trần Vân Thanh hắn cũng không phải là đối thủ. Đồng thời hắn càng là hiểu đến, Trần Khánh Ly không có vô duyên vô cớ gì mà đưa tôn đại thần này đi ra. Chắc chắn là người kia muốn hắn đi làm chuyện gì đây? Đại Mục Lâm khu bên kia một chuyện, mày là có nghe nói đến chứ? Nói chuyện với lại người thông minh đúng là có khác, hắn chỉ là vừa hé môi, tên Trần Vân Thanh này đã biết hắn đây muốn nói đến chuyện gì rồi, cũng liền là không cần đến Trần Khánh Ly hắn giải thích nhiều lần cho mọi miệng. Đại Mục Lâm khu, nhắm mắt tìm lại ký ức của tiền nhiệm chủ nhân cũ này một chút, cuối cùng Trần Vân Thanh cũng liền là biết được Đại Mục Lâm mà Trần Khánh Ly nói đến đây là địa phương nào. Đại Mục Lâm khu, nằm tại phía đông của trấn Nam Thành, cách trấn Nam Thành 500 dặm đường, đây là một cái cỡ trung khu rừng, rộng khoảng vài ngàn dặm chu vi. Có một đặc điểm là rất nhiều đại mộc thụ, mà đại mộc thụ loại cây này rất dễ bắt lửa, độ cháy cùng than cũng vô cùng tốt, như dùng đun nấu, đây là không còn gì bằng. Tuổi để đun nấu bên trong hỏa kế phòng này của Trần gia bọn họ chính là được lấy từ đại mộc lâm mà đến. Ngày ngày công việc bổ tuổi của chứa tuổi thất bọn hắn cũng chính là bổ những cái này đại mộc thụ được chuyển từ bên kia đại mộc lâm về. Với những cái chuyện như thế này, tiền nhiệm chủ nhân có ấn tượng khá sâu, nên hắn chỉ cần duyệt qua một chút liền là biết được cả. Hắn còn nhớ đến, khoảng vài tháng trở lại đây tại bên kia đại mộc lâm có xảy ra một chút biến cố. Khá nhiều người làm công hay là ngoại viện đệ tử của Trần phủ bị đẩy ra bên ngoài kia đại mục lâm đốn đại mục thụ liền là ly kỳ biến mất, có thể nói là sống không thấy người, chết không thấy thi. Chương 24, khôi phục tu vi. Chương 24, khôi phục tu vi. Chuyện này liền là đã làm kinh động đến các trưởng lão bên trong Trần phủ này một hồi, sau đó Trần phủ liền phái một vị ngoại viện trưởng lão có tu vi yêu sĩ tứ trọng đi đến nơi kia điều tra cũng như trấn thủ. Khi ấy tình cảnh mới có thể khá hơn được một chút, người mất tích là đã ít dần lại. Có điều trước đây số người ly kỳ mất tích có chút nhiều, thành thử ra bên đó đang là thiếu hụt một lượng lớn lao động đến chặt cây đốn tuổi. Lão đại của ngoại viện đệ tử bên kia đại mục lâm khu nhiều lần là gửi thư về than khổ xin thêm nhân thủ. Thế nên bên này hỏa kế phòng không thể không phái người đi, dù thế nào đi chăng nữa đại mục lâm khu bên kia cũng là thuộc về hỏa kế phòng quản lý. Ân, không phải Trần Lạc Phong muốn tao đi đến đại mục lâm kia đó chứ? Nhớ đến cái tên Trần Bao Bị kia gửi thư về xin thêm nhân thủ, Trần Vân Thanh đánh một cái giật mình, hắn hiểu ra sự việc, không phải khi không duyên cớ mà cái này Trần Khánh Ly nhắc đến chuyện đại mục lâm này với lại hắn. Có rất lớn khả năng là Trần Lạc Phong muốn hắn đến bên kia đại mục lâm đốn cây công việc một thời gian rồi đây. Trần Vân Thanh, mày nói không sai, lần này trong số 30 ngoại viện đệ tử của hỏa kế phòng bổ sung đến đại mục lâm, liền là có tên của mày. Trần Khánh Ly tiếp tục gật đầu. Vì chuyện đại mục lâm bên kia, Trần Lạc Phong đang bế quan cũng liền là phải xuất hiện một lần, gọi 6 người chủ quản các phòng thất như bọn họ lại để mà bàn bạc, mục đích không có gì khác hơn là bổ sung nhân mã cho cái tên Trần Bái Bị kia. Như không mà nói, một khi bên kia đại mục lâm Trần Bái Bị không đủ người để khai thác đại mục thụ trở về Trần phủ, như thế không chỉ là Trần Bái Bị tên kia bị chấp sự của hỏa kế phòng này phạt, mà Trần Lạc Phong cũng liền không thể vô can, ai bảo hiện tại Trần Lạc Phong đang là đại ca của hỏa kế phòng này đâu. Sau khi bàn bạc thống nhất ý kiến, mỗi cái phòng thất chủ sự liền là phái ra mấy tên ngoại viện đệ tử đi đến đại mục lâm, ai đi ai ở liền do 6 tên yêu giả đại lao đứng đầu như Trần Khánh Ly bọn hắn quyết định. Cái tên mà Trần Khánh Ly hắn không vừa mắt nhất là Trần Vân Thanh này, dĩ nhiên là phải để cho y đến đại mục lâm chịu khổ một thời gian rồi. Thế nên hắn liền để cử cái này Trần Vân Thanh đi bảo, dù cái này có chút không hợp quy định cho lắm. Bao giờ xuất phát? Mọi chuyện đã được quyết định, Trần Vân Thanh biết bây giờ mình có làm gì cũng vô ích, trừ khi hắn có thể có được thực lực đem Trần Lạc Phong đánh xuống bên dưới, tự mình lên làm lão đại của hỏa kế phòng này mới có thể. Đánh bại Trần Lạc Phong vào thời điểm hiện tại đối với lại Trần Vân Thanh hắn là có chút không được thực tế, hiện tại ngay cả Trần Khánh Ly ra hỏa này, hắn còn không có đánh lại nữa là, sao có thể dám ho he gì với lại yêu giả bắt trọng Trần Lạc Phong, mà có khi giờ đây tên kia đã là yêu giả cửu trọng cảnh giới rồi cũng không biết chừng. 3 ngày sau liền sẽ xuất phát. Nhìn đến Trần Vân Thanh không có chống đối cái gì liền ngay lập tức nhận lời, Trần Khánh Ly liền đưa ra chuẩn xác ngày tháng cho Trần Vân Thanh, có điều tại đâu đó trong lời nói có chút thất vọng. Hắn trong lòng là cỡ nào hy vọng Trần Vân Thanh này sẽ lên tiếng chống cự không tuân theo sự sắp xếp của Trần Lạc Phong, khi đó hắn liền có thể quang minh chính đại đi tìm Trần Lạc Phong, để tên kia ra tay đem Trần Vân Thanh làm rớt. Hơn ai hết hắn là biết được Trần Lạc Phong đối với lại uy quyền của mình tại hỏa kế phòng này hết sức là để ý, tên kia sẽ không có cho phép bất kỳ người nào xúc phạm đến mệnh lệnh của mình, người nào làm trái, hậu quả liền là hết sức nghiêm trọng. Trần Khánh Ly, 3 tháng sau khi tao trở lại, tao sẽ thật tốt hậu tạ ân đề cử của nhà mày. Trần Vân Thanh để lại một câu sau, liền là rời khỏi nơi này đi thẳng, nhất là ân đề cử mấy chữ kia, hắn liền cắn rất chặt, bên trong là chứa chan sát khí làm cho người khác không khổ lạnh mình. Người bị tuyển đi đến Đại Mộc Lâm đốn cây này một chuyện, Trần Vân Thanh hắn liền là có nghe nói đến, cũng là có một cái quy định rõ ràng, trừ khi phạm phải Trần phủ điều luật, như không mà nói, thường thì sẽ chỉ phải yêu giả tam trọng trở xuống đi đến Đại Mộc Lâm mà thôi. Trần Vân Thanh hắn không có phạm tội gì, ân, ít nhất bên ngoài sáng là như thế, tu vi lại là yêu giả lục trọng, đây trong hàng ngoại viện cũng là cao thủ có số có má rồi, theo luật người như hắn liền sẽ không thể nào bị phái đi ra bên ngoài Đại Mộc Lâm. Hiện tại chuyện thành ra như thế này, hắn trong lòng đương nhiên hết sức là trong sáng là do cái tên khốn kiếp Trần Khánh Linh này dở trò bên trong. Dù trong lòng biết là như thế, Trần Vân Thanh hắn cũng không thể nào làm cái gì, thực lực của hắn không cao, cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người khác, chờ sau này cường đại lên, không ai có thể mệnh lệnh cho hắn làm bất kỳ chuyện gì. Khánh Ly sư minh, chúng ta nên là chuẩn bị trước thì hay hơn. Trần Hoa đi đến bên cạnh của Trần Khánh Ly, lên tiếng nói nhỏ nhắc nhở. Câu nói sau cùng đậm chất sát khí kia của Trần Vân Thanh, không ai trong số bọn họ là không có nghe ra cả, Trần Hoa hắn cũng biết Trần Vân Thanh này chắc chắn sẽ không có hù dọa xuống bọn họ. Ngoại viện đệ tử nơi này đến Đại Mộc Lâm là làm việc luân phiên, chỉ 3 tháng sau liền sẽ trở lại, không phải cố định như đám phạm tội kia. Trong vòng 3 tháng này, như Trần Vân Thanh mà đột phá yêu giả thất trọng một cái, đám người mình e là chỉ còn có nước rửa cổ chờ Trần Vân Thanh đến chém, đây là chuyện mà hắn không thể nào chấp nhận được cá hử. Như vậy thì cũng phải xem Trần Vân Thanh tên này còn có mệnh trở lại hay không liền rồi nói. Trần Khánh Ly hừ lạnh một cái lên tiếng. Những sự lo lắng của Trần Hoa đám người, hắn đương nhiên là nghĩ được đến, hơn ai hết hắn còn là sợ hai Trần Vân Thanh trở lại nơi đây hơn ai cả, nên nhớ mấy năm nay, người mà đắc tội với lại Trần Vân Thanh thảm nhất chính là Trần Khánh Ly hắn đây, hắn hiểu Trần Vân Thanh có thể bỏ qua cho bất kỳ người nào nhưng tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua cho hắn. Yêu giả lục trọng trung kỳ, lại có thể tu luyện 2 môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến tiểu thành, loại này yêu nghiệt quá mức đáng sợ, vẫn là nên chết đi tốt hơn cả, bằng mọi giá hắn sẽ không để cho Trần Vân Thanh có cơ hội quay trở lại tìm hắn trả thù, cho dù có vận dụng lực lượng bí mật của bản thân mình cũng là như thế. Hừ, ta cũng nên đi sắp xếp một chút mới được. Trần Phú trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng, bắt đầu tính toán. Mối thù hận đoạn tử tuyệt tôn này, làm sao hắn có thể bỏ qua cho Trần Vân Thanh được, dù dùng đến âm hiểm thủ đoạn như thế nào, hắn cũng liền phải đem Trần Vân Thanh tiêu diệt, tuyệt đối không để tên kia còn sống cho được. Như tại bên kia Đại Mộc Lâm, mày bị mất tích như đám người kia luôn thì lại càng tuyệt. Không có ý định dùng gia tộc lực lượng diệt đi Trần Vân Thanh, nhưng không có nghĩa là Trần An hắn bỏ qua cho chuyện Trần Vân Thanh chấn lột rượu hoàn đan của hắn. Lần này đến Đại Mộc Lâm bên kia, đây là một chuyến đi không hề dễ dàng, Trần An hắn nghe nói, người mất tích bên kia Đại Mộc Lâm có người thực lực cũng là không có hề thấp, cao nhất lên đến yêu giả thất trọng sơ kỳ cảnh giới, như Trần Vân Thanh cũng là bị mất tích trong chuyến đi lần này, như thế thì không còn gì tốt bằng. 3 ngày sau, sáng sớm, phụ, yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới vững chắc, cuối cùng mình cũng là đã khôi phục lại được trước đây cảnh giới rồi. Đang tại bế quan trên bàn Trần Vân Thanh liền là mở mắt ra, thở phào ra một hơi, trên mặt là có một tia hỉ sắp đến. 3 ngày trước sau khi từ hang ổ của Trần Khánh Ly trở về, Trần Vân Thanh hắn liền là đóng cửa bế quan, trước đem rượu hoàn đan ăn vào, mất một ngày thời gian đem thương thế trong người của mình hoàn toàn chữa trị khỏi, cũng phải nói thêm là rượu hoàn đan này công dụng quả là thần kỳ như người bên ngoài đồn thổi. Chẳng những trị khỏi nội thương do Trần Thanh Lang kia gây ra, mà những cái ẩn tật trước đây của hắn cũng liền có thể trị khỏi, đúng là không hổ danh đệ nhất thần đan của yêu giả cảnh giới. Tiếp theo 2 ngày sau đó, hắn liền dùng nội khí tán tu hành tăng cao tu vi của mình, tiêu mấy 3 lọ nội khí tán. Chương 25, đại hành huyền khí kinh. Chương 25, đại hành huyền khí kinh. Trần Vân Thanh hắn liền là có thể đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ, còn là vô cùng vững chắc cảnh giới một dạng, hiện tại hắn như người lâu năm tại cái này yêu giả lục trọng hậu kỳ không khác. Như muốn mà nói, hắn hoàn toàn có thể đột phá tiếp theo yêu giả thất trọng cảnh giới. Thần bí ngọc bài, mày đúng là không có làm cho tao thất vọng. Vẫn luôn cầm khối này ngọc bài thần bí trong tay suốt 3 ngày thời gian, hiện tại Trần Vân Thanh nhìn nó đã có một chút xanh, không khỏi hài lòng vô cùng nói nhỏ. Hắn đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới, còn là rất nhanh có thể đi vào yêu giả thất trọng, ngoài cái kia 3 lọ nội khí tán ra, uy công lao lớn nhất vẫn là cái này khối thần bí ngọc bài dung hợp lại đại hành hóa khí quyết cùng với lại mấy loại nhất giai thượng phẩm yêu quyết khác mà hắn chiếm đoạt của đám người Trần An bên kia. Khi đưa hơn 9 bộ yêu quyết cùng với lại đại hành hóa khí quyết vào bên trong cho ngọc bài thần bí cắn nuốt, hắn nhớ lại khi đó mình khá là lo lắng đâu, cũng là may mắn hắn suy nghĩ đúng, cái này thần bí ngọc bài không có làm cho hắn đây thất vọng, nó đã dung hợp lại mười mấy bộ yêu quyết cùng với lại đại hành hóa khí quyết của hắn lại, tạo thành một bộ công pháp hoàn toàn mới, có tên là Đại Hành Huyền Khí Kinh. Cấp bậc của bộ này công pháp như theo nó đánh giá so với mặt bằng chung công pháp nơi này, tầm vào khoảng nhị giai trung phẩm yêu quyết, còn là tuyệt phẩm trong hàng nhị giai trung phẩm, có thể sánh với lại nhị giai thượng phẩm yêu quyết. Nhị giai trung phẩm cấp bậc yêu quyết, Trần Vân Thanh hắn nhớ đến tại Trần phủ nơi này chỉ có yêu sĩ tam trọng cảnh giới cường giả mới có thể tu hành được nó mà thôi, còn là phải lập được đại công cho Trần gia thì mới may ra có thể vào trong yêu kỹ các chọn lấy một bộ. Số lượng loại này cấp bậc yêu quyết bên trong yêu kỹ các của Trần gia nơi này theo như hắn biết cũng không có nhiều, chỉ tầm 7-8 bộ đổ lại mà thôi. Nhị giai trung phẩm yêu quyết mà ngay đến cả yêu sĩ tam trọng cường giả cũng khó có đến, hiện tại lại để cho Trần Vân Thanh hắn chỉ là một cái yêu giả lục trọng tu hành, như truyền ra bên ngoài sẽ là có không ít yêu sĩ cường giả sẽ đem Trần Vân Thanh hắn làm thịt, sau đó đem cái này thiên nhị giai trung phẩm yêu quyết lấy đi. Hắn sau này làm việc nên là cẩn trọng một chút mới được, khi chưa đột phá đến yêu sĩ mà nói, không thể nào để cho người bên ngoài biết hắn có trong tay loại này cấp bậc yêu quyết mới được. Hiện tại hắn liền chuyển sang chủ tu bộ này đại hành huyền khí kinh. Như bình thường quy tắc hiện tại, tu luyện loại này cấp bậc công pháp yêu giả không những có thể nhanh hơn người khác khá nhiều, mà từ đây đến yêu sĩ lục trọng cảnh giới, Trần Vân Thanh hắn cũng liền không cần phải đi tìm kiếm công pháp mới. Xẹt, xẹt, dầm dầm. Linh xả kiếm pháp này của mình liền có thể so sánh với lại nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tiểu thành được rồi. Trần Vân Thanh rời khỏi chiếc bàn quen thuộc 3 ngày này, ra bên ngoài sân nhỏ, vũ động một chút thanh kiếm mà mình chấn lột được của đám người Trần An trước đây đến phạm, theo một cái khó lường quỹ đạo, nhìn đến một đám cây cối nhỏ xung quanh nơi đây đều bị cắt từng khúc chỉnh tề rơi xuống, hắn là khá hài lòng lên tiếng. Linh xả kiếm pháp. Đây cũng là do Trần Vân Thanh hắn dựa trên xả quyền vốn có của mình, dung hợp với lại một số môn nhất giai trung phẩm yêu kỹ mà ra, trụ cột của nó vẫn là xả quyền, thành ra không có mấy khó khăn cho Trần Vân Thanh hắn nắm bắt được yêu quyết sử dụng nó bên trong, nói trắng ra là hắn chỉ thay quyền thành kiếm mà thôi. Như 3 ngày trước có môn này kiếm pháp, mình nhất định có thể đánh bại được Trần Khánh Ly. Trận chiến 3 ngày trước với lại Trần Khánh Ly, tuy là kết quả hòa, nhưng mà hắn biết mình đã thua đối phương một bận, như Trần Khánh Ly mà tiếp tục công kích thêm một phút thời gian, cái mạng của hắn liền là phải bàn giao lại tại bên kia gian phòng của Trần Khánh Ly mất rồi. Dù là bại trận, nhưng đây cũng là một trận chiến hết sức bổ ích đối với lại Trần Vân Thanh hắn, qua trận chiến kia, hắn liền là biết mình thiếu sót tại nơi nào, tại khi đó, như trong tay của hắn có một thanh binh khí, bất kể là đao hay kiếm, chỉ cần vận dụng nội lực đâm đầu vào thân thể những bộ vị yếu điểm của Trần Khánh Ly, tên kia có bản lĩnh đến đâu, cũng liền là không thể nào thoát chết. Nên nhớ yêu giả cảnh giới nội lực phòng thân hữu hạn, chỉ có thể chống lại một chút quyền cước của yêu giả cảnh giới thấp hơn mình, còn chưa thể nào chống lại được bình thường đao kiếm, đừng nói đến chuyện chống lại một kiện yêu binh, đáng tiếc khi phát hiện ra vấn đề thì cũng đã muộn, hắn khi đó đã là đèn cạn dầu, muốn nắm lấy một thanh yêu binh để công kích Trần Khánh Ly, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Thiếu gia, anh ăn một chút gì đi rồi có sức lên đường. Nô tiểu Diễm đưa lên yêu chư thịt nướng còn nóng hổi thơm phức vừa mới làm xong cho Trần Vân Thanh dùng, nàng là buồn rười rượi lên tiếng nói. Tin tức thiếu gia nhà mình có mặt trong nhóm 50 người phải đến Đại Mộc Lâm lần này, liền đã truyền khắp hỏa kế phòng, nàng không muốn nghe đến cũng khó khăn. Hiện tại nàng là hết sức lo lắng cho vị này thiếu gia, ngay khi tin tức truyền ra, nàng là có đi hỏi thăm xem tình cảnh tại Đại Mộc Lâm bên kia là như thế nào. Không biết không thôi, biết rồi nàng càng là càng thêm lo lắng, nơi kia công việc đốn tuổi nặng nhọc không nói, còn là ngày đêm để phòng mình bị biến mất bất kỳ khi nào nữa. Trong số những người bị mất tích một cách kỳ lạ, có không ít là yêu giả thất trọng sơ kỳ cường giả, đến hiện tại vẫn liền là chưa có người nào có thể điều tra ra được nguyên nhân mất tích bí ẩn của những vị yêu giả kia, ngay cả vị trưởng lão của Trần gia phải đến điều tra, hiện tại vẫn liền không có điều tra ra được cái gì nguyên nhân. Thiếu gia nhà nàng thực lực chỉ là yêu giả lục trọng, đến nơi đó tỷ lệ mất tích cũng là không hề thấp, điểm may mắn lớn nhất là nàng nghe nói chiến lược của ngài ấy có chút cường đại, ngay cả yêu giả thất trọng hậu kỳ Trần Khánh Ly tên khốn kiếp kia cũng không thể làm gì ngài ấy, xem như đây là một cái lợi thế đi, hy vọng chuyến đi này của ngài ấy sẽ bình an vô sự đến. Tiểu Diễm, trong những ngày anh không có ở đây, em phải nhớ chăm sóc tốt cho mình, có biết hay là không? Trần Vân Thanh đi đến, cũng không có chú ý lắm những món thịt thơm ngon mà Ngô Tiểu Diễm mới làm kia, lên tiếng căn dặn nói. Lần này hắn rời khỏi nơi này, như không có biến cố gì bất ngờ xảy ra liền là 3 tháng sau mới có thể trở lại Trần phủ nơi này, lần này đi qua bên kia khá là nguy hiểm, hắn là không muốn để cho Ngô Tiểu Diễm đi theo, ở lại nơi này sẽ an toàn hơn một chút. Dù nơi đây có rất nhiều đầu trâu mặt ngựa, nhưng với danh tiếng mà hắn tạo dựng được trong mấy ngày qua, nghĩ đến cũng không có tên nào đuôi mù đi đến tìm Ngô Tiểu Diễm gây phiền phải đâu, nhất là cô nương này cũng không phải dạng tuyệt sắc giai nhân gì. Thiếu gia, Tiểu Diễm có phải rất là vô dụng hay không? Ngô Tiểu Diễm nhìn đến Trần Vân Thanh quan tâm thần sắc, nàng cảm thấy mình là không thể nào giúp đỡ được gì cho Trần Vân Thanh, nha đầu như nàng đúng là quá vô dụng đi một chút. Vô dụng? Trần Vân Thanh hơi có chút ngẩn người. Em đi theo anh vào bên trong này. Trần Vân Thanh đi vào lại căn phòng của mình, lên tiếng bảo Ngô Tiểu Diễm đi theo. Vâng. Thiếu gia, nhìn cái kia mâm đồ ăn trên bàn kia một chút, quan sát xung quanh không có thấy con chó con mèo gì đi qua, Nô Tiểu Diễm an tâm trong lòng, liền là nhanh chóng đi vào trong phòng nhỏ cùng Trần Vân Thanh. Nàng không có biết Trần Vân Thanh vào sáng sớm thế này để nàng vào trong phòng để mà làm cái gì, nhưng nàng tin tưởng đến, thiếu gia sẽ là không có làm hại nàng đâu, rất lớn khả năng liền là có việc quan trọng cần nàng đi làm đến. Tiểu Diễm, cái này bộ yêu quyết anh vừa nói ra đến cùng cách vận hành các chu thiên, em là đã nhớ kỹ chưa? Sau khi đem đại hành huyền khí kinh tâm pháp yêu quyết truyền lại cả cho Ngô Tiểu Diễm, cũng như là chỉ dạy nàng ta cách nhận biết khiếu huyệt cùng nội mạch bên trong cơ thể, Trần Vân Thanh liền mỉm cười, lên tiếng hỏi. Chương 26, Trần gia thiết luật. Chương 26, Trần gia thiết luật. Hiện tại hắn có thể làm là chỉ dẫn Ngô Tiểu Diễm vào con đường tu hành, còn là đưa cho nàng ta cao nhất yêu quyết để cho nàng ta tu hành. Ân, là cao nhất, như sau này kiếm được công pháp cao hơn, liền sẽ thay đổi cũng không có mượn. Hắn hy vọng đến, Ngô Tiểu Diễm thiên phú tu luyện không đến nỗi nào, có thể nhanh chóng đột phá yêu giả cảnh giới, thấp nhất cũng sẽ như tiền nhiệm chủ nhân thân thể này trước đây một dạng, khi đó hắn sẽ đỡ phải phiền toái hơn một chút. Thiếu gia, Tiểu Diễm đã nhớ kỹ. Chỉ là thiếu gia, anh dạy em yêu quyết, có khi nào liền sẽ bị đám người của chấp pháp đường kia bắt đi hay không? Nô Tiểu Diễm gật đầu, trí nhớ của nàng trước đây vẫn luôn rất là tốt, môn này đại hành huyền khí kinh cũng không phải là quá khó hiểu, vị này thiếu gia cũng giảng giải khá rõ ràng, nên là không thể nào làm khó được nàng. Được tu hành, có được cao cường bản lãnh sau này có thể bảo hộ thiếu gia an toàn, đây là mơ ước từ tấm bé của nàng, có điều vì quá nhiều nguyên nhân, trước đây nàng cũng không thể nào bước chân vào tu hành con đường cho được, giờ đây thiếu gia chịu dạy cho nàng, nói thật nàng rất là vui mừng, nên không có một chút do dự học lấy những gì mà thiếu gia này dạy bảo. Có điều vui mừng qua đi, nàng liền là chuyển qua tâm trạng sầu lo đến. Nàng có nghe nói qua, tại Trần gia nơi này, yêu quyết tu hành công pháp mà Trần gia phát cho đệ tử, chỉ được tự mình tu hành, không thể nào chuyển ra cho bất kỳ người ngoài nào. Nếu như không, nhẹ thì sẽ bị phế đi tu vi, trục xuất khỏi Trần gia, nặng mà nói, liền là bị giết đi cũng là bình thường. Trước đây cũng có không ít người bị giết đi chính vì chuyển ra công pháp của Trần gia. A nghĩ đến vì chuyển yêu quyết tu hành cho mình mà lại làm hại thiếu gia bị giết, nàng trong lòng không khỏi lo lắng lên, cũng là hối hận lên, khá là không an tâm. A tiểu diễm, bộ này yêu quyết là anh tại Nam Hắc thị bên kia âm thầm mua đến, không phải xuất xứ từ Trần gia yêu quyết, cho nên em không cần lo lắng chuyện bị Trần gia phát hiện ra đến. Trần Vân Thanh mỉm cười, quăng cho Ngô Tiểu Diễm một cái yên tâm ánh mắt đến, lên tiếng giải thích. Cái này Trần gia hà khắc quy định, thông qua tiền nhiệm chủ nhân thân thể này, Trần Vân Thanh hắn liền là đã biết đến rõ ràng. Nhưng mà Trần gia cũng là không có cấm đệ tử, trưởng lão bên trong không được tu hành yêu quyết bên ngoài, còn là khuyến khích mọi người như phát hiện được yêu quyết bên ngoài, tu hành xong có thể giao lại cho Trần gia, Trần gia sẽ đưa ra một cái giá cao mua lại, cũng như bồi thường xứng đáng. Vì cái này chính sách, cho nên Trần gia yêu ký các bên trong, yêu quyết cùng yêu ký mới nhiều đến như thế này, cơ hồ là gấp mấy lần Tô gia cùng Mang gia cộng lại. Cũng nhờ có chính sách thông thoáng như thế, Trần gia mới có thể làm lão đại của Trấn Nam thành này thời gian lâu đến như vậy mà chẳng có thế lực nào dám lật đổ. Cái này bản đại hành huyền ký kinh, đây là liên hợp lại tinh hoa của nhiều bộ yêu quyết cùng công pháp lợi hại Trần Vân Thanh hắn đưa từ địa cầu qua, nên hắn có thể khẳng định, đây không phải là đồ vật của Trần gia, như bây giờ hắn đưa môn này yêu quyết cho Trần gia mà nói. Với công lao lớn kia, ngay lập tức hắn liền có thể được đặt cách vào nội viện đệ tử khu, trở thành một cái nội viện đệ tử cũng nên. Nhưng Trần Vân Thanh hắn đây cũng liền không có ngu gì đi làm như thế, nội viện đệ tử mà thôi, hắn rất nhanh liền sẽ đạt đến, không cần phải đưa ra bản thân yêu quyết tu hành của mình cho người khác. Đương nhiên, nha đầu Ngô Tiểu Diễm này là ngoại lệ rồi. Ân, như không cần thiết mà nói, em cũng không cần để cho người khác biết mình tu hành công pháp gì, có biết hay không? Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, liền là lên tiếng căn dặn. Nhị giai trung phẩm yêu quyết tu hành công pháp, đối với lại có cổ máy an gian là thần bí ngọc bài trong tay, nó là không có đáng nhắc đến. Nhưng Trần Vân Thanh hắn biết, mình không quan tâm, nhưng không phải người khác cũng không quan tâm, tại nơi này Trấn Nam Thành, thậm chí cả Mân Việt quận, nhị giai trung phẩm yêu quyết cũng là một môn cực kỳ lợi hại tu hành yêu quyết, như thả ra mà nói, sẽ là có không ít yêu sĩ cường giả tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Mà đứng mũi chịu sào là chủ nhân bộ này yêu quyết hắn cùng với lại Ngô Tiểu Diễm, liền sẽ là những người bị diệt đầu tiên, với chút thực lực của hắn hiện tại, thật sự không có khả năng chống lại yêu sĩ cường giả truy sát, nên chuyện này vẫn là cẩn thận một chút liền tốt hơn. Ma Ngọc có tội đạo lý này, làm người hai đời Trần Vân Thanh hắn liền là hiểu rõ ràng hơn ai cả. Thiếu gia, anh an tâm, dù có đánh chết em cũng không đem yêu quyết chuyển ra bên ngoài. Ngô Tiểu Diễm nắm chặt nắm tay nhỏ bé của mình, cực độ quyết tâm cam đoan với lại Trần Vân Thanh lời nói. Thật ra Trần Vân Thanh không có căn dặn lời nói, nàng Ngô Tiểu Diễm liền sẽ không bao giờ đem chuyện này nói đi ra cho bất kỳ người nào, lỡ như thứ mà thiếu gia chuyển cho nàng là Trần gia yêu quyết, khi đó nàng chết là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy đến thiếu gia, đây là chuyện không thể được. Thiếu gia, em hiện tại còn chưa có tu vi gì, những cái nội khí tán cũng liền là không có dùng được, anh hãy thu lại nó tiếp tục tu hành để đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới đi. Sau khi cam đoan với lại Trần Vân Thanh xong, nghĩ đến chuyện gì, nàng liền là lấy tại bên trong túi ra toàn bộ 7 lọ nội khí tán, đưa trả lại cho Trần Vân Thanh. Vị này thiếu gia cũng thật là, đưa cho nàng yêu quyết cùng chỉ cách tu hành thì cũng thôi, còn đưa nhiều như vậy nội khí tán cho nàng để mà làm gì? Phải biết trong cái giai đoạn đầu tu hành, chỉ là cảm nhận nội tức bên trong cơ thể cùng dùng một chút cấp thấp dược thủy là được rồi, có đưa nàng những cái này, nàng cũng liền là không có chỗ dùng. Ân, chí ít từ nay đến khi đột phá đến yêu giả tứ trọng, những cái này nội khí tán nàng liền không cần dùng. Hiện tại thiếu gia đang là thời điểm cấp bách đột phá cảnh giới tăng cao tu vi để có thể đối phó với lại những nguy hiểm sắp đến, giao hết bọn nó cho nàng, sau này thiếu gia này liền hít gió tây nam để tu luyện hay là sao đây? Chuyện này tuyệt đối là không có được a tiểu diễm. Em cứ để lại từ từ dùng, hiện tại anh đã đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ, những cái này nội khí tán đối với anh không còn có bao nhiêu tác dụng nữa. Trần Vân Thanh gương mặt hơi là co giật một chút, sau đó hắn liền là trở lại như thường, mỉm cười đối với lại Ngô Tiểu Diễm lên tiếng. Thật sao? Ngô Tiểu Diễm dù là khá vui mừng với lại tin tức Trần Vân Thanh vừa thông báo mình đột phá, có điều nàng cũng khá là không có tin tưởng cao cho lắm. Ba ngày trước trở lại nàng là nhìn đến vị này thiếu gia thần sắc hết sức không tốt, e là bị thương nặng còn chưa khỏi đâu, ngài ấy dùng thời gian 3 ngày trị thương còn có chút miễn cưỡng, như nói trong thời gian đó còn có thể đột phá cảnh giới nữa, nàng là có chút không tin tưởng a ông. Tiểu Diễm A, có khi nào thiếu gia anh lừa gạt em đâu? Trần Vân Thanh phát ra khí tức thuộc về yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới của mình. Chỉ là nghĩ đến Ngô Tiểu Diễm này vẫn còn chưa có tu hành cái gì, có xuất gia nha đầu này cũng chẳng có nhận ra cái cảnh giới gì lại cảnh giới gì, không chừng khí thế của mình còn đã thương đến cô ta cũng không biết chừng, hắn liền là nửa đường thu lại. Quá phiền toái, biết như thế này ta liền không đưa cho cô thứ gì. Trần Vân Thanh trong lòng thầm hận không thôi. Đưa chỗ tốt cho Ngô Tiểu Diễm này dùng, còn bị cô ta từ chối, bắt đi giải thích hết cái này đến cam đoan cái kia. Nói thật Trần Vân Thanh hắn hiện tại quá mệt, nó còn là mệt hơn cả cùng cái kia Trần Khánh Ly giao chiến 3 ngày trước nước kia. Như biết cái này Ngô Tiểu Diễm quá mức phiền toái đến như thế này, hắn liền là để mặc sắc cô ta tự hành tu luyện cho rồi, không biết từ khi nào nha đầu này lại trở nên nhiều chuyện đến như thế này không biết nữa. Có điều hắn biết trong lúc nhất thời nóng giận mình cũng chỉ là nghĩ cho vui thế mà thôi, hắn sẽ không thực sự bỏ rơi nha đầu này không lo. Ân, thiếu gia, Tiểu Diễm tin anh, nhất định sẽ nhanh chóng trở thành cường giả để bảo hộ cho anh. Nô Tiểu Diễm nghĩ lại một chút, liền là không có cố chấp đưa nội khí tán trả lại cho Trần Vân Thanh nữa. Chương 27, Trần Trư Trư. Chương 27, Trần Trư Trư. Nàng không có tu hành, nhưng sống tại nơi này Trần phủ một thời gian, nhìn qua nhiều sự việc, nàng cũng là hiểu đến yêu giả tu luyện một ít sự tình. Vừa rồi khí tức mà Trần Vân Thanh phát ra tuy rất nhanh liền thu lại, nhưng nàng cũng cảm nhận đến sự cường đại bên trong nó. Còn có hồi sáng nhìn đến Trần Vân Thanh luyện kiếm thuật, rất là lợi hại một dạng, nàng là hiểu đến, Trần Vân Thanh có thể đã đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ thật sự, đã như thế, nàng cũng liền là yên tâm đem mấy cái này thu lại cho mình dùng được rồi. Theo nàng hiểu biết, yêu giả lục trọng muốn đột phá cảnh giới cao hơn liền là phải dùng loại cao cấp đan dược, như là nội khí đan kia một dạng, còn cái này nội khí tán, liền không có chút gì trợ giúp bao nhiêu a đi. Chúng ta ra bên ngoài kia dùng bữa sáng đi. Anh cũng muốn làm đếm thử xem yêu chư thịt nướng của em làm sẽ ngon đến như thế nào. Trần Vân Thanh thật sự là sợ nha đầu Nô Tiểu Diễm này liền sẽ đưa ra những vấn đề vãi hoang khác nữa bắt hắn đến giải thích này nọ nữa, liền là muốn đánh bài chuẩn cho lẹ một chút. Gặp phải một nha hoàn khó chơi như thế này, đánh cũng đánh không được, giận cũng giận không xong, ngoài di chuyển chủ để cho đỡ bực ra, hắn còn có thể làm được cái gì nữa. Thiếu gia mời anh ra dùng. Nô Tiểu Diễm nghe đến Trần Vân Thanh muốn dùng nữa, liền là quên sạch chuyện muốn nói tiếp cùng Trần Vân Thanh. Chạy nhanh đi trước ra bên ngoài sân, một bộ muốn chuẩn bị đũa bát đầy đủ hầu hạ cho Trần Vân Thanh mở dạng, có điều nàng vừa chạy ra bên ngoài, liền là dừng lại bước chân, ngay cả lời nói vừa rồi, cũng là không có nói tiếp được nữa. Con heo khốn kiếp kia, dám ăn đồ tôi chuẩn bị cho thiếu gia, tôi liền liều mạng với mày. Nô Tiểu Diễm sẵn cây chổi dài tại bên cửa liền cầm nó trong tay, một bộ khí giận thao thiên hướng cái tên mập mạp phải 200 cân thiếu niên đang ăn ngon lành yêu chư thịt nướng của nàng chuẩn bị cho Trần Vân Thanh phang đến, một bộ không đánh chết tên kia, nàng là thể không làm người bộ dạng. Yêu chư thịt này là nàng tốn mất 50 đồng bạc mới có thể mua đến. Dù là rất muốn ăn, nhưng nàng cũng nhìn đến, phải để cho thiếu gia nhà nàng ăn để có thêm sức mạnh đi đến Đại Mộc Lâm làm gian nan nhiệm vụ sắp đến. Nhưng giờ thì hay rồi, cả miếng 5 cân thịt nướng đã không còn lại chút gì, tất cả cũng là tại cái tên mập mạp chết bầm này, là tên này đã lấy đi toàn bộ đồ ăn của nàng, không đánh chết hắn, nàng thể không làm người. Xẹt. Buốt. Xẹt. Chỉ có điều đáng tiếc, cái tên ăn vụng yêu chư thịt của Ngô Tiểu Diễm tuy thân hình là có mập mạp thật, nhưng là không hề chậm chạp một chút nào. Cây chổi của Ngô Tiểu Diễm giáng xuống cách đi chỉ còn mấy cm, ý liền là nhanh chóng tránh đi, làm cho Ngô Tiểu Diễm cây chổi đánh vào khoảng không, dù Ngô Tiểu Diễm có đánh thêm vài lần nữa, kết cục cũng liền là y như cũ, mãi mãi cũng là không thể nào đánh trúng được tên mập mạp này. "Tiểu Diễm, không cần ra tay, em là không làm gì được hắn." Trần Vân Thanh tiến lại gần, nắm lấy cái chổi của Ngô Tiểu Diễm, khẽ đối với nàng lắc đầu nói, "Nhưng mà thiếu gia, dù là biết không phải là không thể nào đánh trúng tên mập mạp kia, nhưng mà cứ như vậy bỏ qua, nàng là không có cam tâm a được rồi. Em đi vào bên trong làm lại món khác đi, nơi này có anh đến xử lý." Trần Vân Thanh lắc đầu, cắt ngang lời nói của Ngô Tiểu Diễm. Người trước mắt này đây là yêu giả cựu trọng hậu kỳ cảnh giới, một chân bước vào yêu sĩ cảnh giới, nhân vật như thế này, ngay cả Trần Vân Thanh hắn đây dù đem toàn bộ bản lĩnh ra, cũng là không có đánh lại, huống gì là một người không có tu vi như là Ngô Tiểu Diễm. "Vâng, thiếu gia." Ngô Tiểu Diễm thật sự là không có tiếp tục làm công việc không có cái kết quả này nữa. Thay vào đó, nên là vào bếp chuẩn bị làm tiếp thêm một phần heo nướng cho Trần Vân Thanh dùng bữa đi thì tốt hơn, nên nhớ từ giờ đến khi Trần Vân Thanh khởi hành đi đến Đại Mộc Lâm cũng không còn bao nhiêu thời gian a con heo chết tiệt kia. "Anh chờ đó cho tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đem anh quay lên cho mà xem." Vẫn là không có quên được cái cục tức này, Nô Tiểu Diễm đang đi liền là quay lại, nhìn đến cái kia tên mập mạp một bộ ăn ngon lành say sưa kia, liền là phẫn hận lên tiếng, sau cũng liền là bực tức rời đi. Tên mập mạp này dựa vào tu vi cao trước đây thường hay đối với nàng, giờ đây ngay cả thiếu gia nhà nàng tên khốn kiếp này cũng ước hiếp nốt, chờ đó mà xem, một ngày tu vi nàng vượt qua được ý liễu, nàng nhất định sẽ để cho y đem cả vốn lẫn lãi trả lại. Chậc chậc. Đắc tội với nha đầu này, cuộc sống sau này của tiền gia tôi khó qua đây. Nhìn đến ánh mắt muốn vệ nhân kia của Ngô Tiểu Diễm, đang ăn dở khối thịt mập mạp không khỏi là đánh dùng mình một cái, khá là lo lắng sau này mình sẽ bị cái nha đầu kia tính sổ. Đắc tội với lại nữ nhân, nhất là nữ nhân có tay nghề nấu ăn ngon như Ngô Tiểu Diễm này một dạng, trước giờ đều không có cái gì kết cục tốt cả. "Trần Trư Trư, chú không tại tài vụ phòng bên kia Hưng Phúc, đến nơi này tồi tàn của tôi làm cái gì?" Ngô Tiểu Diễm rời đi không lâu, Trần Vân Thanh liền là nhìn chằm chằm cái này mập mạp, lên tiếng chất vấn. Nghe giọng nói hiện tại của Trần Vân Thanh khá là không khách khí một chút nào, không hề nhìn xem thực lực hiện tại yêu giả cựu trọng hậu kỳ của cái này mập mạp mà kiên kỵ như những tôn cường giả khác, như đây là chuyện đương nhiên một dạng. Tên mập mạp này tên đầy đủ là Trần Kim Tiền, 3 năm trước đây cùng với lại Trần Vân Thanh hắn gia nhập Trấn Nam thành Trần phủ, đối với lại tên này, Trần Vân Thanh hắn liền rất là quen thuộc, thậm chí khá là thân, cả hai đều là xuất thân từ Trần gia trấn, chỉ là sau khi gia nhập Trấn Nam thành Trần phủ nơi này, sự có chuyển biến, hai người bọn họ dần ngăn cách. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là Trần Kim Tiền tu vi ngày một cao, đi vào Trần phủ 3 năm, liền là đã đột phá liền 3 cái cảnh giới. Hiện tại là yêu giả cựu trọng hậu kỳ cảnh giới, nghe nói tên này đang là trùng kích yêu sĩ cảnh giới, bước chân vào nội viện đệ tử hàng ngũ, tại bên kia tài vụ phòng của Trần phủ bên kia, là chân chính lão đại, không người nào dám tranh phong. Trong khi Trần Vân Thanh hắn gia nhập Trần phủ 3 năm, liền cũng chỉ là yêu giả lục trọng hậu kỳ, dường như không hề tiến thêm là bao. Cả hai cùng một đường nhưng khác biệt cũng là quá lớn, dần dần, hai người bọn họ liền càng cách xa, rất là ít lui tới. Trần Vân Thanh hắn không muốn người ta nói mình dựa vào quan hệ với lại bằng hữu liền là để cho người khác kiêng kỵ, muốn cái gì cũng là muốn tự tay mình làm. cũng là rất không muốn người khác nói ra nói vào Trần Kim Tiền có một cái phế vật bằng hữu, thế nên mấy năm nay bọn họ khá là ít lui tới. Như lần này Trần Kim Tiền đến nơi tồi tàn này của hắn, cũng là hiếm thấy đi. Hại, không phải là nghe nói cậu sắp đi đến Đại Mộc Lâm bên kia chịu chết, nên đến thăm cậu một chút hay sao? Trần Kim Tiền nghe Trần Vân Thanh lời nói, cũng là thở dài một tiếng, như khá là lo lắng cho Trần Vân Thanh mở dạng, như mà không biết 3 năm nay Trần Kim Tiền đến thăm Trần Vân Thanh không quá 2 lần, còn cho là Trần Kim Tiền thở dài kia là vì thật tâm lo lắng cho Trần Vân Thanh đâu. Vẫn là cái này Trần Vân Thanh, không phải là người mạo danh, có chút kỳ lạ. Bên ngoài một bộ lo lắng cho Trần Vân Thanh, nhưng bên trong lòng hắn nghi hoặc ý nghĩ, nhất là nhìn qua cái này Trần Vân Thanh không phải là do người khác dịch dung cháo đổi mà là bằng hữu của hắn năm xưa chính hiệu. Kỳ dị chính là tại nơi đây, Trần Vân Thanh này trước đây tư chất tu hành như thế nào thì hắn biết quá mức rõ ràng, chỉ có thể nói hai từ phế phẩm để hình dung, tại giác hồn đài bên kia chỉ giác tỉnh ra hoàng giai nhị phẩm yêu hồn liền có thể thấy được luống đốn. Nhưng hiện tại, đặc biệt là 3 ngày trước kia trận chiến của Trần Vân Thanh cùng Trần Khánh Ly truyền khắp ngoại viện, hắn khi nghe được tin tức này liền là không tin vào lỗ tai mình. Trần Vân Thanh lấy yêu giả lục trọng tu vi đánh một cái ngang tay với lại yêu giả thất trọng hậu kỳ Trần Khánh Ly, còn là chiếm thượng phong. Chương 28, yêu sĩ cảnh giới. Chương 28, yêu sĩ cảnh giới. Loại chuyện thiên phương dạ đảm như thế này, hắn làm sao có thể tin tưởng được? Thế nên hôm nay đặc biệt đến nơi này một chuyến, hỏi thăm lo lắng cho Trần Vân Thanh đi vào Đại Mộc Lâm chỉ là chuyện phụ, chính yếu chính là muốn kiểm tra xem Trần Vân Thanh này có phải là Trần Vân Thanh mà hắn quen biết trước đây hay không. Nếu không phải, hắn không có ngần ngại ra tay đem tên này diệt trừ đi, trả thù cho người huynh đệ của mình. Chỉ là quan sát cả buổi, hắn không thấy có gì khác biệt, ngoài cái tính cách tự tin tại bên kia Trần Gia Chấn đã trở lại ra, những cái khác hoàn toàn không thay đổi. Đừng có nói nhảm nữa, nói ra mục đích thật sự của chú mày đi. Trần Vân Thanh không có ăn cái này Trần Kim Tiền một bộ liền là đi vào chính để nói. Đến Đại Mộc Lâm chịu chết, cái này lời nói chẳng có ma nào tin, như Trần Kim Tiền này nghe nói đến chuyện hắn đi đến Đại Mộc Lâm, cũng liền là biết được chiến tích lấy lừng của hắn đánh ngang tay với lại Trần Khánh Ly 3 ngày trước, với thực lực hiện tại của hắn, nào có chuyện đi vào Đại Mộc Lâm để nạp mạng bao giờ, cái này Trần Kim Tiền thuần túy là đang nói dối. Tôi sắp đột phá yêu sĩ cảnh giới, đi vào nội viện, thế nên mới đến đây báo cái này tin vui cho cậu được biết, cái này cậu đã hài lòng rồi chưa? Trần Kim Tiền sau khi không nhận ra chút gì khác biệt từ Trần Vân Thanh người này, liền là nói ra tin tức vui mừng này cho Trần Vân Thanh biến. Sau khi nói ra cái này lời nói, hắn liền là có chút hối hận, đem chuyện tu vi của mình tiến nhanh như thế này, trong khi Trần Vân Thanh vẫn dậm chân tại chỗ yêu giả lục trọng cảnh giới, không phải sẽ làm cho tên này càng tự ti hay là sao? Có điều nghĩ lại, Trần Vân Thanh này hiện tại cũng không có kém cạnh lắm à nha, tu vi thấp một chút, nhưng lại có thể vượt cấp khiêu chiến, đây cũng là một đại thiên tài, không có kém gì hắn nữa đâu, nên nhớ hắn hiện tại là yêu giả cửu trọng, nhưng để nói hắn có thể khiêu chiến được yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ, cái này là Trần Kim Tiền hắn không thể nào làm được. Nhanh như vậy hay sao? Trần Vân Thanh nghe lời nói này của Trần Kim Tiền, hắn liền hơi ngẩn người một chút. Dù biết thiên phú của Trần Kim Tiền rất là tốt, nhưng hắn không nghĩ nó lại tốt đến như thế này, 16 tuổi yêu sĩ cảnh giới, hắn hiện tại cùng tuổi nhưng chỉ là yêu giả lục trọng, hai bên chênh lệch cũng quá mức to lớn một chút. Bây giờ hắn đã hiểu vì cái gì trước đây Trần Vân Thanh không có đề cập đến Trần Kim Tiền này một dạng người, có bằng hữu như thế này, nói ra chỉ làm cho người khác chê cười. Lão tứ a, cái này so với lại Trần Tuyết Tùng cùng Trần Hàn Dương hai tên giá hỏa kia thì có đáng là gì? Trần Vân Thanh vì tu vi của hắn tăng nhanh mà mặc cảm, Trần Kim Tiền hắn sao lại không vì người khác chạy nhanh hơn mình mà phiền một đâu, đều là cùng vào Trần phủ một lúc, nhưng hai tên giá hỏa kia lại bỏ lại hắn quá xa, mỗi khi nghĩ đến hai người kia, hắn cũng liền là tự ti một dạng. Trần Tuyết Tùng, Trần Hàn Dương, nhắc đến hai người này, Trần Vân Thanh trong lòng lại càng là tổn thương trầm trọng. Trần Tuyết Tùng cùng Trần Hàn Dương hai người này, cùng với lại Trần Vân Thanh hắn với Trần Kim Tiền, hợp lại chính là Trần Gia Trấn Tứ Kiệt, 3 năm trước bọn họ chính là những nhân vật phong vân một thời tại Trần Gia Trấn. Có điều khi đi vào Trần phủ nơi này, thân phận cùng địa vị của bọn họ đều là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là hai người kia, 1 năm trước đây liền là một đường hát vang tiến mạnh, dùng 15 tuổi thành tích đột phá yêu sĩ, đi vào nội viện, làm chấn động nội viện một thời. Hai người kia hắn nghe nói hiện tại đang tại bên gia chủ hệ kia một phía, được Trần Tiêu Thiên gia chủ nhận làm ký danh đệ tử. Hắn nghe nói không phải là gia chủ vị kia không muốn nhận hai người Trần Hàn Dương cùng Trần Tuyết Tùng làm đệ tử chính thức, nhưng là chính hai gia hỏa kia lên tiếng cự tuyệt, nguyên nhân bên trong ngoài mấy người trong cuộc gia, cũng không có người nào hiểu biết được cả. Hai người này mới thật sự là tiên kiêu yêu nghiệt, đặc biệt là Trần Tuyết Tùng, hiện tại là yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cảnh giới, cũng là người có thành tựu lớn nhất trong 4 người bọn họ. Nhắc đến hai người này, đúng thật cả hắn cùng Trần Kim Tiền trên gương mặt không có ánh sáng, còn là không dám nhắc đến chuyện tại Trần Gia Trấn bên kia một chuyện, cái danh tiếng Trần Gia Trấn Tứ Kiệt áp dụng vào thời điểm này trên người của 4 người bọn họ chỉ là một cái chê cười. Lão tứ, Trần Vân Thanh nhớ đến lời nói vừa rồi của Trần Kim Tiền, không khỏi nhìn hắn một cách quái dị. Nhắc đến cái phiên hiệu này, hắn liền nhớ đến chuyện bọn họ 4 người tại Trần Gia Trấn, khi kết làm bằng hữu sau, tuổi tác của bọn họ cũng là tương đương, không người nào muốn kém hơn người nào, thế cho nên bọn họ liền là định ra một cái quy định, lấy thực lực cao thấp định lớn nhỏ, người nào thực lực thấp kém nhất, liền là phải làm lão tứ, còn thực lực cao nhất, đương nhiên là được làm lão đại rồi. Tại nơi này thực lực vi tôn thế giới vốn chính là như thế này. Nói ra 3 năm trước, Trần Vân Thanh hắn lấy yêu giả ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới tu vi, nghiễm nhiên trở thành lão đại của đám người này trong một thời gian dài, còn là từng ra lệnh cho đám người này đánh cái tên Trần Ánh Dương như tử vài trận đâu, rất có thể vì cái trận đoàn kia, nên là Trần Ánh Dương tên khốn kiếp kia thường ghi hận hắn đến hiện tại. Không sai. Không lẽ chú còn muốn làm lão đại như tại bên kia Trần Gia Trấn một chuyện nữa? Trần Kim Tiền đôi mắt híp lại, một bộ khá là nguy hiểm nhìn Trần Vân Thanh, như tên này trả lời đúng mà nói, hắn không ngại cho con hàng này một trần mềm xương để tên này nhận ra được sự thật hiện tại. Theo tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này chỉ đạo, bọn họ ba người liền là đắc tội với lại Trần Ánh Dương gia tộc bên kia có chút thảm, tên Trần Ánh Dương kia tự mình đối phó Trần Vân Thanh, còn ba người bọn họ liền bị Trần Ánh Dương phái ra bên trong gia đình cao thủ đây sát, khoảng thời gian kia đúng là sống một ngày bằng một năm. Chỉ khi đi vào Trần phủ nơi này, có đủ tài nguyên, thiên phú của bọn họ phát huy đầy đủ, thế cho nên mới có thể thay đổi được cục diện bị Trần gia của Trần Ánh Dương ức hiếp. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, đám người bọn họ liền là nghiến răng nghiến lợi căm tức, chỉ là nghĩ đến thực lực của Trần Vân Thanh cùng thiên phú của y quá kém, nên liền không có ai tính toán với y mà thôi. Lao Tam, cái này đương nhiên là không phải. Nhìn đôi mắt âm hiểm kia của Trần Kim Tiền, Trần Vân Thanh không khỏi dùng mình một cái, hắn là biết đến, như mình dám trả lời là đúng mà nói, thù mới oán cũ năm xưa mà hắn làm ra cho Trần Kim Tiền mấy tên này, bọn chúng chắc chắn sẽ đến tìm hắn tính toán, người đầu tiên không bỏ qua cho hắn chính là Trần Kim Tiền này trước tiên. Đừng nhìn tên này bên ngoài hiền lành mà nhầm, bên trong là một cái ăn thịt người không chịu nhà xương độc các chủ. Bên kia tài vụ phòng không thiếu yêu giả cựu trọng cường giả, không ít người còn gần 30 tuổi, nhưng là bị cái này Trần Kim Tiền dạy bảo cho ngoan ngoãn, cũng là đủ thấy thủ đoạn của tên này không đơn giản. Hắc hắc, như vậy mới đúng chứ lão tứ. Trần Kim Tiền cười lạnh vài tiếng đứng lên vỗ nhẹ vai của Trần Vân Thanh vài cái hài lòng nói. Đúng như Trần Vân Thanh này ý nghĩ, hắn là đang muốn dã cho cái này Trần Vân Thanh một trận để báo đáp những bất ức mà 3 năm trước từng phải chịu, nhưng như cái này Trần Vân Thanh đã chịu thua, còn là nâng hắn lên hàng lão tam, tên này đã biết điều như thế này, hắn đây lòng dạ rộng lượng, cũng liền là không có cùng cái này Trần Vân Thanh tính toán thêm nữa. Cái này là đương nhiên. Trần Vân Thanh nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc lên tiếng trả lời. Con heo chết tiệt kia, mày nên cầu nguyện thực lực của tao không tăng trưởng, nếu như không, tao sẽ không có bỏ qua cho mày. Trần Vân Thanh cố chấn áp lại ngụm máu tươi đang muốn trào lên cuốn họng của mình xuống, trong lòng liền là hận hận nghĩ. Tên khốn kiếp này bên ngoài thì nói không có cùng hắn tính toán, nhưng ba cái vô vai vừa rồi, tên này truyền nội lực đi vào, làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn một phen chấn động, khí huyết sôi trào, bị nội thương cũng không hề nhẹ, mới bị Trần Thanh Lang tên kia hại mất mạng thương thế mới vừa khỏi, có xu thế nặng hơn trở lại. Cầu hoa tươi, cầu kèo đề cử,